Lần thứ ba đó là bắt đầu thấy thầy giảng sư lên bắt đầu nó ngán ngược cho nên là nhiều khi đó là chuẩn bị tinh thần, nhưng mà chuẩn bị tinh thần để ngán thì nó rất là mệt mỏi, không? Thành ra chúng ta sẽ giống như cái thầy trong ban tổ chức nói là chúng ta sẽ tùy cách để giải quyết cái nhu cầu của chúng ta, bởi vì chúng ta tu học với một cái tinh thần rất là gì, rất là an lạc, rất là thoải mái. Thầy đã nói với các Phật tử vào cái lúc khởi đầu chúng ta không có huấn luyện để trở thành những cái mô hình gọi là cái phần tập thể khuôn rộng, mà trở thành một cái mô hình chết, không? Mà cái mô hình rất là linh hoạt, rất là thoải mái. Thành ra các Phật tử cứ làm nghe để mà cảm thấy hạnh phúc, an lạc, thoải mái, rồi để thầy biết nữa là thầy nữa là rờ cái búa và gõ đúng chỗ nào để đòi tiền nữa. Chứ nếu không là nếu mà nghĩa là từ sáng tới chiều mà rờ xong rồi gõ không đúng chỗ, máy không nổ thì uổng công, không? Thành ra chính chỗ đó là chỗ rất là quan trọng. Cái phần mà thầy trình bày cho các Phật tử biết rằng chúng ta, cái phần khi chúng ta thoải mái rồi đó thì chúng ta có thể tiêu hóa được vấn đề. Buổi tối hôm nay đó, chúng ta sẽ tiếp tục cái bài kinh. Hồi nãy là chúng ta đã tránh dùng bớt cái văn tự trong kinh, là các vị biết là vì khi mà chúng ta đưa vào văn tự trong kinh đó, thì nó sẽ lệ thuộc, sẽ đọc từng đoạn và các Phật tử được giải thích chi tiết. Nhưng mà đôi khi nó nặng nề, mang cái tính format quá, tức là nó nặng nề và hình thức quá, thì các Phật tử nữa là ngồi nghe rồi có gì các vị đọc lại kinh. Thầy chỉ nói những cái phần mà thầy trình bày, tức là cái phần của kinh nghiệm, tức là trình bày một số nhận thức về kinh nghiệm sống thực tế cho các Phật tử có thể tiếp thu và chia sẻ. Nhưng vừa rồi đó thì chúng ta đã thấy rằng chúng ta học Phật đó, mục đích là chúng ta phải đặt nặng cái vai trò của gì, là chữ tâm là quan trọng. Cho nên khi nào mà cái tâm của chúng ta được an lạc, hạnh phúc đó, thì cái hoàn cảnh thế nào, cái thời gian thế nào chúng ta thấy không có mệt mỏi. Cũng giống như khi mà cái tâm của chúng ta mới thấy rằng đó là nếu với những người khổ cực ngày xưa đó họ cầu học Phật thế nào đó, thì thiệt ra cái thời gian chúng ta giống như cái thầy của ban tổ chức nói là ba cái buổi học cũng không có gọi là nhiều. Nhưng mà nói nhiều như thầy thì cũng hết thời, không? Chứ còn thiệt ra viễn học thì vô bờ bến. Thì ra các Phật tử mà học kinh mà nói mà học ba buổi mà một ngày ăn chung gì? Tại vì những cái vị ngày xưa, những cái vị thầy hoặc những cái vị mà cổ đức, các vị biết là học một suốt đời, học mãi không bao giờ học xong cả. Thành ra học ba bữa là chắc chắn trên tinh thần đó là không có nhiều đâu. Nhưng mà cái người nói ba bữa thì sẽ hết thời. Đó là thực tế, không? Thành ra bây giờ, nhưng mà dĩ nhiên là khi nào thả thơ là tự nhiên thả nói à, khỏi có lo gì hết. Máy mà nó không nổ chịu thua thôi, bây giờ ép nó cũng không nói nữa. Chỉ có bây giờ chúng ta sẽ còn hơi để nói là vì lý do là các Phật tử cũng cố gắng là chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta chỉ có 2 ngày trọn rồi cái phần thứ 3 là nó còn có nửa ngày thôi. Thành ra vì vậy chúng ta cũng chia sẻ được phần nào hay phần nấy. Nói tóm lại là mình đi đến một cái giống như gọi là cái đảo báo thì nghĩa là gom được cái gì thì gom, ghét chỗ này ghét chỗ kia. Bây giờ thì chưa biết nó ra sao cả, nhưng mà về nhà rồi còn lục ra từ từ mới bắt đầu cái enjoy nó là cái gì. Bây giờ tạm thời thì mình cứ ghét nó đi, phải không? Thành ra cái phần mà buổi chiều hôm nay đó, giống như các vị thấy rằng vừa rồi chúng ta đã dành một cái thời gian nhỏ để chúng ta nghĩa là đọc cái bài thơ để cho nó thoải mái, rồi buổi chiều đó thì các Phật tử nghĩa là dùng nghĩa là dược thực xong rồi sẽ được nghĩa là các thầy trong ban tổ chức nhờ hai vị nghĩa là hát hai bài hát rất là hay. Một bài hát nói các vị nghĩa là cái phần nghĩa là tìm về chân nguyên đó, tức là tìm về gì, là tìm về bản tâm của mình đó, chân tâm nghĩa là thanh tịnh của mình đó. Lâu nay mình đi lạc lối rồi, bây giờ mình tìm về chân nguyên, tức là mình trở về đây để mình tìm lại chân nguyên, tức là tìm về cái tâm của mình, Phật tánh của mình. rồi thêm một đạo hữu nó hát nữa, đó là cái gì? Nói đến cái việc nữa là để nó là trừ bỏ cái quán thù sân hận, mình phải lấy cái tâm gì mình đối trị, là đây là một cái vai trò mà Di Ma Cật nói. Di Ma Cật nghĩa là trong cái con đường tu tập của ngài, nghĩa là của Bồ Tát Di Ma Cật á, thì chúng ta sẽ tìm, hồi nãy giờ chúng ta nói hoài mà biết ông Di Ma Cật ở đâu, các vị biết ở đâu không? Ở đâu? Bởi vì chúng ta đã học kinh đại thừa, chúng ta biết được rằng đây là một cái hình ảnh, một cái vị Bồ Tát, một phương pháp tu hành mà không phải là con người có thật. Và không phải con người có thật không nghĩa là không có, mà con người có thật đó ở đâu cũng có cả, cho nên các Bồ Tát cũng sẵn sàng làm Di Ma Cật. Nhưng mà bởi vì ngày xưa ta nói rằng có một ông trưởng giả đây là cấp cô độc, là một người có thật, đó là trải vàng mua đất để cúng dường đất cho Đức Phật làm cái tịnh xá kỳ hoàng, hay gọi là kỳ viên tịnh xá. Thì các vị thấy rằng nghĩa là ngày xưa có những con người trải vàng mua đất, thì bây giờ cũng có những Phật tử cũng trải tâm tư rộng lớn, trải cái lòng vàng của mình để nghĩa là cái bằng cúng hiến cho Tam Bảo được, chứ không phải là đợi ngày xưa. Không phải chỉ có một Di Ma Cật hay là chỉ có một cấp cô độc thôi, mà Di Ma Cật đây tính là tính nói là cái bằng tinh thần nhập thế của đạo Phật, và bất cứ người Phật tử nào cũng phải hiểu được cái vai trò rằng chúng ta hãy mang những cái gì học được của giáo lý của đạo Phật để đem ứng dụng và mang lại hạnh phúc cho cuộc đời, và chúng ta lấy cuộc đời làm đối tượng tu tập để ngay trong cái trần gian này chúng ta biến thành tịnh độ hạnh phúc. Đó là mục đích. Do đó cho nên nữa là chúng ta đừng có tìm Di Ma Cật, chúng ta cứ tưởng rằng đó là Di Ma Cật là ai đó, nhưng mà thật ra các vị biết là trong kinh này nói rằng ngài Di Ma Cật là ai, là một vị cư sĩ, nhưng mà vị cư sĩ này là có tất cả các biện tài vô ngại, tất cả các nghĩa là cái bằng pháp thù thắng, tất cả công đức kể cả thị hiện thần thông. Vậy thì ai làm được chuyện đó, gì biết không? Chỉ có Phật mà thôi. Cho nên Di Ma Cật là Phật, Phật là Di Ma Cật, và chúng sanh là Phật, Phật là chúng sanh, tức là tư tưởng của đại thừa chúng ta sẽ dung thông như vậy. Nhưng mà nói như vậy để các vị biết rằng khi chúng ta chưa là Phật thì chúng ta vẫn còn là chúng sanh. Và trong thế giới này khi chúng ta đã đạt tới cái trình độ của Phật, của Bồ Tát, của các cái vị mà cái bằng chứng được phát giả trí rồi đó, thì sẽ mới thấy rằng nữa là thiện ác hoặc là hữu vô, tất cả những cái đó là những cái phạm trù đối đãi và được hóa giải trong cái tinh thần đó là vô sở chấp, bất tư nghị, không có thể nghĩ bàn, không có nằm ở trong cái phương diện kinh điển này. Nhưng mà nói như vậy rồi các vị thấy rằng trong thế gian này vẫn còn tiếp tục tồn tại, con người vẫn trở lại thế gian, thì cái phần nhân quả vẫn không có mất. Cho nên đây là một điều rất là quan trọng. Có nhiều Phật tử chúng ta khi mà học kinh đại thừa xong rồi đó là mới thấy rằng đó là trong kinh nói cái gì cũng không có thật, cho nên do đó mình làm mình cũng không sợ. Nhưng mà cái việc chúng ta làm á, khi mà chúng ta làm chúng ta không sợ đó, thì nghĩa là cái chúng ta làm nó gọi là không thật đó, thì nó lại vẫn phải là trở thành một chu kỳ của nhân quả. Giống như chúng ta trồng cái cây á, thì rõ ràng cái cây cũng không thật, bởi vì một ngày nó sẽ chết, rồi cái ngày đó là chúng ta mất đi thì cái cây không có giá trị nữa. Nhưng mà cây nó sẽ đổ hoa và có quả. Nếu mà chúng ta trồng cái cây mà ngon ngọt á, thì chúng ta là người ăn á, thì chúng ta sẽ ăn được quả ngọt. Mà nếu mà chúng ta trồng cây chua, chúng ta ăn chúng ta sẽ gặp quả chua, mà chua thì mình không thích, đúng không? Vì vậy ở đây nữa là trong cái phần kinh này cũng rất là quan trọng. Khi các vị Bồ Tát á, mà tán thán Đức Phật xong rồi đó, thì trong một cái bài kệ được nói lên á, tức là nói rằng nữa là tán thán Đức Phật rồi, Bảo Tích mới nói một câu nói mà thầy nghĩ là đây cũng là phần chú trọng quan trọng ở trong kinh. Khi các Phật tử học kinh đại thừa xong, các vị phải nhớ một câu rằng điều gì là điều, nhưng mà trên vai trò của chúng sanh, trên con đường tu nhân và học Phật, chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ cái vai trò của nhân quả. Cho nên có nhiều Phật tử học kinh đại thừa và học lý bát nhã, học xong rồi cái nói nữa là cái bằng nữa là giống như mình gọi là coi trời bằng dung vậy thôi. Tức là nói gì cũng không cả, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhưng mà nhịn nữa một bữa thì có đói không? Cũng đói. Cho nên nếu mà mình nghĩa là cho mình ở tù á, thì mình cũng chịu, cũng khổ. Và khi mình đi vô chùa mà gặp mấy thầy nghĩa là không thèm dòm mình á, mình cũng sống sân si. Thành ra đó mới là cái phần giữa cái phần nhận thức, cái phần liễu đạt, cái phần chứng ngộ, nó là những cái vai trò hoàn toàn khác nhau. Cho nên các vị đừng có bị hiểu lầm khi chúng ta học cái tư tưởng Bồ Tát này. Tức là tư tưởng đây tức là tư tưởng của Bồ Tát, tư tưởng của Đại Thừa. Học để hiểu, để biết rằng là nếu chúng ta ứng dụng một cách thực tế thì chúng ta gặp được những cái vấn đề gọi là linh hoạt và hạnh phúc.
giống như một cái bài thơ mà thầy nói các vị vừa nghe đó, tức là bài thơ đâu dễ vậy. Nếu mà chúng ta nhìn với cái lăng kính của gì của Phật học, chúng ta sẽ hiểu được và chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn lối thoát của Phật học. À, và chúng ta cũng vướng bận cuộc đời để mà chúng ta khổ đau. Chứ chúng ta không có nặng về cái chữ tình, chúng ta không có nặng về chữ ái, nhưng mà chúng ta phải là nhìn qua lăng kính của Phật học. Cho nên trong Phật học có nói rằng nếu mà cái chánh pháp mà nếu mà các vị nữa là được nói một cách rõ ràng, được tuyên thuyết một cách chính xác rồi đó, thì tất cả pháp thế gian đều trở thành chánh pháp. Nhưng mà nếu cho dù đó là kinh, mà nếu mà mình nói với tâm tư tà vậy, mình nói với ý niệm tà vậy, thì kinh đó cũng biến thành tà. Đó, tức là chánh pháp cũng sẽ biến thành tà. Do vậy mà khi nãy chúng ta đã học hai cái từ là gì? Nếu mà y kinh giảng nghĩa thì tam thế Phật quang, mà ly kinh nhất tự thì đồng hóa kiếp là gì? Và bây giờ chúng ta cũng sẽ vào trong chỗ này. Khi mà trưởng giả Bảo Tích nói trong một bài kệ có một đoạn ngắn, nói rằng là thuyết pháp bất hữu diệt bất vô, tức là khi mà thuyết pháp là không có cũng không có không, bất hữu diệt bất vô, nhưng mà nghĩa là dĩ nhân duyên cố chư pháp sanh, tức là do nhân duyên cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, và cái này diệt cái kia diệt, cho nên chư pháp sanh ra. Nói pháp là như vậy, thấy rõ ràng là như vậy. Cho nên vì nghĩa là thấy tất cả các pháp đều duyên sinh, mà nó không có một thực tướng, không có một thực tướng đây, tức là không có một cái cố định, không có một cái chấp thủ trên một danh từ, trên một ý niệm. Bởi vì thường thường con người ta bị khổ đau bởi vì cứ nghĩa là bám chặt một cái gì đó là nắm cứng ngắc rồi, nhất định không chịu buông, nên chỗ đó mà tạo thành khổ đau. Và cái bài kệ của nghĩa là trưởng giả Bảo Tích để tán tán Phật sẽ nói câu nói đó, tức là nói rằng nghĩa là dĩ nhân duyên cố chư pháp sanh, vô ngã vô tạo, kể cả nữa là vô thọ giả, tức là đã không có ngã, tức là không có một cái gì cái ngã tự ngã của nó, tức là không có tồn tại một thực tánh của nó. Một lát chúng ta học phần thứ hai, chúng ta sẽ nói là Duy Một Cập sẽ nói về cái thân xác của chúng ta nó có tự tánh này là không. Đây là cái phần mà chủ yếu của cái bài kinh, mà cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Bây giờ trong cái phẩm mà Phật Quốc á, thì khi mà trưởng giả Bảo Tích nói cái câu là vô ngã vô tạo vô thọ giả, tuy nhiên các Phật tử phải mãi mãi thuộc một từ là gì? Thiện ác chi nghiệp diệt bất vong. Đó, thiện ác chi nghiệp diệt bất vong, tức là những cái việc thiện ác mà các Phật tử làm là nó theo chu trình của nhân và quả. Đó, diệt bất vong là cũng không có mất. Khi mà nhân duyên hội ngộ thời thì quả báo quần tự thọ. Cho nên các Phật tử làm cái gì cũng được, các Phật tử nói cái gì cũng được, nhưng mà các Phật tử hãy coi rằng trên cái vai trò của nhân và quả. Giống như lần trước thầy có nói đó, tức là cũng trong cái hình ảnh của một con chó, mà khi mà nghĩa là Triệu Châu á, người có người đến hỏi Triệu Châu là con chó có Phật tánh không, Triệu Châu nói không. Rồi nghĩa là có người buổi chiều hỏi là Phật tánh, hỏi rằng Phật tánh con chó có Phật tánh không, Triệu Châu nói có. Thì cái vị kia nói rằng tại sao mà con chó đã có Phật tánh mà còn làm con chó? Các vị thấy không? Tức là đã là con chó, là đã là có Phật tánh, mà tại sao nó còn làm con chó? Thì Diệu Trâu trả lời một câu rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải nhớ mãi là gì? Bởi vì biết mà cố phạm. Cho nên Phật tử mình mỗi lần tới chùa sám hối đâu phải là không biết tội. Tội nào cũng biết hết trơn, nhưng mà biết, nhưng mà đều có một cái, nó có cái gì bên trong nó lôi kéo, nó chịu không nổi, thành ra mình cũng làm. Đó, cho nên cái phần xuống dục bên trong cũng làm, cho nên nó tạo thành nhân và quả. Và do đó cho dù chúng ta có Phật tánh, nhưng mà chúng ta biết là cố phạm, cho nên chúng ta có thể đọa làm con chó. Vì chỗ đó mà có một cái vị mà theo phần đó là một vị tăng đã nổi tiếng rồi làm trụ trì, mà cuối cùng phải mang cái thân chồn để đến khi mà nghe được cái câu pháp của nghe kệ của ngài Bách Trường đó, mà cuối cùng giác ngộ. Và hỏi ra mới nghĩa là chỉ hỏi một câu thôi, nghĩa là kêu bằng bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì vị tăng trả lời là không có rơi nhân quả, chỉ nói một câu sai lầm đó không á, mà phải mang cái thân chồn bao nhiêu 500 kiếp, đơn giản vậy thôi. Cho nên cái chỗ này, cái câu này trong cái phần kệ, trong cái bài kinh thứ nhất mà chúng ta học để đi vào tư tưởng đại thừa, các vị thấy rằng khi chúng ta dung thông trong thế giới này, có nghĩa là chúng ta vẫn còn hành nghiệp, tức là vẫn còn nói, vẫn còn làm, vẫn còn tạo tác. Cho nên nếu mà chúng ta sai lầm trên nhận thức hay là trong ý nghĩ hoặc trong lời nói, thì chúng ta sẽ tạo nhân và tạo quả. Mà khi chúng ta tạo nhân tạo quả, nó khi đến lúc nó chín mùi thì nó sẽ tạo thành cái phần đó là thọ, cái quả báo quần tự thọ. Chúng ta không có thể trách rằng là tại vì chúng ta học cái tư tưởng liễu nghĩa giải thoát rồi chúng ta không có bị dướng mắt, không phải là như vậy. Kể cả chúng ta mang trong lòng của chúng ta, trong con người chúng ta có một Phật tánh lúc nào cũng sáng suốt, nhưng mà nghĩa là giống như Ngài Xá Lợi Phất ấy, được gọi là đại trí. Nhưng mà khi nào mà tại sao thấy cái thế giới này là toàn là cái bằng khổ đau và hầm trong, thì Đức Phật nói rằng bởi vì khi nào mà con mắt Xá Lợi Phất thấy bằng con mắt của thanh tịnh thì thế giới này sẽ biến thành cõi Phật thánh thanh tịnh. Và đây là một cái phần nữa là chủ lực để mà chúng ta học cái bài tư tưởng của Đại Thừa. Cũng như các vị thấy rằng chúng ta phải chủ trọng cái chữ tâm, là chúng ta phải biết rằng tâm là gì, và các người phải luôn luôn có được cái sự nghĩa là thiền, cũng mục đích là nhắc nhở chúng ta là luôn luôn ở trong cái phần tỉnh, tỉnh thức. Tỉnh thức là làm chủ được thân và tâm của mình. Chỉ có như vậy thôi. Một lát nữa khi mà chúng ta vào, hoặc là phần sau, chúng ta vào cái phần mà cái phần 10 đại đệ tử, chúng ta mới thấy rằng những cái phần đó rất là quan trọng. Mỗi vị có một cái năng khiếu riêng, nhưng mà được trình bày qua lăng kính đại thừa, chứ không phải là cái bằng trình bày cái sở hành hoặc cái thành tựu của 10 vị đại đệ tử nữa, mà chỉ dùng 10 cái vị đại đệ tử đó, cũng như là đó là một cái bài mà Đức Phật muốn diễn thuyết, hoặc như Bồ Tát muốn diễn thuyết cho các Phật tử hiểu về cái đời sống của thiền, đời sống của khất thực, đời sống của cái là tư duy, hay là đời sống của dữ giới. À, tất cả đều nói các Phật tử làm thế nào vào trong đời này, phải đi khất thực thế nào, phải nghĩa là giữ giới thế nào, rồi nghĩa là phải tu thiền thế nào, thì trong cái 10 đại đệ tử, tức là phẩm đệ tử sẽ nói. Bây giờ chúng ta nói cái phẩm thứ nhất chưa xong, tức là cái phẩm mà Phật Quốc đó. Bởi vì cái phẩm Phật Quốc này á, các vị cũng phải được lắng nghe một phần cái tư tưởng của nó, để các vị mới thấy rằng chúng ta thâm nhập kinh tạng bằng cách là chúng ta qua cái phần nghĩa là văn kinh chính thức, rồi chúng ta được hiểu qua kinh nghiệm sống tu tập. Giống như chúng ta đọc bài thơ đôi giấy hồi nãy á, thầy muốn nói các vị biết là ngày xưa ngay cả cái thời mà thiền sư Nam In và cái bằng Tendo cũng vậy. À, hai cái vị đó khi mà Tendo nghĩ rằng mình là một cái người thiền sư chứng ngộ rồi, cho nên mới nghĩa là đi tìm Nam In là một cái vị đại sư rồi, cho nên nghĩa là muốn đến để xin trình chứng ngộ để mà đi ra đời hành đạo. Thì khi mà đi vào đảnh lễ thì nghĩa là vừa bước vào xong muốn trình cái chỗ chứng ngộ và hỏi rằng mình chứng ngộ cỡ nào, thì cái vị nghĩa là đại thiền sư, tức là Nam In, nó chỉ hỏi một câu nữa là khi ông vào thì ông để đôi dép bên tay phải bên tay trái. Thì nghĩa là cái bằng tên nô ngẩn ngơ, tại vì lúc mà vội vã vào đây cái quên hỏi là bây giờ các Phật tử đây nãy giờ các Phật tử để đôi dép bên phải bên trái đi, dép nhiều lắm, lộn xộn ghê gớm lắm, không biết ai để đôi dép nào trơn, một lát ra mang ra cũng lộn nữa. Thì như vậy là chỉ chỗ đó, cho nên khi mà giữa cái nữa là cái đôi dép bên phải bên trái không mà tên nô là phải học trở lại 10 năm sau để đi vô đảnh lễ thiền sư Nam In để chuẩn bị xuống núi nữa, trình chỗ chứng ngộ nữa, mới bước vô thì bây giờ chuẩn bị nhớ là đi vô kỳ này để đôi dép bên phải, nhớ đàng hoàng. Mới bước vô tôi hỏi rằng nữa là không phải là hỏi cái gì nữa, các vị không? Không phải hỏi đôi dép nữa, hỏi cái khác. Hỏi cái khác. Hỏi là sao các vị không? Hỏi khi ông bước vào, ông bước cái chân trái trước hay chân phải trước? Cái gì nó đơn giản thôi. Chẳng lẽ suốt đời đi tu chỉ có hai chuyện thôi, nó ở lại 10 năm nữa, ở lại 10 năm nữa để biết rằng khi mình đi mình bước bước chân nào trước, bước chân nào sau, nhân phần tử đi kinh hành thấy bước từ từ đó là vậy đó, tức là từng bước chân mà lúc nào mà bước chân các vị tỉnh thức, lúc nào bước chân cảm thấy an lạc là bước chân của mình đó, đi đi mà không có bị khổ sở, không bị trường phường, không bị vấn đề gia đình, không bị vấn đề sự nghiệp, không bị mọi thứ trong đời rắc rối mình đó, thì bước chân đó là bước chân tinh tịnh, tịnh độ. Đi để mà đi để mà cái phần đã an lạc, chứ không phải đi để mà mục đích gấp gáp để đạt được điều gì. Không có sở cầu, không sở đắc là đi trong bình an. Và chỗ đó mà các vị trong thiền tông tịnh độ họ mới nói một câu, trong tịnh độ họ nói một câu là gì? Họ nói một câu làm cho bằng nghĩa là chẳng biết trong chơi miền tịnh độ thì làm người một kiếp cũng như không ủ. Ngay lúc mình đang ở đây là mình đang ở tịnh độ rồi, mình đang đi đến tịnh độ rồi, bởi vì mình đi giống như là cái bằng thanh đô mà bước vào. Bước vào là biết lúc nào là bước phải bước trái, cho nên chỉ hỏi chọc một câu là học thêm 10 năm nữa. Cho nên bây giờ nãy hỏi các Phật tử là bước vô đây vô chân phải lên trái trước, ai nhớ tay lên, rõ ràng mình cũng đâu có để ý, chủ yếu là cái mình vô mau mau ngồi rồi, thành ra làm sao mà nhớ được. Chính chỗ đó mà thấy rằng chúng ta bị thất tâm, tức là suốt trong một ngày chúng ta phải chạy theo những cái đối tượng, những cái tình vọng rất là nhiều. Nói vậy không phải nói Phật tử không, thì mấy thầy cũng vậy thôi. Nói mấy thầy cũng vậy thôi. Nhưng mà mỗi người điều chế bằng mỗi khác, và chúng ta tập luyện một cách khác nhau, chứ không phải là nói vậy rồi cái phần nữa là ai rồi cũng có thể là thành tựu được cái trình độ ở đó đâu. Người ta chỉ muốn thí dụ trong thiền một điều rằng nữa là muốn nhắc nhở các Phật tử một cái câu chuyện thiền lùng, đó là nhân đó để các Phật tử rằng về đôi dép á, nếu mà các Phật tử đó là không có chủ động về đôi dép không, các Phật tử cũng đã không chứng được thiền. Vì sao vậy? Vì chưa làm chủ thân và tâm của mình. Cho nên thân tâm mình không làm chủ được, làm sao mình vào được trong cảnh giới của ta bà chúng sanh mà độ chúng sanh được? Chúng sanh nó khảo đảo đảo điên ghê lắm, nó làm sao mà có thể chịu nổi được đó. Thành ra từ chỗ này đó mà chúng ta đã làm nghe lại một cái phần nữa là văn kinh, để các Phật tử thấy rằng Đức Phật trả lời nữa là lý do gì, tại sao mà trả lời ngài Bảo Tích nè. Phật dạy Bảo Tích, các ông trưởng giả tử hãy lắng nghe, hôm nay Như Lai sẽ dạy cho các ông về vấn đề xây dựng cho mình có được cõi Phật thanh tịnh. Đức Phật dạy Bảo Tích hay là dạy tất cả những người Phật tử chúng ta cũng vậy, thì nói rằng này Bảo Tích, mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tức là Phật tử muốn được cái cõi Phật mình nó tốt đẹp cỡ nào thì mình độ chúng sanh nhiều chừng đấy. Đó là giống như cái bài mà nãy cái đạo hữu kia vừa ca, tức là mình phải dùng để là cái phần để là từ bi để mình đối trị sân hận đó. Mình dùng tỉnh thức để mình đối trị mê lầm đó. Mình dùng cái vấn đề bất tịnh để mình đối trị cái lòng ham muốn của mình, giống vậy đó. Hãy đối trị được nhiều chừng nào á thì nghĩa là cái cõi Phật mình thanh tịnh chừng ấy. Tức là mình tu nhiều chừng nào á thì mình chứng nhiều chừng ấy, chứ không ai tu giùm mình cả. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Cho nên các vị đừng có lo, cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng đó là ráng đi rồi đó là đi chùa, hoặc là có được pháp danh rồi để đến nhìn già rồi đó là sắp nằm xuống rồi nhờ thầy tới tụng thời kinh về tịnh độ. Làm gì mà có tụng được cái tịnh kinh mà về tới tịnh độ được, đúng không? Không có. Bây giờ đây nói rõ ràng rằng vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh, tùy sự điều phục chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh, cho nên tùy sự bồi dưỡng trí tuệ chúng sanh. Tức là bồi dưỡng là gì? Giống như bây giờ thầy giáo hóa cho các Phật tử, thầy giảng dạy các Phật tử hãy giảng dạy độ nhiều được chừng nào đó thì cái cõi Phật thanh tịnh, tức là trong tương lai các Phật tử sẽ trở thành người tốt đẹp, trở thành ở trong đối diện với thầy mà các Phật tử không não hại thầy mà làm cho thầy được hạnh phúc, đó là cõi của thầy thánh thanh tịnh. Cũng giống như mà các vị vừa nghe vậy đó, tức là cái ông đại huệ kia, tức là ổng giáo hóa, ổng đối diện với cái bà vợ ổng thế nào mà ổng làm cho ổng không thấy được như vậy nữa, ổng làm cho cuộc sống ổng trở thành một cách tự tại. Giống như các vị đi về cuộc đời, các vị tùy cái trường hợp các vị đối nhân xử thế, nói chuyện với cha mẹ vợ chồng con cái cuộc đời thầy tổ, làm thế nào mà cái tâm từ bi và tâm trí tuệ các vị càng lúc càng bồi dưỡng tài bồi, rồi đối diện điều phục được chúng sanh trong tâm của mình và đối diện với mình. Hãy được nhiều như nào thì khỏi Phật các vị thanh tịnh như vậy. Và như vậy tùy sự gieo trồng chủng Phật chủng cho chúng sanh mà Bồ Tát có được khỏi Phật thanh tịnh. Đây là một cái điều thầy thấy rất là rõ ràng. Nói vậy để các Phật tử có một cái kinh nghiệm. Khi mình muốn làm đạo, khi mình muốn hạnh phúc cho mọi người, mình đem lại phúc cho mọi người, mình gieo cái giống đó, gọi là tùy cái chỗ trong kinh này nói rằng là tùy cái sự gieo giống Phật ở chúng sanh mà cái cõi Bồ Tát được cái hạt giống thanh tịnh. Đây là cái điều hoàn toàn khó thực. Thực đến mức độ mà cái bằng chính cái phần bản thân của những người hành đạo sẽ cảm nhận được. Thầy muốn nói qua kinh nghiệm của thầy. Kinh nghiệm của thầy sao các vị không? Có nhiều Phật tử chưa bao giờ gặp thầy cả. Chưa bao giờ biết mặt thầy cả. Chỉ nghe một cái bài kinh là có thể gì? Có thể có được sự giác ngộ. Có thể có được sự tỉnh thức. Do có nhiều Phật tử nghĩa là cái bằng nghĩa là chưa bao giờ gặp thầy, nhưng mà gặp thầy lần đầu là cái bằng đó là cái bằng khóc sướt mướt vậy đó. Làm như là cái bằng gặp ông bà ông nội gì cố đời của lĩ của lai vậy đó. Đó tại sao vậy? Là tại vì trong quá trình quá khứ, không phải một ngày một tháng một năm, mà trong nhiều kiếp mình đã có gieo duyên lành với nhau. Cũng như bây giờ các Phật tử khi nào mình nghe kinh mình thấy mình thích đó, là mình biết là hạt giống Phật mình đã có, và có ai đó đã trồng cái hạt giống Phật cho mình. Cho nên do đó hãy trồng nhiều cái hạt giống chúng Phật cho chúng sanh nhiều điều nào thì cõi Phật của mình càng lúc càng mở rộng. Cho nên mình có Bồ Tát quyến thuộc, các vị biết đi đâu cũng có người đón đợi mình hết trơn đó. Cái hạnh phúc là như vậy đó. Cho nên các vị thấy là người ta sợ rằng đi đâu cũng lạc, đi đâu có người đón. Nhưng mà nếu mà các vị làm được một cái công việc mà giống như trong bài kinh này nói, đi đâu mình cũng có nhà, đi đâu cũng có người thân hết trơn, và cái bằng lúc nào cũng có người trông đợi mình hết trơn. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đã từng gieo hạt giống an lành, mình từng đã gieo hạt giống Phật cho nhiều người, và nhiều người đó được gọi là Bồ Tát quyến thuộc của mình. Cho nên bây giờ các Phật tử ngồi, các Phật tử tiếp nhận kinh, các Phật tử thấy mình thích thú. Chứ thiệt ra cái người mà không có hạt giống Phật chưa được gieo, các vị biết không? trời ơi ngồi nghe kinh đời nó ngán lắm. Có nhiều người ngồi có 5-10 phút là nó ngáp như là lên đồng lên cốt vậy, thật sự là vậy đó. Thấy tội lắm nè, có nhiều người thì nghe không tới 10 phút nữa là nghe là muốn là nhập niết bàn đi ngủ rồi. Vì sao vậy? Là vì cái căn lành nó trồng chưa đủ sâu và chưa có người đã gieo trồng. Mà các vị biết những người như vậy là gọi là căn cơ nó kiên cường lắm, trời ơi đất hỡi lắm đó. Thành ra nữa là mà nói ra đó là các vị biết là cũng giống như mình gọi là cái tâm ma vậy, nó rất là nguy hiểm, nó làm nữa là dễ sợ lắm, không có sợ tới Phật cũng không sợ luôn hả. Tại vì sao vậy? Tại vì cái chúng sanh nó tự ngã, nó kiên cường, nó cứng nhắc lắm. Thầy nhớ một lần thầy kể câu chuyện, các vị biết hồi thầy còn ở ngoài quê đó, thầy làm trụ trì cái chùa đó, thầy trụ trì còn trẻ lắm, đâu có biết gì đâu. Bữa nọ cái bà kia bà dẫn tới một cái cô gái trẻ có 21-22 tuổi rồi, nói nó mất cằm dưới. Mất cằm dưới là gì? Các vị biết bằng đêm ngủ nói chuyện cười hỉ hả một mình à, rồi biết thứ này thứ dữ thôi. Mà tới rồi thực tế đây làm gì? Nó nghe nói lên tên chùa Phật hoặc là thầy tụng kinh một cái là nó hết có thể trị được. Nó trời ơi trời, tự nhiên mà dẫn tới cái cô này là có 20-22 tuổi mà kêu mình trị cái bệnh này là cái bệnh đầu chưa giờ chưa có trị. Bởi vì thầy không có học cái pháp mà cái bằng trị tà ếm ma này cả. Nhưng mà thôi mình cũng lỡ mình làm trụ trì rồi biết làm sao giờ, không cách nào nói cho nên thôi cũng mặc áo đàng hoàng, nó không dẫn lên chùa đi, dẫn lên chùa thì gõ gõ chuông cho nó nghe chuông nó sợ không, chứ lại lên thấy Phật không. Các chị biết không, lên chánh điện chuông nó nhầm gì, nó hỉ mũi nó đét trên cột chùa. Thầy con ma này nó dữ, con ma này nó dữ vậy con, nó hỉ mũi nó đét trên cột chùa. Nó nói trời ơi trời, ma gì mà bây giờ có thầy cái Phật đây mà có Phật đây mà dám hỉ mũi đét cột chùa, nghe không, gõ con nó ngồi nó cười hỉ hả, nó hỉ mũi đét cột chùa. Làm nữa, cuối cùng cái này nó thôi được rồi, không sao, bây giờ thôi dẫn xuống nhà của Quyền. Của Quyền là gì các vị biết không? Của thờ ông bà đó, à, thờ ông bà của thờ Dũng Linh đó. Đó thầy vô cũng gõ chuông, kêu gì nó dẫn xuống, nó cứ dẫn vô chùa thì dẫn vô đi, đi lôi nó giống như là cái bằng nó không chịu, nhất định nó chống, nó không muốn vô. Đã lên trên chùa thì nó hỉ mũi rồi, vô đây nó cũng vậy, nó vừa khóc vừa cười. Nó vô xong cái thầy mới nói giống như mình làm bộ thôi, mình nói chuyện trả lời đất hỡi mà. Mình gõ chuông xong mình nói là bây giờ các vong linh ở đây nghe là thầy tụ trị đây, cho nên bữa nay con ma này nó tới đó, nó phá người ta, nó nhập vô người ta, nói đằng dưới, tức là nó nói là hồi đó có ông hồi thời chống pháp rồi đó, nghĩa là chết ở trong cái trong bưng trong biển là đi ghe mà chết. Thành ra bây giờ nó vô cô này, người ta còn trẻ 21 tuổi để người ta có chồng chứ sao mà vô người ta làm gì. Cho nên bây giờ thầy ở vô ở trong cái chỗ này để cho nó ở đây, rồi mấy vị cứ nghĩa là mỗi tháng đó, thầy có tụng kinh rồi bà con họ có cúng dường thì thôi thí thực cho nó ăn. Thành ra ma cũ đừng ăn hiếp ma mới nha, nói đàng hoàng rồi gõ chuông nữa, nó cũng cười hỉ hả vậy. Nhưng mà cái gì biết không, nó kêu bằng mai đâu là phước chủ vậy, mai thầy về cái nó hết luôn, nó hết luôn. Từ đó là nói trời thầy vậy là trị ma hay làm sao, cảnh nữa tốn liền. Làm sao nó thấy nếu mà dẫn tới một con nữa là tốn cửa sau đi luôn, trụ trì đóng cửa đi, hỏi đâu thầy trụ trì có nhà làm gì mà may mắn hoài vậy. Bởi vì cái con đầu tiên á, nó còn hỉ mũi nó đét cái con sao, nó hỉ mũi cho mình luôn, làm sao chịu nổi, không chấp nhận được. Cho nên ở đây gọi là vì con ma này nó thiếu thiện căn, cái gì không, thiếu thiện căn. Chứ nếu con ma mà đã có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tức là nó đã được học được, nó đã có từng được các thầy gieo hành trồng giống, bước vô chùa nó sợ lắm, bước vô chùa là thôi, ở đâu thì phá, nhưng tới đây là chùa rồi, tới đây là Phật rồi, nghe chuông là đảnh lễ đó, đảnh lễ liền. Mà như vậy rồi thì thầy dễ quá độ lắm. Thầy nói trời ơi, vậy là quá khứ đâu có duyên, mình thấy mình là nó quy y rồi, cho nên mới cho nó pháp danh rồi gửi vô chùa là nó yên ổn. Đằng này cái thằng gõ chuông nó còn không sợ nữa, mà chuông nghe nó không định tính, nó còn hỉ mũi cái này còn chùa nữa thì nó đâu sợ mình. Bởi lần sau ta nói dẫn tới người nữa nó thôi thôi, nếu mà dẫn nữa thì đóng cửa trước đi ra cửa sau, nó lại đường tiền đi dẫn rồi. Không phải hên hoài đâu, bước tùng lai hoài vô ăn cưới rồi không có dẫn tận cái con ma nữa đâu. Các chị thấy cái chuyện đó là chuyện có thiệt đó, có thiệt là cái là nó qua cái kinh nghiệm của thầy. Cho nên ở đây là chính Đức Phật nói ngài bảo tính là, cho nên nữa là tùy sự giáo hóa, tùy sự bồi dưỡng, tùy sự gieo trồng giống Phật cho chủng cho chúng sanh và Bồ Tát có được Phật thanh tịnh, có Phật thanh tịnh. Cho nên mình giáo hóa nhiều chừng nào thì mình có Bồ Tát quyến thuộc nhiều đó. Mà tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát quyến thuộc, tất cả thế giới đều Bồ Tát quyến thuộc thì nó còn là cõi nào nữa giờ? Chỉ như là thành bất Phật rồi. Bởi vì chỗ nào cũng Bồ Tát hết, thấy các Phật tử đều là Bồ Tát hết, thì ở đây là cõi Phật rồi, chứ còn cõi nào nữa bây giờ? Giờ Bồ Tát là ai? Bồ Tát là giác hữu tình, Bồ Tát là một trong những người đại diện cho Phật gọi là hành hoạt ở thế giới này. Đó, nó hạnh phúc là hạnh phúc chỗ đó. mình hiểu được giáo lý đại thừa là mình thấy rất rõ. Cho nên trong kinh lời Phật nói, Ngài nói rằng: này Bảo Tích, Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh là dựa trên công hạnh làm lợi lạc cho chúng sanh. Đây là một câu nói mà các Phật tử cứ nhớ hoài. Nếu mà các Phật tử muốn trốn chạy, muốn bỏ chạy, muốn bỏ gia đình, muốn trời ơi, thậm chí mà nói là tôi lỡ kỳ này tôi gặp ông, kiếp sau đừng gặp tôi nữa, là coi như Phật tử đã trốn rồi, trốn chạy rồi. Bởi vì sao vậy? Bây giờ gặp ông phá tôi á, thì ông làm cho tôi không được, thì tôi sẽ lấy ông làm đối tượng để rèn luyện tôi. Và kiếp sau nếu tôi gặp ông nữa đó, thì ông sẽ ủng hộ tôi làm các việc phước, phước thiện. Các vị nhớ có một cuộn băng này nói không khen nhân kiếp không? Là ngay cả thời mà Đức Phật cũng vậy, Ngài làm Bồ Tát Thiện Huệ là Ngài hái một con sen, mua một con sen để cúng dường một Đức Phật quá khứ. Thì cái người nữ bán con sen đó đó mới đem con sen đưa cho Ngài và nói rằng: tôi xin biếu ông và ông đem cái này cúng dường Phật, và tôi nguyện rằng đời đời kiếp kiếp tôi ở cùng ông để cùng làm việc phước thiện. Và người đó qua hàng 500 đời, hàng ngàn đời vậy, trở thành gì? Gia Du Đà La. Cho nên đó là câu chuyện bông sen nhân kiếp. Câu chuyện nó được kể rất thật trong lịch sử của Đức Phật mà. Cho nên đâu phải là Đức Phật gặp Gia Du Đà La có một lần thôi, nhiều lần lắm. Nhưng mà họ lần mà họ có hứa hẹn với nhau là nói rằng: bây giờ mình tiếp tục trở lại đời này để là làm lợi cho chúng sanh, cho nên ông hay là bà phải hỗ trợ tôi tu hành để làm Bồ Tát Đạo. Còn nếu bây giờ mà họ chưa có được giác ngộ thì họ có thử mình thì lấy họ làm đối tượng để mà để trui rèn và bồi dưỡng trí tuệ. Hai cái đều có lợi cả. Thuận khảo hoặc nghịch khảo, Bồ Tát vẫn có thể hóa giải và tu tập được. Đó là tư tưởng của Bồ Tát mà, chứ không phải là coi như là mình yếm thế, mình thấy là mình sợ hãi, nó là thôi, nghĩa là cái bằng đó là cho một lần một cái sợ hãi rồi trốn luôn. Nhưng mà các vị nhớ là cái bằng trốn lúc này mà gặp ông khác còn ghê gớm hơn nữa, làm sao giờ? Bởi vì mình không có đủ phước đức, mình không có đủ nhân duyên, và mình không đủ, không rẫn một cái lòng, nghĩa là không sẵn sàng một cái lòng từ bi, không sẵn lòng một cái lòng Bồ Tát, thì bây giờ gặp ai mình cũng phải khổ đau cả. Còn nếu mình đã có sẵn một cái lòng Bồ Tát, mình có sẵn một cái con đường nghĩa là dấn thân, thì coi như là gặp người nào mình quá độ người này. Đó là điểm mà một cái vấn đề mà tích cực nhất trong vấn đề tu học, các Phật tử phải lưu ý gì đó. Chỗ này mà Đức Phật nói rằng Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh là dựa vào công hạnh làm lợi ích cho chúng sanh. Ví như người nghĩa là muốn xây cất một cái lâu đài là phải xây nền móng ở trên đất và cát. Nếu mà muốn xây một lâu đài là phải xây nền móng ở trên đất và cát, chứ không thể xây một lâu đài không tượng ở trên không gian được. Đó. Cho nên phải dựa vào chúng sanh, tức là dựa vào những cái chỗ bất tịnh, dựa vào những cái chỗ uế độ này để tạo thành tịnh độ. Nếu không có uế độ thì không có tịnh độ, không có phiền não thì không có bồ đề. Và Đức Phật nói tiếp rằng: nếu không có đất không thể xây cất lầu đài, lại cũng ví như hoa sen, sen không mọc được ở trên đỉnh núi đá cao trơ trọi. Sen và hoa sen phải được mọc và trổ ở đâu? Trổ ở bùn lầy. Đây là một cái ví dụ rất là rõ ràng cụ thể. Cho nên bông sen, cái sự tượng trưng cho sự tinh khiết, cái sự giải thoát đó phải được mọc ở trên phiền não và mọc trên bùn và sinh lầy. Thành ra nếu mà các Phật tử cứ nghĩ rằng chúng ta tu hành trong cái tư tưởng Bồ Tát này, mà chúng ta bắt đầu nhập thế, chúng ta từ bỏ thế gian này, chúng ta không có tu được, chúng ta không có cơ hội làm phước. Cũng như là các Phật tử mà gặp một cái người mà cái bằng ăn xin vậy, các Phật tử gặp một người ăn xin thì các Phật tử cho người ta, các Phật tử phải cảm ơn người ta là vì nhờ có người ta mà mình phát lòng bố thí, nhờ có người ta mà mình thấy được nhân và quả, nhờ có người ta mà mình quên đi tự ngã của mình. Rất là nhiều đối tượng để chúng ta tu học. Do đó cho nên vì chỗ này mà các vị thấy rằng Bồ Tát cũng vậy, do làm lợi ích cho chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh và nhận thấy cõi nước Phật ấy. Tức là khi nào mà cái bằng nghĩa là mình đã làm được những công hạnh đó thì tự nhiên cõi nước nó xuất hiện trong cái quá trình hành hoạt của mình. Cho nên nghĩa là vì vậy đó mà một đoạn dài Đức Phật mới giải thích cho cái Bảo Tích Bồ Tát, Bảo Tích nghĩa là trưởng giả, nói đến những cái việc giống như là phải có trực tâm, phải có thâm tâm, phải có bồ đề tâm, rồi nữa là phải tu tập tứ vô lượng, tất cả những cái pháp đó để gọi là gì? Là đối trị phiền não. Cho nên nếu mà chúng ta không có phiền não thì chúng ta đâu có pháp tu để đối trị. Và chính cái chỗ đối trị đó để chúng ta thể hiện được cái tinh thần của người Bồ Tát đi vào đời. Đó là bây giờ chúng ta đi thứ nhất là cái phần mà chúng ta tạm nghĩa là tóm lại cái phần nghĩa là mình gọi là cái bằng là phẩm phật phẩm Phật quốc. Đó. Tức là nói đến cõi đất Phật. Và cõi đất Phật này đó do cái lăng kính, do cái nhìn của chúng ta. Giống như Đức Phật nói ngài Xá Lợi Phất rằng nghĩa là khi mà ngài nghĩa là có một cái thí dụ mà chúng ta đã vừa nói qua, tức là ngài nói rằng nghĩa là nếu ngài Xá Lợi Phất nghĩa là mặt trời, nghĩa là một mặt trời, nghĩa là mặt trăng vẫn sáng, nhưng mà với nghĩa là chúng sanh hay với những người mù thì không có thể thấy. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nói rằng nếu mặt trời và mặt trăng á vẫn sáng nhưng mà người mù không thấy, cho nên tại vì sao? Tại vì người mù tối mắt chứ không phải là không có mặt trời và mặt trăng. Và những nhà thơ thì nói rằng cái bằng thiên gian hữu thị thiên gian nguyệt và vạn lý vô vân vạn lý du. Nghĩa là thiên gian hữu thị nghĩa là chỗ nào trên thế gian này á, trên cõi này á, chỗ nào mà có nước á thì thiên gian nguyệt, tức là các vị biết là mặt trăng nó mọc lên rồi đó, chỗ nào có nước á thì mặt trăng sẽ hiện lên. Cho nên mặt trăng á, nếu mà mình để nước ở trong tô thì mặt trăng sẽ ở trong trong tô. Nếu mình để nước ở trong cái hồ thì mặt trăng ở trong trong hồ. Nếu để nước ở dòng sông thì mặt trăng sẽ ở dòng dòng sông. Và nếu mình để nước gì ở trong một cái thao thì mặt trăng sẽ ở trong thao. Nghĩa là biển có nước thôi. Cho nên gọi là thiên gian hữu thủy thiên gian nghiệp mà vạn lý vô vân vạn lý du. Nếu mà cái trời này đó, à, trời này mà nó không có mây mù á thì tự nhiên là trời sẽ trở thành trời trời xanh. Ngày nào trời không xanh. Và nếu mà chúng ta đọc một cái bài Phật đản, Phật thơ Phật đản của Trụ Vũ viết cũng rất là hay. Ông nói rằng đó là đêm nào đêm chẳng sáng trăng, mà ngày nào là chẳng ngày rằm tháng tư. Trăng nó đâu có mất, nó đâu có biết đâu. Chỉ do một cái sự xoay tròn, một cái sự lưu chuyển của quả đất mà chúng ta thấy có trăng tròn trăng khuyết. Rồi có những bài thơ gọi là đó là vầng trăng ai sẽ làm đôi, mình nửa kinh gối chiếc, mình nửa trôi dậm dậm trường. Nghe nó hay vậy, nhưng mà thật ra dần trăng đâu có ai sẽ làm đôi, nó đâu có biết đâu, và cũng không có, không có lúc nào thay đổi cả. Chỉ do cái thời gian không gian, do sự phân biệt giữa đêm và ngày, giữa đối tượng và chủ thể mà tạo thành cái mặt trăng có lúc tròn lúc lúc biết. Cho nên ở đây bài thơ này cũng nói rằng nếu lúc nào mà chúng ta thấy một cái tâm tư hoàn toàn trống vắng, trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh ấy, thì mặt trời và mặt trăng nó sẽ sáng. Mà vì chúng ta không thấy được cõi Phật thanh tịnh, tại vì sao vậy? Là vì trong lòng chúng ta nhiều phiền não, nhiều ưu tư, nhiều lo lắng, cho nên mình không thấy được. Cho nên mà lúc nào mà cảm thấy chỉ một phút thôi mà lúc nào mình an tịnh, nó trời ơi, mình thấy giống như nở được tịnh độ. Mình thấy sao mà con người mình nó hạnh phúc quá. Và lúc nào mà các vị mà đi ra bờ biển rồi các vị ngồi, các vị nhìn thấy không gian nó rộng mênh mông vậy, và của người mình cảm thấy nó nhỏ nhoi lắm. À, và mình thấy mọi cái việc mình làm trong đời này giống như là trò chơi, giống như con giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn chẳng nên công cắn gì. Tức là nghĩa là hết tha này rồi tha cái kia, rồi xây cái này xây cái nọ, xây thành rồi xây quách, xây nhà xây cửa, dựng vợ dựng chồng dựng giả dựng con, rồi bắt đầu nghĩa là thở cái phì ra mà không hít vô lại thì còn gì không? Hết trời ồ hồ tam thấu khí tại thiên ban dụng mà nhất đáng vô thường dạng sự hương. Tức là ba hơi thở ra mà không thở vô thì trên đời mọi sự gì chấm dứt. Đó chính cái chỗ này đó mà chúng ta sẽ bước qua cái phần thứ hai của phần phương tiện. Ở chỗ này chúng ta kết lại là vì khi Đức Phật nói rằng đó là do ngài Xá Lợi Phất, vì cái khi nào mà cái tâm con thanh tịnh thì thấy cõi Phật thanh tịnh, mà khi nào mà tâm của ông thấy nữa là cõi này mà gò nổng gai gốc núi non rừng núi và nhiều thứ cấu quế, là vì sao vậy? Vì tâm mình lúc nào cũng chất chứa đầy những chất tâm. Nếu mà tâm mình đã thanh tịnh rồi mọi thứ sẽ biến thành thanh tịnh. Đây là một cái đề tài và đây là một yếu tố rất quan trọng để các Phật tử biết rằng mình muốn tạo được tịnh độ phải từ góc độ nào mới tạo. Chứ nó không có tự nhiên mà thành được. Vì vậy mà những người tu hành hay là những bậc thiền sư họ ở trong đời này không có khổ. Tại sao ở trong đời mà không khổ? Tại vì các phần tự tại tự do, các phần giải thoát giác ngộ họ hơn chúng ta. Cũng chỉ một cái nhìn thôi mà nó sẽ biến dạng khác nhau. Khi chúng ta chấp mắt, chúng ta tăng cường một vấn đề thì nó biến thành biến dạng đi. Giống như bây giờ hai cục kẹo thôi, người mẹ có hai đứa con, một đứa nhỏ một đứa lớn à, thì người mẹ cho đứa nhỏ hai cục kẹo, người cho đứa lớn hai cục kẹo. Đứa lớn nói rằng mẹ cho con làm gì tới hai cục kẹo. Đứa nhỏ nói rằng mẹ cho con sao có hai cục kẹo không. hai câu nói hoàn toàn khác nhau. Khi đứa lớn nói rằng mẹ cho con làm gì mà tới hai cục kẹo, nó chỉ cần một cục kẹo mà không có cũng không sao, thì nó nói mẹ cho con làm gì tới hai cục kẹo. Nhưng mà ngược lại một đứa nhỏ nói rằng mẹ cho con thì có hai cục kẹo à, thì nó thấy lúc nào cũng ít và lúc nào cũng thiếu cả. Cho nên từ cái chỗ cái nhìn này, chúng ta mới thấy rằng thế giới này sẽ biến thành thiên biến dạng quá nếu cái nhìn của chúng ta bị lệch lạc. Kể cả việc cúng dường, kể cả việc bố thí, kể cả việc làm phước, chỉ cần dướng mắt vào một cái là có khổ đau. Cho nên các vị biết là ngài Thanh Kiết Thiền Sư là một cái vị thiền sư nổi tiếng. Khi ngài một lần ngài giảng, Phật tử tín đồ đông lắm. Thậm chí nữa là cái bằng là có lần ngài giảng rồi Phật tử tín đồ đông gì, ngài đang là chuẩn bị làm chùa đó, giống như chùa Thịnh Lực mà nó sắp sửa làm vậy. Có nghĩa là ông đem tới một bọc vàng, nó là ông để nó là 100 lượng vàng ấy. Ông cúng dường, ông nói rằng đây là 100 lượng vàng tôi cúng dường cho thầy, 100 lượng vàng lớn lắm chứ đâu có nhỏ đâu. Cái là thiền sư Thanh Chiếu ông nói rằng ờ vậy hả, để nó đi. Ông này ông sao nó đơn giản vậy. Ông nói là thưa ngài, đây là 100 lượng vàng luôn. Nói tôi biết rồi, ông nói tôi nghe rồi. Thưa ngài, 100 lượng vàng nó có nhỏ đâu, ít ra ngài phải nói lời cảm ơn. Nói trời ơi, ông cúng dường chùa, ông cúng Phật, cúng tổ, tôi là người đại diện làm mà bây giờ muốn cảm ơn giống như mua bán thôi, hễ tôi cảm ơn là coi như hết rồi. Coi như thanh toán xong cái này rồi. Đâu có gì nữa đâu. Cho nên cái phần tôi nhận 100 lượng vàng là để làm chùa cho ông, để làm phước cho ông, và để gây dựng gì đó cho ông. Chứ đâu phải vì cho tôi đâu mà tôi phải cảm ơn. Cho nên cái chỗ này chúng ta thấy rằng chỉ cần dán vào một ý niệm, một sở chấp thì mọi thứ sẽ biến thành nhiễm ồ. Một câu chuyện này các vị thấy rằng đó là một cái vị ẩn sĩ, một cái nhà tu hành rất là thanh tịnh, thì khi ông đang ngồi thiền, ông đang tu vậy đó, thì bây giờ nữa là có một cái nhà buôn giàu có vậy mới đem tới nữa là cái bằng kế bên ổng để cho ổng 50 lượng vàng. Xong rồi mới thưa rằng đó là thưa ngài, tôi để 50 lượng vàng này tôi biết rằng vì có lúc ngài sẽ dùng đến, mặc dù ngài tu hành là một ẩn sĩ. Ông nói xong ổng đi. Thì bây giờ vị ẩn sĩ này kêu ông lại nói rằng ở đâu mà ông đưa tôi tới 50 lượng vàng, bộ ông giàu có lắm sao, ông làm gì? Nó tôi làm nghề buôn. Vậy là ông giàu có không? Nó ông giàu có, ở nhà ông còn tiền vàng nữa không? Nó còn chứ sao còn. Tôi cúng 50 lượng vàng, nghĩ như cái nhà tôi phải còn cả 100 lượng vàng, cả ngàn lượng vàng cũng có nữa. Nói nếu mà ông có 1000 lượng vàng, như vậy nếu mà nghĩa là ngày mai ông làm được thêm 1000 lượng vàng nữa thì ông có muốn không? Nói gì riêng mà cái nghề buôn là cái nghề gì? Là cái nghề đó là phải có nghĩa là cái phần income, cái lợi nhuận. Nếu mà ngày mai có 1000 lượng vàng tôi cũng mừng nữa. Nó nói nếu mà có 1000 lượng vàng rồi bây giờ cái là có ai đó một cách nào đó nữa là để túng để cầu nguyện cũng được 1000 lượng vàng, nó muốn không? Muốn. Nếu quả thật mà cầu nguyện mà có thêm được 1000 lượng vàng hay 100000 lượng vàng tôi cũng làm được. Ông nói xong từ giả. Bây giờ cái vị hiền sĩ nó kéo lại nó rằng tôi xin trả lại cho ông cái này. Nó tại sao vậy? Nó bởi vì nữa là cái bằng người giàu có không bao giờ nhận của ăn mày. Ngài nói ai là giàu có? Ai là cái ăn mày? Trong khi đó là ngài là cái người ẩn sĩ không có tiền. Tôi đưa vàng tôi để cho ngài 50 lượng vàng, ngài nói nữa là cho bằng kẻ giàu có và kẻ nữa là ăn mày, ai là ăn mày? Thì cái vị ẩn sĩ nói rằng cái người giàu có là cái người lúc nào cũng biết đủ cả. Còn cái người nữa là ăn mày là lúc nào cũng thấy thiếu và giang sinh. Chỉ có chừng đó mà thôi. Các vị thấy không, hai yếu tố nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên bây giờ chúng ta có cúng dường, chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có mong đợi chừng nào thì chúng ta luôn luôn vẫn là kẻ thiếu kém. Bởi vì cái lòng chúng ta còn ao ước, còn muốn, còn mong, còn đợi thì kết quả nó hoàn toàn khác nhau. Chỉ có lúc nào mà chúng ta trở thành một người tự tại giống như nhà ẩn sĩ là gì? Tức là người giàu có là gì? Là đã biết biết đủ, không còn tham nữa, chỉ có gì thôi. Cái thái độ nó chỉ chừng đó thôi. Khi không còn tham nữa thì trở thành người giàu có. Còn nếu bây giờ mình giàu có, ví dụ giờ mình làm tỷ phú đi nữa, mà mình cứ nghĩ là 1 triệu đồng mình muốn thêm nghĩa là 2 triệu, mà 2 triệu mình muốn thêm là 30 triệu, mình cứ thêm hoài, thì đêm nào mình ngủ mình cũng tính toán làm sao mà nó vô cả. Nếu lỡ lúc nào bị thất thoát rồi mình có khổ không? Sẽ khổ sở. Cho nên lúc nào mình cũng là kẻ ăn xin. Đó là ý nghĩa câu chuyện đó. Thành ra ở đây cái giai đoạn này là chúng ta bước vào cái vai trò rất là quan trọng. Bởi vì khi Đức Phật giới thiệu cái phần thứ nhất, phần Phật Quốc, là Đức Phật muốn nói rằng do cái nhìn của chúng ta không thanh tịnh mà thế giới này biến thành không thanh tịnh. Và kể cả cái việc làm phước của chúng ta, nếu chúng ta có một nhiễm ô của tham chấp thì cái việc làm phước chúng ta sẽ trở thành nghèo đói và trở thành ăn xin, không có lợi ích gì hết. Không có lợi ích gì cả. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải thấy và phải biết được, nắm được cái phần chủ lực đó. Cho nên bây giờ chúng ta bước vào cái phần thứ hai của cái phẩm, cái phẩm kinh mà chúng ta muốn học là cái phẩm nó tên là phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện này các vị biết là bắt đầu nó giới thiệu, đây là chính xác giới thiệu trưởng giả nè. Nãy giờ nó là hồi sáng giờ mình nói nữa là cũng hết 2-3 tiếng đồng hồ mà biết ổng ra sao. Bây giờ Đức Phật mới bắt đầu trong bài kinh này, không phải là Đức Phật giới thiệu qua cái hình ảnh như là một trưởng giả, mà thầy nói là trưởng giả là ai, là ông cấp cô độc, là những người như chúng ta. Cho nên tất cả các Phật tử đều là những người trẻ trở thành cấp cô độc hay là trẻ trở thành di mơ cập, bởi vì các vị cũng giàu có, các vị cũng giải thoát được, các vị cũng tự tại được nếu các vị thực hiện, chỉ chừng đó thôi, có chịu thực hiện hay là không. Bây giờ đó thì trong bài kinh này nói là đoạn mở đầu á, thì nói về cái phần nghĩa là phần của thành Tỳ Xa Ly có một ông trưởng giả tên là Di Ma Cật. Ông trưởng giả Di Ma Cật này á là người nghĩa là đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gốc rễ thành trồng rất là sâu, cho nên ông đã được nghĩa là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Các vị biết là cái pháp mà vô sanh pháp nhẫn này chỉ có chư Phật mới chứng được, cho nên ông nói là ông trưởng giả hay là ông Di Ma Cật thì ta là nói về một Đức Phật. Vì vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng, nhưng mà nghĩa là nói rằng ổng thị hiện, ổng làm cư sĩ, thành ra mình đừng có nhìn mọi người không biết ai là Phật ở đây. Chúng ta lâu lâu mà đọc trong một cái bài mà của hình như của làng Hồng hay làng Mai, nó hay nói rằng cái lần sen búp xin chào gì là gì nữa, một vị Phật tướng tương lai. Thành ra nghĩa là trong tất cả chúng ta cũng vậy, khi mà mình chắp tay mình chào ai cũng vậy, mình bởi vì mình nói rằng tôi giống như thường Phật kinh nói rằng tôi vẫn chẳng dám kinh quý ngài, vì quý ngài đều sẽ thành Phật. Đây là cái yếu tố quan trọng để chúng ta nắm giữ được. Cho nên á, là nói rằng ông trưởng giả này ông giàu khó lắm, nhưng mà ông chứng được cái vô sanh pháp nhẫn lực. Trong hàng Bồ Tát Di Mất Cập là vị Bồ Tát biện tài vô ngại. Ông nói là cư sĩ nhưng mà ông là Bồ Tát cái biện tài vô ngại, nói gì cũng được hết trơn. Thành ra nhiều khi Phật tử dây răng nói rằng là tại sao trong kinh này là giới thiệu một vị cư sĩ mà không giới thiệu một vị tỳ kheo, không giới thiệu một vị A-la-hán? Là vì chúng ta biết rằng bước qua thời kỳ thứ nhất sau 600 năm Phật nhập Niết Bàn là tư tưởng đã biến thành tư tưởng của Đại Thừa, giới thiệu những cái lăng kính mà để cái Phật giáo phải phát triển. Thành ra không thể chủ đạo nằm mãi ở trong cái phần của tăng già, mà phải chuyển qua vai trò của các Phật tử. Cho nên lúc đó đưa cái tinh thần của Bồ Tát Đạo là Phật tử lên, mà cả Bồ Tát Đạo là cao hơn Thanh Văn, cao hơn Thanh Văn Thừa. Cho nên ở đây chữ cao hơn Thanh Văn Thừa không có phải là cái vị cư sĩ là cao hơn Thanh Văn, nhưng mà vị cư sĩ này muốn nói lên là gì? Muốn nói lên là đến một lúc nào đó tất cả mọi người trong Phật giáo đều bình đẳng trong sự giải thoát. Cho nên ở trong vai trò Phật tử cũng có thể giải thoát, ở trong vai trò chư tăng cũng có thể giải thoát được. Màu áo không làm nên ông thầy, ý muốn nói như vậy. Thành ra vì vậy mà nếu các Phật tử muốn giải thoát giống như cư sĩ Di Ma Cập này, thì các Phật tử phải thấy rằng chúng ta thấy nói rằng ông là một Bồ Tát biện tài vô ngại, du hí thần thông, hàng phục các ma được vô sở quý, không còn gì để sợ nữa cả. Cho nên nghĩa là thế nên nghĩa là thể nhập sâu sắc các pháp môn, trí tuệ tuyệt siêu tuyệt, phương tiện linh hoạt, rồi nghĩa là biết rõ tận tâm tưởng của chúng sanh, phân biệt độ căn lợi căn đối tượng để mà độ. Rồi ở trong Phật đạo từ lâu đã thuần thục thâm tính Đại Thừa. Rồi nữa là gì nữa? Việc làm vững chãi, suy nghĩ chính chắn, tụ quay nghi Phật, tâm lớn như biển, chư Phật ngợi khen, hàng trần người cung kính. Vậy là ai? Phải cư sĩ không? Phải là cư sĩ không à? Thế nói là Phật thôi, nhưng mà họ chỉ dùng cái danh từ nó là cư sĩ Di Ma Cập thôi. Chứ thiệt ra là nói toàn bộ cái tất cả những cái thành tựu của Di Ma Cập là một Đức Phật mà. Thành ra do vậy mà chúng ta phải biết rằng khi đưa tư tưởng này vào trong cái thời kỳ tiền bán hoặc là hậu bán thế kỷ thứ nhất á, sau thời kỳ Phật nhập Niết Bàn 600 năm, để cho thấy rằng đó là đây là cái thời kỳ chuyển hóa của tư tưởng Đại Thừa. Và thời kỳ nữa là chuyển hóa để đưa cái vai trò cư sĩ có thể tiếp tục quần pháp lợi sanh đi nhiều nước trên thế giới mà không dành riêng cho chư tăng. Cho nên các Phật tử phải tự hào ghê lắm. Mình là những người có trách nhiệm quần pháp lợi sanh, mình là những người có trách nhiệm truyền bá chứ không phải đợi là tới thầy. Mà thì rõ ràng bây giờ các vị biết không, mấy cái ngôi chùa, kể cả ngôi chùa Tịnh Luật, kể cả cái chùa thầy rất là lớn, các vị biết không, làm xong rồi nữa là cái một trong những cái chùa là lớn nhất nhì của nước Úc chứ không phải Trung Hoa đâu, nhưng mà tưởng nhờ ai?
nhờ mấy bà già mỗi tháng đóng 50 đồng đó. Đừng có coi thường nha, đừng có coi thường cư sĩ nha. Mấy bà già lấy tiền nữa là tiền, nữa là tiền, mình gọi là tiền tiết kiệm thôi, hoặc là tiền mà tiền già thôi, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục ủng hộ, tiếp tục ủng hộ như vậy. Nếu mà các vị biết một bà mà 50 đồng mà nếu mà được 100 bà được bao nhiêu, đâu có ít đâu. Mà nếu mà thì ta mà kiếm được 1000 bà già thì đỡ thầy biết mấy, nhưng mà bà già chết sống quá kiếm không nổi, kiếm không nổi 1000 bà già, vừa kiếm được có 30 bà già thôi, thành ra bây giờ cũng còn ngáp ngáp thôi. Chưa đó. Bởi vậy nhiều khi mình nói rằng như vậy là nói rằng là hàng Phật tử, nghĩa là cái vòng truyền trì Phật pháp, hai Phật làm được cái gì sao là không được. Cho nên phải có các Phật tử chịu tu hành, phải có các Phật tử dám bỏ những cái thú vui riêng tư, rồi có các Phật tử dám bỏ thời gian holiday mà ngồi đây mới thầy họ mới tu được, họ mới nói được chứ. Nếu không có Phật tử thì thầy tu với ai? Đó, đây là cái vai trò quan trọng để các Phật tử thấy. Chứ đừng có tưởng, đừng có tự ti mình nói rằng cho nên thôi cái gì cũng phải nhờ thầy, không phải vậy đâu. Đây là gọi là tương tác, đây là nhân duyên sanh các pháp, đây là đối tượng để tu tập. Cho nên lúc nào mà các Phật tử tu tập tinh tấn chừng nào thì bắt buộc ông thầy cũng phải tinh tấn chừng đấy. Nếu mà các Phật tử tu dữ quá bỗng tu người địch người ta chết rồi, đâu có dám đâu. Cho nên nếu mà các Phật tử biết rằng, nếu mà mình thấy rằng Phật tử lúc nào ông tinh tấn rồi niệm Phật, họ công phu tu hành, họ nói lời thiện ông thầy, nói chuyện trên trời dưới đất, là coi như nó đã sai trái rồi. Cho nên Phật tử sẽ là một cái mô hình để các thầy họ phải chỉnh trang và họ phải đi đúng đạo lộ. Và chính chỗ này là cái tư tưởng của Đại Thừa là như vậy. Tư tưởng Đại Thừa là tư tưởng không đặt vào cái hình thức đó. Không có phải là chỉ nói rằng khi cư sĩ là chỉ biết cái chuyện làm ở nhà có gia đình cho nên họ lâu thôi à. Nhưng mà thiệt ra là trong chùa hay là những thầy đôi khi họ cũng có những cái lâu thôi vậy, nhưng mà dĩ nhiên là lâu thôi họ cũng phải giấu chứ, bộ họ khai ra đâu. Dĩ nhiên là không dám khai hết đâu, bởi vì khai hết đất đâu nữa là trốn.
Nhiều giờ thôi.
Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta còn là chúng sanh. Bởi vậy cho nên ông là nhà thơ Vĩnh Hảo, ông làm cái câu thơ, ông nói sao không? Biết em là chúng sanh nên yêu em miệt mài, ngày mai em làm Phật anh biết đùa với ai. Bởi vì bây giờ còn làm chúng sanh cho nên không yêu em miệt mài, nên mà ngày mai làm Phật đùa với ai bây giờ. Bởi vậy ông Vĩnh Hảo đó, ông tu rồi bây giờ ông về rồi cũng đùa với em rồi. Đùa với em không sao cả, bởi vì mình đi mệt rồi mình cũng có thể để nghỉ à. Nhưng mà hãy nghỉ nhiều thì đi chậm, đi lâu à. Bởi vì trong tư tưởng của Viên Giáo Đại Thừa rằng tất cả con người cuối cùng cũng sẽ hoàn chỉnh đến đích của nó. Đây là cái điểm đặc biệt mà chúng ta thấy là hạnh phúc lắm. Chứ không có phải nói rằng là chỉ có Phật là một mình ổng thành rồi mình ổng thành. Không, tại mình vừa đi vừa chơi, rồi mình vừa đi rồi vừa ngủ vừa đi rồi ngó lại à. Cho nên ổng mới làm cái câu thơ đó. Đó là bởi vì ổng nói rằng đó là biết em là chúng sanh, bởi vì biết em còn là chúng sanh cho nên em cũng còn mơ mơ màng màng đó. Cho nên vì vậy cho nên nghĩa là tôi mới đùa cần cái cuộc đời tôi mới gặp em. Chứ nếu mà vì ngày mai em làm Phật rồi em không có còn gì chúng sanh nữa thì tôi đùa với ai bây giờ. Ông nói ý như vậy đó. Cho nên ở thế giới này kể cả những vị thầy dĩ nhiên họ cũng còn những cái rất là bình thường. Chúng ta không cần cường điệu quá, chúng ta không nhất thiết bắt là các thầy họ phải nằm trong một mô hình mà đôi khi là không tưởng. Đôi khi là không tưởng. Giống như là cái bằng thầy phải như thế này, thầy phải như thế kia, tức là chúng ta tìm thầy bằng một cái khuôn mà chúng ta đấu lại rồi, mang cái khuôn đi hay chỗ nào ráp đúng ông thầy đó mới gọi là ông thầy của mình. Thì như vậy chúng ta đóng khuôn trong ông thầy. Chỗ đó nó rất là phức tạp. Và điều này nó không nằm trong tư tưởng của Đại Thừa, các vị phải nhớ vậy. Cho nên á, làm nhiều khi mình không có làm, mình không có tu, mình không có cố gắng, mà mình cứ muốn rằng cái đối tượng của mình là ai đó đó phải hoàn chỉnh để như vậy, để tôi tôn thờ, để tôi ca ngợi. Đâu không phải. Bởi vì đạo Phật không phải là con đường để cuối cùng chúng ta ca ngợi một gì, một cái ngôi sao, hay là chúng ta không phải là ca ngợi một thần tượng. Bởi thần tượng nào lên ngôi rồi cũng phải xuống ngôi. Bởi vì nói mấy thầy ở đây ổng khôn lắm, có hiểu không? Mấy thầy là đang ở đây nè, ổng xài nhiều cái từ lắm, ổng xài ví dụ như là cái bằng đại đức vật này kia rồi vậy thôi, chứ ổng cũng không chịu nói tới thượng tọa nữa. Rồi ổng đẩy lên thượng tọa, có nhiều một ông đẩy thầy lên tới hòa thượng, trời ơi tưởng đâu hơn thân hạnh lắm, nhưng mà thầy cũng khôn lắm, đâu có dạy gì mà hứng hở, hòa thượng là sắp chết rồi.
Các vị biết thầy đi các nơi, thầy giới thiệu hòa thượng, thầy ngồi chứng lái bây giờ đi cãi, nhưng mà tôi ráng ngồi yên. Họ hỏi sao vậy? Họ nói là bởi vì là có một cái mấy em trẻ hỏi hòa thượng đi chắc tường đi về Việt Nam qua, hỏi thưa hòa thượng tại sao kêu hòa thượng. Ông nói ở trong chùa mới tu rồi là sa di ni, lên thời gian cái tỳ kheo đại đức, lên thời gian cái tu hành lâu rồi nó là đàng hoàng kêu thượng tọa, lên nữa là kêu ni sư, kêu hòa thượng rồi sư bà, rồi hỏi hết ni sư hòa thượng sư bà nữa, nó nói thì lên tới cửu quyền. Tôi không biết họ cửu quyền ở đâu, có ở sao bằng thờ. Bởi vậy là các vị biết không, cho nên khi ta nói mình hòa thượng chuyện nhỏ thôi, bởi vì tiểu hòa thượng mà ăn chung gì. Nhưng mà nghĩa là bởi vậy mấy cái gì ở đây họ xài cái từ rất là nặng ký đại đức. Các vị biết là trong Phật học chỉ có một từ quan trọng nhất là đại đức thôi, này các đại đức, tức là Đức Phật nói các tỳ kheo đều dùng từ một từ thôi là đại đức, chứ không có nói là hòa thượng đâu. Hòa thượng là chỉ có khi ở bên Tàu mới có từ hòa thượng, và đó chỉ nói tới một cái từ mình gọi là cái gì, là giáo phẩm để mà tôn xưng thôi, được dịch ra là thân giáo sư, là cái vị đó là thân họ là một cái vị thầy rồi, họ có đạo hạnh, họ có đức độ, được gọi là thân giáo sư, gọi là hòa thượng. Mà bên Tàu mới có thôi, Ấn Độ không có từ đâu. Cho nên Ấn Độ có từ quan trọng nhất là từ gì, này các đại đức. Và trong các giới khi đọc rằng đó là tôi đã tuyên đọc giới bổn tăng rồi, các đại đức có ai phạm không, chứ không nói là các hòa thượng có ai phạm không cả. À, cho nên mấy thầy đây họ xài cái từ đó, họ nói là đại đức ghê gớm lắm, nghe như là nhỏ vậy nhưng mà lớn lắm. Đại là gì, là lớn, đức là đức độ to lắm. Chứ mình đừng có coi thường, nghe xong đó là nó mình hứng hấy hửng đó là tại vì người ta là đại đức, mình là thượng tọa rồi, lên đức hòa thượng giáo sư nó là sắp lên cửu cửu quyền. Tội nghiệp, nó nói là Nam Mô Di Đà Phật, tội nghiệp quá, chắc sắp lên cửu quyền thì cho nên ở chỗ này nói các vị thấy nè, khi mà Vĩnh Hảo nói câu nói đó cũng rất là rõ ràng. Đó là nghĩa là trong thế giới chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là bình đẳng như vậy. Và những người tu tập chúng ta không có đóng khung, ta không có bắt buộc. Và nếu đây là quan trọng nhất là chúng ta phải dấn thân, chứ không phải là đòi hỏi đối tượng của mình. Đó, vai trò của Bồ Tát là lấy chúng sanh, lấy đối tượng của mình làm phương pháp, nghĩa là hóa độ họ để làm con đường tu tập, chứ không phải bắt họ theo ý của mình. Đó, nó khác nhau về chỗ đó. Tức là bắt họ phải thỏa mãn cái ý muốn riêng của mình, tức là xây dựng một tự ngã. Đằng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hóa độ chúng sanh, nhiếp thọ chúng sanh, hay là gì? Hay là lấy chúng sanh làm đối tượng để nhiếp thọ bản ngã của mình, gọi là độ sanh. Và như vậy độ nhiều chúng sanh chừng nào, gieo nhiều chủng tử chừng nào, thì Phật quốc của mình càng thanh tịnh và lớn lao chừng đó. Trời, nó hay vô cùng. Thế còn bây giờ mình cứ đòi cái gì cũng phải thỏa mãn. Thậm chí là kể cái vị cái chuyện này, vừa rồi bên chùa của thầy, các vị không, khi thầy đi thì nhiều khi chùa nó rộng quá không có ai, cho nên nữa là người ta nói rằng bây giờ thôi thầy phải gắn một cái máy thì gì, cái máy camera, gọi là cái máy mà để nó là cái bằng nó video, bằng đêm nó quay security, để khi nó quay vậy là ai vô ra này kia là nếu có ông trộm là thấy, cho nên mình khỏi phải giữ. Bởi vì cái chùa rộng mà không có ai, không có thầy, nhất là thầy đi qua đây ngồi rồi còn ai bảnh nữa đó, nói vậy đó. Nhưng mà các vị biết là nếu một cái ngôi chùa của mình nó lớn, nó trang nghiêm vậy mà gắn hai cái máy camera thì nó xâm phạm cái quyền riêng tư của người ta. Nhiều khi người ta không đi đâu mà thấy là cái máy nó quay, nó dòm, nó ghê quá, không? Nó lỡ nó giỡn tận hoặc nó làm gì đó mà bị cái máy nó thu vô thì còn gì nữa đâu nói cái chùa chiền nữa. Nó không mất đi cái tính cách riêng tư đi, mà nó cũng mất đi tính trang nghiêm đi, mà nó có vẻ commercial, tức là nó có vẻ thương mại quá đi. Thành ra vì vậy thầy nói thôi, không có gắn cái máy đó. Nếu vậy thôi bây giờ nghĩa là cái bằng nghĩa là kiếm một chó con rồi nuôi cho nó, mời mốt nó lớn lên nó chạy vòng vòng để nó sủa, nó thấy người ta rồi người ta nghe có con chó người ta không dám vô đó, rồi mình gắn bậy cái bản ngoài là coi chừng chó giữ cho ta sợ thôi đó, cái như mình là giả vậy mà chứ chó chùa mà giữ nổi gì nữa đó, nói vậy đó. Cái các vị ông đem con chó con về, cái mấy Phật tử cứ tới nói thầy đó, trời ơi thầy đưa con chó này hả, bây giờ nó còn nhỏ thầy phải tập cái lăng cai đó. Ở cái xứ này mà các vị biết đồ ăn chó thiếu gì, cái đồ cục đòn này thì nói là thiếu gì ngoại ông mua, nói rằng ông được nó ở chùa phải cho ăn chay, nó nói người ta già tới 80 tuổi không chịu ăn chay mà bắt con chó nó thập ăn chay, trời ơi tội gì đâu. Mình á là vừa là con người, mình học Phật, mình giữ giới mà ăn chay tháng 2 ngày ăn không nổi, bắt con chó nghĩa là mới đẻ mới có được tháng nữa 2 tháng bắt nó ăn chay, trời ơi tội nghiệp không. Lớn lên nó muốn ăn chay ăn mặn kệ nó, tu như kệ nó. Tại vì sao vậy? Nó ở chùa, nó có mướn ở chùa cái cho nó ở chùa, rồi nó tu không tu thì nó trần trả hết cái nghiệp nhân của nó, cái quả của nó, rồi nó sẽ chuyển kiếp làm người. Cái chuyện đó là cái nghiệp của nó mới thành con chó. Bây giờ nghĩa là mới con chó cho nên nhiều khi các phật tử đâu mình nói ăn chay một bữa thì ăn chay sốt ruột cạo đầu rót da, mà bây giờ con chó nhỏ xíu mà mới biết uống sữa mà nó phải tập cho nó ăn chay từ nhỏ. Con người ta thì là rắc rối. Thì nghe xong rồi nó thôi không dám ý kiến đâu, tại vì con chó này tôi không tập được đâu. Tại vì sao vậy? Bởi vì mấy người già tới ngốc luôn rồi không ăn chịu ăn chay. Già mà theo bằng cái tuổi á, cái tập nó già hơn cái tuổi rồi không chịu ăn chay, mà con chó chưa biết chữ nhất á mà bắt nó phải tập ăn chay thì chúng ta sai lầm, không cần thiết điều đó. Hãy để nó tự nhiên thôi. Nào, bây giờ cái phẩm mà chúng ta nói rằng cái phẩm thứ hai này, các vị thấy rằng cái con đường quan trọng của phẩm thứ hai là gì? Là cái phần của Di Ma Cầu. Muốn nói lên là các Phật tử rằng cái thời kỳ chuyển tiếp của các Phật tử có khả năng hành đạo, có khả năng làm đạo, và các Phật tử cũng là đối tượng để cho những thầy nữa là cái phần tu hành, và nữa là đối tượng các thầy phải học tập, và các thầy cũng lấy các Phật tử làm cái gương mẫu để tự mình training của mình để làm mình có thể hướng đạo được cho chúng sanh. Cho nên tất cả chúng ta tu hành, chúng ta hỗ tương với nhau trong thế giới này, và chúng ta không dám coi thường ai cả, vì mọi người tất cả chỉ cần sai lầm một chút là bị trù trì vẫn có thể biến thành con trùng tới 500 kiếp kia mà, phải không? Cho nên nếu mà mình trèo cao rồi đó mà mình vô tình vô ý một chút là mình té có sâu không? Té sâu mà còn té nặng, té đau. Còn những người nữa là chậm chậm như các Phật tử coi thấy vậy đó, coi không nói gì hiền hiền nhưng mà thủng thẳng mà lượm qua rơi ở cho có chí mà hơn người trèo cao. Cho nên Phật tử vẫn khôn hơn, cho nên lượm từ từ, lượm từ từ, cứ nói cho con còn chút phước nhưng mà để dành nhiều lắm. Còn nếu mấy thầy mà không có chịu ha, mà xài phí rồi đó, chỉ có một đời là có thể không có tìm lại được. Nó đơn giản vậy thôi các vị thấy không? Đơn giản. Cho nên nếu mà những người tu hành mà không nắm chắc được của vai trò của nhân và quả thiện giả, thì đôi khi chỉ một bước sai lầm là mình vẫn có thể lộn trở lại con đường khác. Đừng nói tới Phật tử làm gì. Vì vậy ở đây đó, khi chúng ta nhập vào cái tư duy của Bồ Tát Đạo, có nghĩa là chúng ta nhập vào trong cái thế giới gọi là của chúng sanh đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng là có nhiễm, có tịnh, có bụi trần. Việc đó không sao cả. Vấn đề nữa là các Phật tử té rồi có chịu ngồi dậy hay không đó. Có chịu nữa là rơi xuống trình rồi có bước ra không, có tắm rửa không, có tắm rửa, có bước ra thì có sạch sẽ, và chắc chắn chúng ta sẽ trở thành người tỉnh thức. Chứ sợ có nghĩa là cái bằng nằm ở đó mà mình không chịu ra, lâu cũng không chịu ra, cái nhất định đó thì chuyện đó nó có. Nhưng mà còn cái chuyện mà các Phật tử đã tỉnh rồi, ở đây đó, cái hình ảnh con Di Ma Cầu bắt đầu ổng sẽ sử dụng là gì? Cho nên vì ổng muốn cảm hóa người nghèo, các vị biết là tư tưởng Di Ma Cầu nó đặc biệt rằng đó là gọi là tư tưởng của đối trị, giống như một cái bài hát mà Đạo Hữu vừa hát vậy. Tức là chúng ta sẽ đối trị từng cái sân hận, từng cái phiền não, từng cái tham sân bằng con đường nào, bằng giáo pháp nào. Cho nên vào cái phẩm phương tiện này đó để giới thiệu một cái hình ảnh của ông Di Ma Cập như này, nói các vị biết là đừng có coi Di Ma Cập là cư sĩ, mà Di Ma Cập là một vị Phật. Cho nên chúng ta học hỏi gương hạnh của ông để trở thành Phật, chứ chúng ta không nghĩ rằng khi cư sĩ làm được vậy thì tôi cư sĩ cũng có thể còn ngon hơn ông thầy nữa. Tại sao vậy? Bởi vì khi cư sĩ Di Ma Cập á, có thể đối trị tới 10 vị đại đệ tử không dám đi thăm một, 4 đại Bồ Tát không dám đi thăm một, 32 Bồ Tát thí dụ không dám đi thăm mình. Chỉ có cuối cùng tới đại trí dân thùng sư lợi mới dám đi thăm mình. Ông nó ghê gớm vậy. Mà ông mà ghê gớm vậy chỉ có ông Phật mới ghê gớm đi thôi, trong ai chứ ghê gớm đây là gì? Là nói đến trí tuệ, nói đến biện tài, nói đến giải thoát đó. Còn chúng ta nói đến cái phần của sinh tử. Và với thứ hai nữa, các vị thấy rằng khi mà phân biệt giữa cái tư tưởng Bồ Tát và tư tưởng của Thanh Văn Thừa, để cho các vị thấy rằng đó là cái pháp của Phật là cái pháp bình đẳng, người nào tu cũng có thể đạt được, cũng có thể chứng được. Và chân lý chỉ có một vị thôi, là vị giải thoát mà không. Cho nên các vị phải nhớ vậy, tất cả con đường tu hành nào cũng đi đến con đường giải thoát và giác ngộ, ai tu cũng được cả. Vì vậy đây là con đường của bình đẳng. Và giới thiệu hình ảnh cư sĩ, và giữa cư sĩ và chư tăng, một cư sĩ trở thành một thần tượng như vậy để làm gì? Để cho mọi người biết rằng Đạo Phật không có phân biệt giai cấp, và chính những người tu hành giải thoát ở góc độ nào cũng giải thoát, chứ không đợi nhất thiết là vào trong chùa mặc áo nhà sư cạo đầu mới có thể giải thoát. Hiểu như vậy rồi mình mới thấy rằng là tại sao mình có giá trị khi mình học Phật. Tại vì cái gia tài Đức Phật đã trao hết cho mình, không còn giấu nữa, buông hết cho các Phật tử rồi. Cho nên các Phật tử là trưởng tử Như Lai, các Phật tử sẽ thành Phật, nói rõ vậy rồi. Nhưng mà hồi nào thành? Từ từ, từ từ. Bởi vì nghĩa là ép quá không được, không hối quá không xong, cho nên là cho con từ từ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì áo trần con lỡ mặc vào thì nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Mà cởi mà các vị biết áo bây giờ nó nhiều nút lắm, nhiều nút tháo nút này nó dưới nút kia, rồi còn đã vậy nó còn bày ra nhiều kiểu nữa, khó tháo lắm. Cho nên nữa là chính điều đó mà chúng ta còn chậm trễ. Chứ thiệt ra thì chúng ta cũng có thể đi đúng đạo lộ, vẫn mau chóng được. Ở đây cái phần giới thiệu, cái phần phương tiện này á, thì muốn nói lên là ông trưởng giả Diêm, ông trưởng giả mà Diêm ở cập này đó, là cái phần ổng dùng những cái phương cách để nhiếp phục. Phương cách nhiếp phục tức là phương cách là gì? Là để độ cho chúng sanh. Phương cách nào? Nghĩa là dùng cái giàu có để nhiếp phục cái người nghèo. Tức là cho nên có nhiều người nói rằng mình giàu mình tu không được, nhưng mà nếu mà các Phật tử là cái mình muốn tu hành mà các Phật tử làm giàu có đi, rồi các Phật tử đem của cải đó mà giáo hóa cho người nghèo, các Phật tử lấy cái của đó mà bố thí cho chúng sanh, giống như Bill Gates vậy đó. Ổng các vị biết là ổng được là tôn xưng là một trong những người trong năm 2005, nghĩa là ổng dám bỏ hàng tỷ đô la để mà làm gì? Để làm cho chương trình cứu trợ cho những người bệnh AIDS. Rồi có một người không có giàu có như ổng, có một ca sĩ tên là Bruno, các vị biết không? Ổng là cái người Ái Mỹ Lan, ổng hát trong một cái ban nhạc, ổng hát và ổng kêu gọi cái sự nghĩa là cái bằng nghĩa là của những nước giàu giúp đỡ những người nghèo. Và ổng cũng trở thành một người được đánh giá trong năm 2005 là một trong những người nghĩa là cái bằng xứng đáng gọi là con người của một năm. Để nói lên gì? Nói rằng nghĩa là chúng ta giàu chúng ta vẫn tốt được. Có nhiều người nói rằng nếu mà bây giờ con làm giàu có, con làm ăn mà giàu có, con tham mà không tốt được. Các vị cứ làm đi xong rồi cứ bố thí đi, rồi cứ nghĩa là cái bằng nghĩa là làm phước lợi đi, làm cho chúng sanh đi, thì đâu có phải là không tu. Ngay lúc các vị nói là có tài sản, các vị mới có thể tu được cái tâm gọi là bố thí. Thế nhiều khi mình gọi là cái bằng gọi là tâm thì mình có, mình lực mình không có, thấy người ta tội quá mà cái bằng mình cũng thiếu, làm sao cho người ta giàu có. Cho nên nếu mà các Phật tử giàu có ở đây gọi là ông trưởng giả trong cái cần này, ông thì hiện ông là người giàu có, ông độ cái người nghèo. Sau đó ông nói người nghèo, ông nói tại sao anh nghèo? Tại vì nghĩa là cái quá khứ, cái kiếp trước anh đã trồng cái nhân không có được tốt. Cho nên bây giờ tôi giàu không phải là tôi tự nhiên, mà tôi đã trồng cái nhân, cho nên tôi cũng cố tôi làm thêm nữa để cho cái nhân này tiếp tục nó mọc, nó trưởng thành. Và do đó ông dùng cái cách mà giàu có của ông, mà ông giúp đỡ mọi người, và ông làm cho mọi người nghe lời ông, tin tưởng theo ông, trở về nghe theo chánh đạo. Cho nên ông dùng cái giàu có mà bố thí giúp đỡ cho người nghèo, đồ cho người nghèo, có phải là không được? Bây giờ cái nhiều Phật tử là cái bằng tu thì như bao nhiêu mà nó thôi giờ cũng muốn nghỉ làm rồi, tại vì thấy có tiền có bạc nhiều, giàu có cũng không có làm gì mà khó tu hành không được, rồi cái nghĩ tưởng sao rồi cũng không tu luôn. Nói là rất ngon lành mà nó dần đó là khi làm cũng không tu, mà nghỉ rồi thì ngủ luôn. Cái con người của mình nói là đơn giản vậy, nhưng mà nhìn giàu cuộc rồi thì thấy không giống ai hết. Ở đây nó là ổng giàu có là cái gì không? Ổng giàu có để nhiếp phục người nghèo, ổng giữ giới thanh tịnh để nhiếp phục cái người phá giới. Mục đích ổng nhiếp phục, ổng giữ giới không phải là để ổng ca ngợi, để ổng nói là ổng tự hào tôi là người giữ giới, mà ổng giữ giới để cho người khác thấy rằng nghĩa là cái giới thanh tịnh tốt đẹp vậy, mang lại hạnh phúc và an lạc vậy, để cho người ta tôn trọng. Cái cách của ổng là như vậy. Và kể cả nữa là ổng giữ giới thanh tịnh để nhiếp phục người phá giới, ổng dùng nhẫn nhục để nhiếp phục cái người sân hận. Cho nên người nào sân hận đối với ổng thì nó nhiếp phục bằng cách gì? Bằng cách là cái bằng dùng cái gì? Nhẫn nhục. Mà nếu người nào mà cái bằng biến nhát á, biến lười á, thì ổng dùng tinh tấn để nhiếp phục người biến lười. Và nghĩa là ổng dùng nhất tâm để nhiếp phục cái người đoạn ý, ổng dùng trí tuệ để nhiếp phục những kẻ ngu si. Nó tóm lại là ổng dùng tất cả các pháp đại thừa, gọi là gì? Gọi là lục độ ba la mật. Tức là chúng ta đang đi vào con đường của Bồ Tát hạnh, chúng ta đi vào một cái hình ảnh một cư sĩ, thì chúng ta cũng là một cư sĩ. Bắt đầu chúng ta mới bây giờ, thầy mình nói rằng bây giờ mình sẽ về nhà, mình gặp ai đó mình phải dùng gì, mình đối trị như vậy, nghĩa là mình nhiếp phục, mình độ chúng sanh là mình thanh tịnh khỏi Phật cho mình. Mình độ nhiều, độ một đời, hai đời, độ tất cả nhiều người như nào, thì đến đâu mình cũng gặp Bồ Tát quyến thuộc, đến đâu mình cũng gặp người hiền lương, đến đâu mình cũng gặp người có thể vì mình mà mang lại hạnh phúc đó. Thì như vậy là chúng ta đang căn nghiêm với Phật rồi. Tu rất là rõ ràng, bước thẳng vào con đường tu tập chứ không có còn nói gì nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái phần thứ hai quan trọng của cái phẩm phương tiện này là bắt đầu trưởng giả gì? Trưởng giả ổng giả
giả bệnh.
Ông không có bệnh, ông có bệnh, nhưng mà ông giả bệnh. Bắt đầu khi ông giả bệnh để cho ai? Để cho mọi người, để cho vua quan, để cho những người nghèo có ơn với ông, để cho quyến thuộc, để cho tất cả mọi người đến thăm bệnh, kể cả để cho chư tỳ kheo đến thăm bệnh và chư Bồ Tát Di Lặc đến thăm bệnh. Trong kinh nói là như vậy. Thế thiệt ra thì thật ra trong cái thời Đức Phật tại thế thì không có dùng cái từ Bồ Tát. Sao? Bởi vì đây là tư tưởng có phát triển lên đại thừa rồi. Cho nên chúng ta mới thấy có một cái hình ảnh là chư Bồ Tát đến thăm bệnh, trong đó có ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Chứ còn Di Lặc không dám đi thăm. Đồng tử Quan Nghiêm không dám đi thăm, bốn vị đại Bồ Tát không dám đi thăm. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phần chi tiết thứ hai là sau khi ông này đã dùng cái năng lực như vậy và cái biện tài như vậy để nhiếp phục chúng sanh rồi, bây giờ ông làm thế nào để nói đến cái phần phần thứ hai, là cái phần nữa là ông thị hiện thế nào. Ông không bệnh mà thị hiện có bệnh. Thị hiện có bệnh là để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng một người ở trên đời này đó, một người ở trên đời này dù giàu có, dù tài năng, dù biện tài vô ngại, dù tất cả các phương tiện thông suốt hết, nhưng mà có bệnh không? Đó, chính đây là yếu tố của kinh Đại Thừa. Mà đây là yếu tố các vị biết rằng bao giờ trong kinh bất cứ cái gì mà xuyên qua con đường của Tam Pháp Ấn, tức là nói cuộc đời này là gì? Là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đó là Pháp Ấn của Đức Phật. Cho nên trong kinh này đã đóng một dấu ấn đầu tiên là gì? Thị hiện tinh thần của ông trưởng giả nói rằng tôi có bệnh. Như vậy bây giờ ông giàu có bệnh không?
Có
bệnh. Đức Phật có bệnh không? Không. Cho nên Đức Phật nghĩa là đau, rồi Đức Phật cũng mỏi lưng, Đức Phật cũng nhờ ngã năng tắm bóp massage, đâu phải là không có đâu. Rồi bây giờ mình cứ nghĩ rằng là có lẽ là cái bằng tư tưởng của Đại Thừa là các vị thấy không có đó, nhưng mà tư tưởng của Nguyên Thủy là tất cả đều có. Cho nên Đức Phật bị lăn đá, rồi Đức Phật nghĩa là bị phải ở trong một cái nhà mà của ngựa ở, rồi ăn đồ ăn của ngựa, rồi bị người ta giả bụng chữa, rồi du quan, các vị nhớ không? Cho nên nghĩa là bị hàm quan, thành ra Phật hồi xưa cũng bị nữa. Bây giờ mà cái bằng nghĩa là cỡ như thầy mà không bị sao được? Thấy không? Phật đó là cái bằng quang minh sáng rỡ, Phật cái bằng dám bỏ thành đi xuất gia, Phật đó là có một cái nàng công chúa như Gia Du Đà La rồi, có một người con đẹp như La Hầu La rồi, đã vậy là tu tới thành Phật rồi mà dám mang cái bụng bự tới giả nữa. Đi vậy để ta thấy rằng thế gian này lúc nào cũng có trăm chuyện thị phi, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, là tương lai có khác không? Cũng như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thế gian như là thiên lưu. Cái từ thế gian thì từ thiên lưu, thiên lưu là cái từ thiên, là cái bằng nó trôi chảy, nó di chuyển đó, nó chảy, nó thay đổi không có ngừng, cho nên như là nó chạy qua, nó chạy lại. Nói theo ông bà mình nói rằng cái bằng lưỡi không xương thì nhiều đường lắc léo, mà miệng không dành thì miệng méo tứ tư tùng. Nói một cách khác nữa tôi nói rằng cái là khi thương thì sao, được không? Không, léo cũng tròn là đơn giản thôi. Khi thương á, cái bằng gọi là cái bằng nước đục cũng trở thành bằng đông. Khi ghét, nước chảy giữa dòng cũng nhờ. Chứ còn cái ấu, nói bây giờ nhiều đứa không biết cái ấu là gì, đứa nhỏ bên này không biết cái ấu. Phải nói rằng là khi thương á thì nước đục cũng biến thành đông nữa. Cho nên người ta xấu cũng thể thành thấy tốt nữa. Trời, cái gì cũng thương được hết trơn. Cho nên các vị thấy không, khi người ta đám cưới, người ta hỏi nhau, nhiều khi nó là thấy nó mắt đẹp quá, miệng đẹp quá cho nên thương, nhưng mà bợ luôn một con về, nghĩa là cái mắt cái miệng đẹp nhưng mà nhiều chỗ trời ơi nó khởi lắm, không phải gì nó gì đâu. Cái mắt cái mũi thấy nó sửa rồi ngon lành vậy, nhưng mà vô trong rồi tan nát cái thân mặn rồi hối hận, nhưng mà lỡ rồi. Cho nên mới nói rằng nghĩa là khi thương nước gì nước đục đúng đông, để dùng thi ghé rồi nước chảy giữa dòng, nó chảy giữa dòng người ta gọi là nước sạch, nó mới chảy giữa dòng. Bởi vì hai bên bờ nó còn bụi còn sình dơ, giữa dòng là nước gọi là nước rồng, nước lớn đó, thì nước lớn đó, giữa dòng nó sạch nhất. Nhưng mà giữa dòng rồi mà khi mình ghét rồi cũng giờ, cho nên nhất định đó là thậm chí là mình đã không thương rồi thì các bạn thầy đã tu cỡ nào mình cũng không thấy rằng thầy đã tốt cả. Và ý là như vậy đó. Chỗ này cái phần thứ hai là Đức Phật muốn nói, hay là trong kinh, trong tư tưởng giáo lý dạy chúng ta thấy rằng cái phần mà cái người chúng sanh khổ nhất là cái phần ngã chấp. Cho nên cái bài kinh này, cái nội dung chính đưa vào ngoại trừ cái phần giới thiệu của cái Phật độ rồi, tới phần thứ hai là phá ngã chấp. Mà ngã chấp này là muốn nói đến là gì? Là cho dù Thanh Văn thừa, cho dù Bồ Tát thừa, cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Cho nên người nào chấp mình là Thanh Văn, chấp là Bồ Tát cũng khổ đau cả. Người nào chấp mình là thầy, là đệ tử, là gì cũng khổ đau cả. Vấn đề quan trọng là mình có dám thấy được cái ngã chấp không? Thấy được thực tướng không? Mà thực tướng của Di Mân Tập này cũng chứng minh rất rõ ràng là thân này có bệnh. Nhờ ông giả bệnh vậy cho nên mọi người bắt đầu đến thăm ổng. Gồm có ai? Gồm có vua, có quan, có nữa là người giàu, người nghèo, kể cả các tỳ kheo, kể cả các đại Bồ Tát, ai cũng được giới thiệu đến để thăm bệnh ổng. Nên là ổng thị hiện. Và muốn nói một chân lý là gì? Là vì thân này là bất tịnh, thế giới này là không thật, mà con người ảo tưởng. Cái mà con người đau khổ nhất là chỉ chấp cái thân này thôi. Suốt ngày là gặp nhau chỉ nói chuyện gì? Chuyện là làm với anh mà thôi. Cho nên là làm gì để làm gì? Để nuôi cái miệng này, sáng ngày ba bữa cũng phải lo cho nó. Rồi nghĩa là mặc đồ đẹp cũng lo cho nó, ở cái nhà đàng hoàng cũng lo cho nó, chỉ lo cái thân này chút thôi. Rồi dồi, rồi mài, rồi sửa, rồi đánh, rồi gì cũng có mình nó thôi. Bây giờ mới bắt đầu thị hiện nó rằng, khi ổng thị hiện cái thân này, ổng mới hiện ra, ổng mới nói rằng bây giờ tôi bệnh rồi. Bây giờ ổng mới khuyên và ổng mới nói cho tất cả mọi người, ổng nói thế này: thân này là vô thường, vô thường, không ai làm chủ được hết. Bởi vì khi tóc bạc rồi không có kêu nó đừng bạc được, răng mình đã yếu rồi, rụng rồi, không thể kêu nó rằng thôi đừng có rụng nữa nha, hay là làm ơn dậm dậm vài năm để ta ăn cho đã để rụng. Nó nhất định là nó rụng thôi, nó muốn là nó rụng thôi. Bây giờ hết rồi, hết thời rồi, máy mà nó chạy tới đó là hết chịu nổi rồi, cho nên nó rụng. Cho nên bây giờ nó rằng thân này là vô thường, là không có mạnh khỏe, không có sức lực, không có bền bỉ, là một cái pháp ma hoại không có đáng tin. Cho nên đó là muốn nói lên là một cái vị cư sĩ mà bắt đầu đã nhìn về đó hiện thân như vậy, thật ra để muốn nói lên một cái bài pháp vô thường. Và đó là khuyến khích chúng ta là đừng có chấp chặt vào cái thân này mà trở thành tham ái và khổ đau. Để thầy coi thì giờ, bởi vì thầy có một cái bài rất là quan trọng để nói về cái thân vô thường. Chúng ta chỉ nói trong nguyên kinh xong rồi, phần ngày mai á, chúng ta sẽ vào cái phần đó là thế nào để quán cái thân bất tịnh để trừ cái bản ngã, là nguyên tắc đầu tiên để nhập vào thế giới của Bồ Tát Đạo. Thì bây giờ đó, trong cái phần này đó, thì khi mà ông trưởng giả Di Mân Cập này đó, ông bệnh vậy mọi người đến thăm ông á, bây giờ ông nói thế này: thưa chư nhân giả, thân này là vô thường, không mạnh, không dai, không bền, không chắc. Nó là cái thứ mau mục nát, dễ rượu rạ, chẳng đáng tin cậy. Nó là cái khối chứa nhóm các khổ đau, buồn phiền và nhiều bệnh tật. Chỉ chừng đó nó rất đơn giản, mà các vị thấy rằng toàn bộ sẽ chứa nhóm những gì mà chúng ta biết được. Thưa chư nhân giả, người trí không tin cậy ở thân này, nó như bọt nước không thể cầm nắm, như bong bóng không tồn tại được lâu, như bóng nắng do khát ái mà thấy có. Các vị phải nhớ những câu này: như bóng nắng do khát ái mà thấy có. Và thân này như cây chuối do bẻ hợp lại mà thành cây, trong đó không có cái nào rắn chắc. Thân này như quyển từ điên đảo khởi sanh, thân này như mộng do vọng kiến thực chẳng có gì, thân này như là ảnh do nghiệp duyên hiện, thân này như vang do nhân duyên mà có, thân này như mây nổi phút chốc tan mất, thân này như chết niệm niệm không ngừng, thân này vô trụ ví như đất, thân này vô ngã ví như lửa, thân này vô thọ ví như gió, và thân này vô như ví như nước. Thân này không thật vì là tổ hợp của tứ đại, thân này vốn không vì không có ngã sở, ngã và ngã sở. Thân này vô tri như cỏ cây ngói gạch, thân này vô tác giả do sức gió nghiệp chuyển sanh, thân này bất tịnh đầy nhảy bế được xấu xa, thân này tạm bợ rỗng không, dù có ăn mặc tắm rửa nhưng chung quy cũng tiêu ma hoại diệt. Thân này là tai họa chứa nhóm 101 bệnh khổ sầu đau, thân này như giếng đất gòn cao bao nhiêu lão bệnh bất ngặt thường xuyên, thân này không cố định vì không biết sẽ chết lúc nào, thân này như rắn độc như vật thù như hội tụ hư không, do ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới gá hợp mà hình thành. Đây là cái phần thứ hai ông nói về cái thân. Và phần thứ ba ông nói rằng: thưa chư nhân giả, phải sanh tâm khinh rẻ cái thân này, và nên sanh tâm ham mến thân Phật, vì thân Phật là pháp thân, thân Phật từ vô lượng công đức trí tuệ sanh, từ giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến sanh, từ từ bi hỷ xả sanh, từ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ sanh, từ phương tiện sanh, từ luật thông sanh, từ tam minh sanh, từ 37 phần trợ đạo sanh, từ chỉ quán sanh, từ thập lực tứ vô sở ý thập bát bất cộng pháp sanh, từ chỗ dứt hết tất cả các pháp bất thiện chứa nhóm tất cả các thiện pháp sanh, từ chân thật sanh, từ không phóng dật sanh, từ vô lượng pháp thanh tịnh như thế mà sanh cho tăng Như Lai. Thưa chư nhân giả, muốn được thân Phật, muốn vứt bỏ cái thân nhiều bệnh khổ chúng sanh thì phải phát tâm vô thượng bồ đề trưởng giả Di Ma Phật. Vì những người đến thăm bệnh nói những pháp ứng cơ như thế khiến cho vô số nghìn người phát tâm vô thượng bồ đề. Chúng ta đọc một cái phần đó gọi là nguyên văn. Nguyên văn, nguyên văn để làm gì? Để cho các Phật tử có thể lắng nghe rằng là cái nội dung của bài kinh này, để triển khai một cái tinh thần rất là quan trọng. Bởi vì tất cả lâu nay mọi người dù tăng dù tục mà tu hành bị trầm trệ bởi vì chấp chấp lấy cái thân này. Và cái yếu tố cuối cùng để trưởng giả khuyến khích chúng ta, tức là bài kinh của chúng ta rằng hãy cầu cái thân Phật. Thân Phật là gì? Là thân của trí tuệ, thân của vô thượng, thân của tam minh, của lục thông. Thân này không phải là thân của tứ tứ đại đó. Thân không phải là tham yếu mà sanh. Bởi vì nếu mà một mai các vị thành Phật rồi là cái phần ông dân không có đùa nữa. Bởi vì mình đã thành Phật rồi, thành Phật tức là thành cái thân gì? Cái thân của tam minh, cái thân của lục thông, cái thân của là thập bát giới, cái thân của trí tuệ. Cái thân đó không phải là cái thân của sinh tử, cái thân của ái biến. Cho nên bây giờ chúng ta còn một cái nữa trong thế giới này, chúng ta đang mang cái thân gọi là thân dục giới. Trong cái dục này, cho nên cái thân của chúng ta còn có những cái ham muốn, có những cái đòi hỏi. Và trong khi cái ham muốn đòi hỏi nó trở thành là gì? Nó trở thành một cái không có thật đó. Một cái như là quyển giả thôi. Cho nên nghĩa là nó tụ hợp bởi đất, nước, lửa, gió. Đã vậy rồi nó tụ hợp bởi những cái nữa là trong này nói rất rõ, mà khi giải thích rồi các vị mới biết rằng đây là những cái từ nữa là được giải thích một cách rất rõ ràng, mà những người học Phật phải học pháp số mới nắm rõ. Tức là bây giờ chúng ta từng bước chúng ta có thể qua thử. Ông nói rằng nghĩa là cái thân này mau mục nát dễ liệu đã chẳng đáng tin cậy. Các vị có thấy gì không? Sáng có bữa các vị khỏe, có bữa hôm sau ngủ dậy cái tay dở không cho nên có nhiều người nữa là thấy con người của mình mạnh như vậy đó, nhưng mà nếu đi bác sĩ báo là ung thư rồi đó thì một tháng sau là tiêu liệt, nó mau gì đó. Bởi vì ở đây ông nói rằng đó là thân này dễ điều hạ, chẳng đáng tin cậy, nó là cái khối chứa nhóm các khổ đau buồn phiền và nhiều bệnh tật. Câu nói được hoàn toàn chí lý, cho chắc chắn đó. Cho nên con người của mình á, nếu bây giờ các vị biết luật ra đó là không ai dám khám. Có nhiều người không dám khám bệnh, hỏi sao vậy? Khám cái loại bệnh ra, cái loại bệnh ra. Đó là nói về thân bệnh thôi đó. Còn thầy nói rằng đó là nhiều Phật tử thầy, nhiều đệ tử thầy đó là cái mà thầy nói rằng tất cả 90% mà đệ tử thầy mà đến đó đều là bệnh tâm đó. Chỉ có cái dám là khi mình đọc pháp danh mà không dám, nói là nói tâm thần thôi, tức là thần kinh thôi. Như thế bệnh không khám. Bệnh bây giờ nó bệnh mới đi trị bệnh, nó đi tìm bác sĩ tâm lý học, nó đi tìm thầy chứ sao giờ, phải không? Nó tìm thầy là tìm bác sĩ của tâm lý học, của người có thể giải thích, có thể giải tỏa được những cái khổ đau của tâm linh. Cho nên ngoại trừ cái đau khổ sắc thân, còn cái đau khổ thứ hai là đau khổ của tâm linh, của phiền não. Cho nên vì vậy tôi là nói rằng là 80-90% là cái phần đó là con người chúng ta bệnh là không có sai. Có nhiều người nói rằng là nói mình bệnh mình phiền não, nhưng mà thì ra mình bệnh nhé. Ngay cả khi mình chấp thân mình là mình bệnh, ngay khi người ta nói mình bệnh mình phiền não là mình đã bệnh thiệt rồi, quá bệnh rồi. Bởi vì đâu có người nào mà không bệnh đâu, không có người nào không bệnh cả. Mà chúng ta ái luyến cái thân của mình, cho nên các vị biết là khi chúng ta ái luyến thân của mình rồi, chúng ta khổ và chúng ta tạo nhiều cái vọng nghiệp lắm. Kể cả mà giống như mà thầy nói rằng những cái bài thơ mà chúng ta vừa đọc, nó cũng là mang cái tính ái luyến. Và chính ông Vĩnh Hảo cũng làm một cái câu thơ. Thầy đọc các vị nghe. Ông nói rằng nghĩa là mai anh vào chùa tu chẳng cần em đến viếng, ngày anh vào niết bàn em cũng đừng viễn thăm. Thiền môn là niết bàn, rung động bóng em ngang, thôi thì tha anh nhé đến tu đàng hoàng. Ông nói vậy đó. Nói vậy không để nghe thoải mái luôn. Nó rõ ở đây, nhưng mà thiệt ra này thì thiền môn có rung động không? Không. Thiền môn các vị biết cửa thiền môn là tên là cửa thiền là cái phần tam vô. À, cửa thiền nó gọi là cái phần cửa không môn. Nó không môn là gì? Nó không có một cái thực tánh trong đó. Tức là cửa thiền, cho nên những người tu trong chùa là cái phần cửa không. Cửa không là phải thấy thằng tứ đại giai, giai không. Cho nên những người trong chùa, những người tu là những người phải giác ngộ được là sự đời là vô thường, tứ đại là giai không. Nhưng mà ông nói câu thơ đó là rất là cái phần tha thiết, rất là tha thước nữa. Ông nói sao vậy? Thiền môn là niết bàn. Chỗ đó là chỗ yên tử là niết bàn rõ ràng rồi. Nhưng mà rung động bốn em ngang đó. Rung động bốn ngang không phải là thiền môn rung động, mà chính bản thân người đó rung động. Tâm của hành giả rung động. Giống như mà mình đọc cái trong kinh mà Pháp Bảo Đàn hỏi vậy đó. Khi Ấn Tông mà nghĩa là đại sư hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng nha, hỏi một câu hai vị Tăng nói, nghĩa là cái gió động hay phướng động, thì được trả lời là không phải gió động, không phải phướng động, mà gì? Tâm nhân giả động. Đó, đúng giáo là như vậy. Ra đây khi nói câu nói đó là thiền môn là niết bàn rung động bốn em ngang. Thôi thì tha giá nên tu đàng hoàng. Rõ ràng là tu không có đàng hoàng rồi. Cho nên như vậy mình mới xin tha, trời ơi, cho tôi năn nỉ. Cứ mỗi lần đi ngang qua tôi thấy chịu không nổi rồi. Đi ngang qua tôi nghe là thiền môn là cái phần nữa là đúng là rung động thiệt rồi. Mà nhớ ngày xưa bây giờ thầy cũng có một cái người, các vị không? Người rất là thân, tức là cái người chị ruột của thầy như vậy. Là khi mà là đi xuất gia tức là làm ni cô, rồi bây giờ tức là về rồi cũng là rung động bốn em ngang rồi. Bây giờ về rồi mà các vị biết bây giờ là đang bị bệnh gì các vị không? Ung thư thời kỳ không còn cứu được nữa rồi, chỉ hơn thầy phần tuổi thôi. Cho nên là thầy nhớ hồi xưa đó là ông anh rể của thầy, ông nói nữa là cái phần mỗi lần ông đến ông thấy vậy, ông nói nữa là phần vào chùa thấy mặt muốn tu mà về nhà thấy vợ công phu không có đầm. Tức là cái phần chị thầy cũng ngon lành lắm, nhưng bây giờ là cái phần thân này là chứa nhóm toàn bộ tất cả khổ đau, bây giờ nó mới lòi ra. Nó bị mơ màng rồi. Cho nên thấy nó là mắt đẹp quá, tướng cao là ngon lành quá, mắt ngô là ngon lành quá, bợ về bây giờ nó lòi ra một ổ. Thế cho nên các vị biết đêm nằm mình nói rằng bây giờ nó đau khắp cả thân mình, hỏi tại sao vậy? Tại vì nó đã nhập tới xương rồi. Cái ung thư này hồi xưa là ung thư trên thôi, tới ngực thôi, mà các vị biết nó gọi là di căn, bây giờ nó nhập cho tới xương rồi. Thầy nói như vậy để thầy muốn chia sẻ các vị biết rằng là một cái người thân ai cũng vậy, rồi cũng có thể trải qua con đường đó cả. Mà nói rằng đau nhất mỗi đêm, rên la chịu không nổi, phải nằm trong nhà thương rồi đó, không biết hồi nào đi. Nhưng mà chỉ có một điều là người nói rằng, cho nên ngày nào mà nó rên la vậy, các vị biết là cái ung thư là nó gặm ở trong xương mình rồi. Thầy mới nhớ là cái ngày Quảng Khâm nói, lúc nào mình ăn uống, mình nhậu nhẹt, nghĩa là mình gặm xương con này, gặm xương con kia, bây giờ bắt đầu nó ngồi ở trong bàn, các vị không? Nghĩa là ở trong đó, trong con người của mình, nó ngồi, nó bày, nó một bàn, bắt đầu di trùng, nó ngồi, nó gặm nè. Gặm mình, nó chấp miệng nè. Ngoài này mỗi lần nó gặm cái, nó trời ơi, sao mà nó đau quá vậy? Bởi vì lúc nào mình ngồi mình gặm nó, mình đâu có thấy đau. Đó, bây giờ nó đang mở tiệc ở bên trong á. Cho nên thầy biết bây giờ nó đang mở tiệc ở trong bên ngoài. Nó gặm tới cái xương khu. Rồi nó gặm tới cái háng rồi. Rồi bây giờ nó gặm tới vô cái phổi rồi. Chứ đâu phải là ít được đâu. Mà mỗi lần vậy cứ la nó, trời ơi sao nó đau. Hỏi ở ngoài thấy bình thường vậy, thấy ngon lành vậy mà tại sao đau trong? Ở trong một rượu hết trơn. Ở trong là coi như là ổ mà nó ngồi nghĩa là thanh huyết viên nó hợp lại, nó nhộn trời ơi. Ngày nào mà nó xét như là tắc kỳ đúng không, ăn từng miếng còn ngon nữa, là chánh anh chánh chú bây giờ nó nhìn sớm nó động, bắt đầu nó ăn lại đào lớn lắm. Cho nên thầy cũng không biết là ngày nào nữa, nhưng mà thầy cũng chia sẻ cùng các vị biết là trưởng giả di mất cập này muốn nói lên cái hình ảnh cho chúng ta rằng khi chúng ta có thân mà chúng ta không có quán sát kỹ thì chúng ta sẽ, chính vì cái thân này chúng ta tạo vô số tội lỗi, và khi chúng ta tạo chúng ta phải mất con đường thứ hai là gì? Nhân quả. Chứ không có gì cả. Thân không thật rõ ràng rồi, nhưng mà tại sao chúng ta tạo tội? Đó, mình đã biết thân không thật, mình đã biết cái gì cũng là giả cả, nhưng mà mình tạo tội, mình tạo nhân và quả. Mình nghĩa làm hại người khác, mình vì người khác làm khổ đau, rồi nghĩa là cái bằng nghĩa là mình tạo các cái nghiệp của nhân và sinh tử, thì dĩ nhiên quả báo quần tự họ. Tức là mình phải sanh một cái thân khác mà để trả lại cho nó. Cho nên nếu bây giờ mình cắt được tử thấy mình tu, mình thấy rằng thấy có vẻ khổ chút đó. Nhiều khi ăn chay thấy có vẻ xót ruột đó. Nhưng mà đỡ cái là cái bằng mai mốt á là cái bằng cây cỏ nó không có gặm mình vậy. Đỡ được ngày nào hay ngày nấy, giống như tù vậy mà. Bữa nào ít đánh thì đỡ ngày nấy. Chứ mà đánh tối ngày chịu gì nổi. Cho nên mình cũng phải biết vậy. Biết rằng cái nhân và quả là cái con đường tất yếu. Ai nói gì cũng được cả, ai nói hay, nói thiên, nói địa dựng cả, nhưng mà không có ra khỏi con đường của nhân nghiệp quả. Phật có ra đời hoặc không ra đời, dù Phật có nói chân lý hoặc không nói chân lý, thì nhân quả vẫn là nhân quả. Chính vì vậy mà trong bài kinh này đã nói rằng, nói hữu, nói vô, nói vô tạo tác, nói vô thọ giả, nhưng mà thiện ác nhân quả phải có. Cho nên các Phật tử chúng ta khi học rồi chúng ta có trí tuệ, chúng ta cẩn trọng, chúng ta cẩn trọng tu, tức là tỉnh thức, tức là cẩn trọng chuyện đó. Cho nên như vậy thay vì tại sao mình làm khổ cho mình, bây giờ mình đã biết rồi thì bây giờ mình phải tập chứ, mình phải để dành chứ, mình phải tích đức chứ. Cái phần nữa là tích đức, cái việc không nữa là mình phải biết nữa là cái phần gom góp, mình phải sửa, mình phải chuẩn bị, chứ mình cứ lo cho người khác. Thậm chí là mình lo rằng nữa là tập chó ăn chay mà mình cũng biết ăn chay nữa thì sao, đi vậy thì làm gì? Chính mình cũng phải thấy được vấn đề quan trọng là mình phải gì, chuẩn bị cái phần nhân nhân quả cho mình. Ở đây nói rất nhiều gọn, nói tới những cái phần mà có dịp mà chúng ta giải thích, nói lên rằng nghĩa là cái người, nghĩa là học Phật phải thấy rằng cái người trí không có tin cậy ở thân được. Các vị đừng có bao giờ tin cậy ở thân. Cho nên bây giờ thấy nó khỏe vậy, cứ hứa hẹn cái gì, người hứa hạnh đi tu đàng hoàng ngon lành vậy đó, đến giờ ngày mai đi không nổi là lấy gì đâu mà tu. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng nữa là thân này bị bong bóng không tồn tại được, thân này bị bóng nắng do khát ái mà có thân, thân này những cây chuối do vệ hợp mà thành. Các vị biết cây chuối không? Cây chuối thấy ngon lành tổ quả rồi vậy đó, nhưng mà nó là gì? Nó là tập hợp của những cái vệ, cứ mỗi lần mình tước ra, tước ra, tước hết lột ra, nó không có cái lõi động nữa. Con người của mình cũng vậy, ở ngoài là bao bọc ngon lành lắm, cái bằng nữa là tráng lệ lắm, mịn màng lắm, nhưng mà bên trong rồi có một khửi ra một cái là xì ra thì đứa điện thôi. Mà người nào cho đẹp, cho thơm, cho ngon lành lắm rồi ba ngày không tắm mà đứng xa xa là mơ biết xa xa nữa. Chưa kể những người có cái bệnh mà cái bằng hôi trong mình nữa nha, nó không có thực tướng. Và nó qua một cái quá trình của nhân và quả biến chuyển giống như một cây chuối vậy đó. Và như vậy chúng ta sẽ nữa là sắp hết giờ không? Vậy hả? Vậy chúng ta còn 15 phút nữa. 15 phút nữa thì ngày mai chúng ta sẽ vào một cái bài nữa là nói về thân rất là hay, rồi đọc rồi phân tích để chia sẻ cùng các vị. Bây giờ chúng ta sẽ nữa là để cho giải bớt cái căng thẳng một chút. Chúng ta sẽ đọc một cái bài thơ, không có hát nữa, đọc một bài thơ. Bài thơ này cũng mang tính thiền học thôi. Và bài thơ này của tác giả tên là Nguyễn Như Mây. Bài thơ này nói một từ là núi. Thầy đọc rồi cho thầy là người nữa là nhìn cái cách của nó và giải thích các Phật tử qua quan điểm của thiền học. Đó. Thì nói chữ núi thôi nhưng mà nói rất là nhiều. Tức là cái phần thứ nhất nói rằng nữa là đi trong núi không thấy núi, đi trong mây không thấy mây, không thấy ngôi chùa sương khói, khuất dần trong núi trong mây. Đó. Cái tư duy này nói gì? Cho nên các vị thấy rằng nữa là ngay chúng ta đang ở trong cái cảnh tịnh mà thấy không thanh thanh tịnh. Trong kinh Pháp Hoa có một cái phần sám hối nói rằng nữa là chúng ta đang ở trong cảnh tịnh mà thấy không thanh tịnh, bởi vì chúng ta luôn luôn bị phiền não. Giống như Đức Phật đã nói ngài Xá Lợi Phất, nếu ông lấy con mắt thanh tịnh mà thấy rằng cõi Phật này là thanh tịnh chứ làm gì có mình núi gò, bởi vì ai cũng thành A-la-hán, ai cũng chứng ngộ hết trơn mà. Cho nên cái này nói rằng là đi trong núi thì mình lại không có thấy núi, đi trong mây không thấy mây, kể cả không thấy ngôi chùa sương khói mà cái ngôi chùa đó khuất dần trong núi trong mây. Cứ là cái ngôi chùa là gì? Là cái chỗ giác ngộ, cái chỗ tĩnh tâm, cái chỗ tỉnh thức của chúng ta, tức là chân tâm Phật tánh đó mình cũng không thấy nữa. Nó ở đâu? Ở trong tâm tứ đại này. Cho nên chính chúng ta có thân, chúng ta có thân, trong thân này chúng ta có một cái tâm linh, chúng ta có một cái trí tuệ, chúng ta có một sự giác ngộ, nhưng mà chúng ta không có thấy. Cho nên không thấy ngôi chùa sương khói khuất dần trong núi trong mây, tức là gì? Trong những cái mà cái chướng ngại, những cái chướng duyên mà do chúng ta tự tạo thành, tức là cái chấp mắc của chúng ta. Đó là phần thứ nhất. Cái câu thứ hai nói rằng mùa thu núi ngủ trong mây, có người vào núi gánh đầy vỏ xương, rồi một hôm qua nẻo vô thường, nghiêng vai tuốt hết gì nữa, tuốt hết gì các vị không, gió sương xuống đèo. Nó hay gì vậy? Cái câu thơ mình hay gì đó, tức là mùa thu thì núi ngủ trong mây, có người vào trong núi đó rồi làm gì nữa, rồi gánh đầy cả gió sương, rồi một mai qua nẻo vô thường, nghiêng vai tuốt hết gió sương xuống đèo. Để nói cái gì? Để nói lên rằng nghĩa là ngay cả khi chúng ta được ở trong cái cảnh thanh tịnh này, mình thấy mình trong cảnh giải thoát mà mình lại sanh ràng buộc, Nếu bây giờ nghĩa là nay mới tỉnh ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn phụng đối trước Đức Phật A Di Đà Thế Tôn và phát lồ sám sám hối, thì cái người này đi vào trong núi rồi gánh cả gió, gánh cả sương, tức là gánh tất cả những gì mà mình thấy rằng nghĩa là bị phiền não, bây giờ mình giác ngộ, mình sám hối. Cho nên một vai một hôm qua nẻo vô thường, nghiêng vai tuốt hết khói sương xuống xuống đèo, thì các Phật tử đã sám hối ăn năn được mọi thứ đều buông hết những cái phiền não, những cái nhiễm ô, những cái mà nặng như núi như mây đó, nó ràng buộc mình đó, bây giờ mình gom hết một gánh đi kiếm cái đèo đó nghiêng qua trút hết xuống. Dễ không? Dễ lắm chứ không ai trút hết. Rồi bây giờ người ta làm tiếp rằng nữa là lâu, ta dùng cái từ lâu, lâu là lâu lắm á, lâu không lên núi chơi, biết núi có già thêm, tức là không biết là mình lâu quá mình không lên núi, biết núi có già không, các vị biết núi, biết là gọi là núi già, tức là núi bao nuôi căn bao nhiêu tuổi căn già, núi bao nhiêu tuổi mà gọi là núi non. Cho nên cái nhà thơ này nói rằng là lâu không lên núi chơi, biết núi có già thêm, nay nhớ ta lại lên núi chê già không có tiếc. Ai già? Núi không có già nhưng mà mình già. Bởi vì sao vậy? Núi không tiếc là gì? Mình lên không có nổi nữa đó. Vì vậy các vị cứ đừng có tưởng rằng cái thân này nó bền chắc lắm, thân này nó ngon lành lắm, tôi còn khỏe lắm, cho nên gì mà tu sớm vậy? Đợi nữa là tôi làm xong công chuyện, đợi mấy nhỏ lớn lên, đợi mua được cái nhà, mua được cái xe đàng hoàng rồi mới tu. Lúc đó tôi tu ngon lành lắm, tôi tu cái rạc là tới nơi liền. Nhưng mà các vị biết không, đến lúc các vị bắt đầu tới núi thì núi chê già không có, không có tiếc, bị nó tu không nổi nữa. Ngồi hai ba cái đấm lưng này này, thầy ơi con chịu không nổi, nghe kinh không nổi nữa rồi. Nghe kinh không nổi nữa là núi có tiếp không? Núi không có tiếp nữa. Cho nên nó đừng chớ đợi đến già rồi niệm Phật bồ quan thiếp chỉ kẻ tuổi còn xanh. Cho nên lâu quá mình không lên núi, tức là lâu quá mình không chịu đi tu, mình tưởng rằng đó là đến giờ mình muốn lên núi rồi, núi mới chê mình già rồi, không tiếp được. Bây giờ sao vậy? Bởi vì mình trì trệ quá đi, bởi vì mình bị gì, bị phiền não quá đi, mình tham lam quá đi, mình tham đắm quá đi, mình cứ tưởng rằng cái thân này là nó bền ghê lắm, nó tốt ghê lắm, cho nên mình phải ráng mình làm được bao nhiêu nữa, phung phí cái cuộc đời. Rồi cho đến khi mình trở lại muốn tìm đạo thì nó là hết sức rồi. Thật ra Phật tử thấy dễ thương lắm, người nào cũng muốn tu lắm nhưng mà tu hết nổi rồi. Tu không nổi nữa. Cái bằng nếu là cái bằng niệm Phật là niệm Phật vừa niệm vừa ngủ đó, đó. Rồi tu vài ba cái rồi ngáp ra ngáp vô, giống như ông lên bà xuống vậy, thì làm sao mà núi không chê nữa, núi chê dài gì lên núi không nổi nữa, đơn giản vậy thôi. Bây giờ tiếp á, làm tiếp câu thứ tư. Núi không về đâu cả, sao cứ nối đuôi nhau lũ lượt và hối hả, bước thấp đè lượt bước cao. Các vị biết nó họ núi, họ nói tới từ núi là cái gì không? Núi muốn nói là cái gì? Là Phật ở trong con người của mình, Phật ở trong tâm của mình, đừng có tìm đâu xa cả. Cho nên khi mà mình lên núi, các vị thấy là nói là núi không có đi về đâu cả, mình cũng không có cần phải tìm núi. Núi ở trong lòng của mình, tức là Phật ở trong lòng của mình. Cho nên đã núi không về đâu cả, sao cứ nối đuôi nhau rồi lũ lượt và hối hả, bước thấp đè bước cao. Tức là người này dành tu cái này, người kia dành tu kia, hết kiếm thầy này thì kiếm thầy nọ, hết kiếm tức là pháp này thì kiếm pháp kia, tu hoài cuối cùng tưởng sao? Cuối cùng tất cả các thầy thuốc y cũng hết bệnh mình, mà bệnh mình ở trong con người. Phiền não ở đâu? Ở đây. Cho nên khi nào mà trong con người của chúng ta giải quyết hết mọi phiền não thì thanh tịnh hiện bài và Phật tánh hiện ra chừng đó thôi. Và bây giờ cái phần thứ năm á, nói thế này. Hồi nhỏ thì thấy nhà bên núi, lớn lên thấy núi bên nhà. Bây giờ đó râu tóc đã già, thấy núi vẫn còn chỗ cũ. Cái câu này các vị hiểu không? Hồi nhỏ đó thì nghĩa là khi mình còn nhỏ đó, đó là gọi là hồi, tức là lúc mình còn nhỏ, mình thấy đó, cái nhà mình ở bên cái núi á. Tại vì cái núi nó lớn lắm, cái nhà mình bên núi. Nhưng mà lớn lên á thì thấy núi ở bên nhà. Và sao vậy? Lúc mình lớn lên mình thấy tự ngã mình nó lớn theo. Cho nên á thấy cái nhà của tôi nè, cho nên núi nó ở bên nhà của tôi. Lúc nhỏ thấy nhà bên núi bởi vì mình không có tự ngã, cho nên là mẹ mình, cha mình có cái nhà, mình ở nhà mình thấy trời nhà mình bên núi sướng quá, cho nên ở nhà trên núi tiền nhiều lắm, các gì thấy không? Ở xứ này mà cái nhà trên núi tiền nhiều không? Tiền nhiều lắm. Nhưng mà khi nào trẻ con rồi thì lúc nhỏ thấy nhà bên núi, nhưng mà lúc lên thấy núi bên nhà. cái núi này bên nhà của tôi nè. Đó, lúc đó mình dán vào một cái gì? Dán vào tự, tự ngã. Rồi sao nữa? Cho đến bây giờ râu tóc cả già, thấy núi sao cũng còn nguyên đó. À, nhưng mà đây là cái phần giác ngộ rồi. Cho nên chúng ta mới nhớ một câu chuyện. Có một vị kể rằng, có một thiền sư nói rằng, trước khi chưa đi tu, thấy núi là núi, sông là sông. Sau 30 năm đi tu, sau khi đi tu á, thì thấy gì đó, núi không phải là núi, sông không phải là sông. À, tức là lúc đầu thì nghĩa là chắc rằng núi là núi, sông là sông. Sau khi tu thấy rằng là tất cả núi sông cũng là gì? Là không có thật tướng, là vô thường thôi. Nhưng mà sau 30 năm tu tập rồi thì thấy núi vẫn là núi mà sông vẫn là sông, nghe không? Lúc đó đạt được giai đoạn tự tự tại, không có chấp nữa, không chấp có, không chấp không nữa, không chấp hữu tướng vô tướng nữa, mà tự tại. Núi thì kệ nó, sông thì kệ nó, núi thì cứ cao, sông thì cứ chảy. Cái ý đó là như vậy. Cho nên cái câu thơ này cũng như vậy. Hồi nhỏ thấy nhà bên núi, tức là chúng ta có gì? Có chấp mắt, có tướng. Cho nên là thấy cái có là cái nhà của chúng ta chưa có, mà chúng ta thấy núi nó lớn, cho nên thấy nhà bên núi. Nhưng mà lớn lên thì thấy núi bên nhà. Bây giờ râu tóc đã già rồi thì sao nữa? Vẫn thấy núi còn chỗ cũ, không có thay đổi gì cả. Chỉ có thay đổi cái thấy của chúng ta. Rồi bây giờ cái câu cuối cùng. Kiếp trước vụng đường tu, bỏ chùa đi phiêu bạt, kiếp nay quay về Phật, những tưởng bị chối tử. Cho nên chúng ta đây là những người, những đứa con, những gã cùng tử đi lang thang. Rồi bây giờ mới nói rằng trời ơi, kiếp trước mà không tu nên kiếp này mới làm chúng sanh khổ quá. Rồi làm nhiều phật tử nói là mang thân người nữ rồi khổ quá, có gia đình khổ quá, nhiều người nam mới đi lính khổ quá này kia. Tức là kiếp trước vụng đường tu, cho nên nghĩa là bỏ chùa đó, các phật tử là bỏ chùa rồi, bây giờ về chùa lại đó, bỏ chùa đi phiêu bạt, nay kiếp nay quay về Phật, những tưởng bị chối từ. Nhưng có bị chối từ không? Không, phật lớn nào cũng có cả, chỉ cần quay lại rồi là hồi đầu gì? Hồi đầu là thị ngạn đó. Bể khổ mênh mông hồi đầu thị ngạn, bể khổ là lớn lắm, nhưng mà các phật tử quay đầu là thấy Phật liền, thấy bến liền. Cho nên bây giờ dù các phật tử có chối từ, có bỏ Phật đi, các phật tử bỏ Phật, nhưng mà Phật có bỏ mình không? Không. Cho nên bây giờ kiếp này quay về Phật thì không bao giờ bị chối từ. Nên đừng có lo, nên bây giờ mới ngồi như này nè, không ai chối từ hết, hết hơi rồi, không có nói nữa, hết hơi rồi. Trộn cái nước ăn. Các phật tử thấy là thường thường anh thầy nói suốt từ 1 tới 2 tiếng hồ không dành uống nước đâu, tại sợ phật tử. Thế phật tử ngồi nghe không uống nước, chẳng lẽ mình uống? Đâu có, nói khổ mà nghe còn khổ nữa. Thôi bây giờ
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biên não vô tận thể nguyện đoàn tam môn vô lượng thệ nguyện học phật đạo vô thường thể
Vào cái buổi giảng thứ tư trong cái khóa tu học và mùa lễ tạ ơn tại chùa Tịnh Lực năm 2006, các Phật tử có được an lành không? Có vui vẻ không? Có tinh tấn mạnh mẽ không? Có ai chuẩn bị vô số ve không? Có không?
Có.
À không sao, lại vô số ve rồi lấy tớ chạy tới thì còn mạnh hơn, không sao hết. À bây giờ đó thì thấy các Phật tử thầy mới nhớ, thấy các Phật tử mặc áo dài đứng đó, thầy mới nhớ câu chuyện. Chuyện vui thôi, các vị biết là có một ông quan, ông làm quan lâu ngày, xong rồi một hôm nọ ông mới đến, ông kêu thợ may may cho ông áo dài. Thấy các Phật tử đứng khom khom mặc áo dài đó, nhớ. Rồi cái ông thợ may này mới mang áo dài cho ông quan trước khi đo, thì mới nói rằng xin lỗi quan, cho phép con được hỏi một chút chuyện riêng. Nói chuyện gì? Nói rằng là xin hỏi là quan làm quan được bao lâu? Cái chuyện này nó có quan hệ gì tới cái chuyện là may áo quần cho ta đâu mà nói? Dạ có chứ, chuyện này rất là quan hệ. Hỏi sao vậy? Thế tại vì là thưa quan, nếu mà quan làm quan á, mới bắt đầu làm quan từ 1 tới 5 năm á, thì con may nó khác. Mà hả, mà quan mà làm quan từ 10 năm tới 20 năm con may nó khác. Nó sao kỳ vậy? Làm quan lúc nào cũng làm quan thôi, càng lên thăng quan tiến chức thì tốt, chứ có sao đâu mà phải may áo dài nó khác. Khác thì con người đâu, cũng là con người của ta đâu mà. Nói dạ không, tại vì hễ mà quan mà làm quan từ 3 năm tức là mới năm đầu á, thì con phải may giặt trước nó ngắn một chút, giặt sau nó dài chút. Phải sao vậy? Nó tại vì lúc đầu thì quan phải khiêm cung, phải khôn mình, gặp ai cũng phải nghĩa là phải ấy, rồi chứ nghĩa là phải hối lộ nữa, phải nghĩa là cái bằng gì đối với các quan lớn phải khôn phong mình, phải cúi xuống, phải đưa người ta đến là phải đưa tiễn đón, đưa đồ làm rất là cung kính vậy. Cho nên con phải may cái áo trước, giặt cái trước nó ngắn một chút, chứ nếu không thì nó bị đạp vô chân. Rồi vậy thì làm quan lâu thì sao? Nếu mà quan làm quan từ 10 tới 20 năm mà lên cao rồi nó đại quá nữa, thì con may cái giặt trước đó nó dài hơn, giặt sau nó ngắn hơn. Nó tại sao vậy? Thì lúc đó quan ưỡn ngực quan đi rồi, quan đi ngon lành rồi, không sợ ai nữa trơn. Cho nên lúc này nghĩa là quan nghĩa là nếu mà con may ở trước nó ngắn thì dở lên thì chó nó táp sao? Thấy không? Cho nên nghĩa là lúc đó con phải may nó khác. Cho nên nhiều khi thấy phật tử đứng cái là kêu bằng khôn, những thầy biết bây giờ phật tử may làm sao đây? Bây giờ phải đo cái phật tử đi chùa bao nhiêu năm rồi, để trước khi các phật tử đo áo dài phải hỏi đi chùa bao nhiêu năm, tu bao lâu rồi nào. À bữa nay đó là nói với các phật tử, hỏi các phật tử có tinh tấn không, có ấy không, có khỏe không, có được ăn lành không. À có ai muốn là vô số chưa? Tại vì khi mà chúng ta đi vào đời, chúng ta nghĩa là học cái pháp môn, nghĩa là cái mình gọi là đại thừa phương tiện, thì từ cái cảnh mà các vị thấy là từ cái phẩm Phật quốc á, là thanh nghiêm, thanh tịnh trang nghiêm đó, chúng ta đưa vào cái phòng thứ hai, tức là cái phòng của ngài Di Ma Cập á, là cái một cái người trưởng giả bình thường ở trong một cái thành, cho nên bắt đầu là biến thành cái cảnh của phương tiện. Cho nên vào ở trong thế giới này tất cả đều phải dùng tới phương tiện, có phương tiện mới có thể làm việc được, có phương tiện mới có thể độ chúng sanh được. Và nghĩa là khi mà cọ sát với phương tiện á, thì bắt buộc á, là chúng ta cũng phải có nhiều cái nữa là phương thức thiện xảo để đạt được cái cứu cánh của nó. Và chúng ta cũng phải làm sao mà phải tế nhị và phải cẩn trọng để có thể vừa hòa nhập, nghĩa là tôi gọi là cái mà nghĩa là hòa nhi bất đồng, đó là có thể là mình hòa nhưng mà mình không có đồng, đó là chung với người ta nhưng mà có thể là người ta làm những cái chuyện mà cái bằng đó thuộc về cái là phạm vi ác hoặc là vi khổ đau chúng sanh thì mình không có đồng với họ. Chỗ đó để chúng ta thấy rằng cái là cái vai trò mà đi vào lòng quần chúng, hay là cái vai trò mà cái bằng đó là nhập vào thế gian pháp đó, nó không có đơn giản, mà nó bắt buộc các Phật tử phải có những cái chuẩn bị hành trang. Mà ngày hôm qua chúng ta nói tức là phải mở một cái tấm lòng, mở rộng cái cửa tâm của chúng ta. Và cái phần chủ đạo của cái phần thể nhập đó là phần tâm là chính. Khi nào mà cái tâm của chúng ta còn vướng mắc, còn nghĩa là cái phần trăn trở, còn cố chấp, còn tham sân đó, thì tất cả các pháp nó sẽ nghĩa là hiện hữu một cách nữa là rõ ràng và nó rối bời đi. Nhưng mà khi nào mà cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nó thông suốt thì các mắt nhìn chúng ta giống như một cái người nghĩa là không có bị mù á, thì thấy trời lúc nào cũng xanh, thấy mây trắng, thấy cảnh đẹp, thấy hoa thơm, cỏ lạ, cái gì thấy hết. Nhưng mà khi đã mất mù rồi đó thì cho dù ở tại thế gian này thì vẫn thấy không có thấy được cái màu gì cả mà không thấy cảnh đẹp của nó. Đó là cái phần mà chúng ta mình gọi là remind, tức là nhắc nhở lại để nhớ được cái cách mà chúng ta đi vào. Và khi dĩ nhiên là giống như là nói là mình vào trong đời mình phải bị cọ sát, phải bị thử thách đó. Thành ra nghe các Phật tử hỏi thấy người nào cũng nói còn khỏe quá, còn mạnh quá. Các Phật tử thấy thầy mạnh không? Khỏe không? Nhưng mà thầy đang vô số ve đó. Bởi vì các vị biết là nghĩa là thử thách dữ lắm nhưng phải không đâu. Cho nên hồi để thầy kể cái chuyện thử thách của thầy cho các vị nghe. Này chuyện thiệt nha, chứ không phải là phương tiện. Thì hồi hôm á các vị biết không, hồi hôm á là sau khi giảng xong á là đã bao nhiêu rồi, đã 9 giờ ngoài rồi các vị không. Rồi nghĩa là cái cô mà Phật tử đây đó là thấy thầy nghĩa là sợ khát nước này kia, mới kêu thầy ráng uống cho hết ly nước, nước chanh. Mà các vị cứ nghĩ rằng là buổi chiều đó thì mình dược thực là mình ăn một thức ăn rất là nhẹ, coi như là mượn nó là làm món thuốc trị bệnh thôi, chứ không phải ăn cho no cho ngon gì. Cho nên là ăn là cái bằng mấy cái cọng bún với lại vài ba cọng rau, cái đó nó đánh hai cái là tiêu hết trơn rồi. Rồi đó là đánh thứ hai kia tiêu hết trơn rồi, mà thầy phải làm việc, tức là phải giảng từ hồi 7 giờ cho tới 9 giờ, vì biết là nó tiêu hao năng lượng là calorie ghê gớm lắm. Đã vậy rồi tối đó thầy về, thầy đi tắm xong rồi thầy phải ngồi, thầy nữa là đọc sách, rồi thầy nữa là phải suy tư một vài công việc, sắp xếp nữa là tới 11 giờ mấy rồi. Bắt đầu nằm rồi là tự nhiên không có ngủ nữa. Không ngủ nữa là bắt đầu là phải thực tập, phải quán niệm làm sao cho nó ngủ. Nhưng mà mình đó thì mình quán nhưng mà bụng nó kêu rộ. Nó kêu vậy đâu, cái kiểu là nó khổ nổi là cái này phải báo với cái ban chức sự. Đã biết tại sao vậy không? Cái phòng đó là cái phòng giảng sư, là cái phòng phải là đặc biệt cái gì không? Nó làm việc nhiều cái gì? Mà ở đây thì xa xót, xa phố, xa chợ mà cái gì không? Cái phòng thì trống trơn. Y như là có một phòng mà cũng gì mà cọc vậy đó. Tức là cái phòng của ông không có ghế, không có bàn, không có giường gì trơn. Ông nằm giữa nhà, nằm bệnh chơi vậy thôi. Bây giờ đó là cái phòng cái kỳ này, cái là mấy thầy này, cái phòng muốn thử thách thầy, thảy là vô cái phòng đó là chẳng có trơn. Tại sao thì không? Cái tủ lạnh nó cứ chạy hoài là mình đã khó ngủ mà nó chạy nữa, cho nên nó rút dây cho đừng chạy. Đến dừng rút dây là các vị biết tủ lạnh gì không? Có 4 chai nước cam, mà nếu mà để 4 chai này vô này còn chết nữa. Tại cái ruột nó còn gì nữa đâu. Đó, nó cứ cà rốt, cà rẹt. Lúc mà mình không ngủ mình nó nghe nó kêu dữ lắm. Nó kêu kìa ốp vậy. Tại vì sao? Có nước không à. Mà nếu bây giờ mình nói là nếu mà ráng mà uống nước cho no mà quán á, nước vô rồi mà không có cái đồ gì dướng lại nó đi thẳng nữa. Đúng rồi. Rắc rối không? Cho nên nghĩa là, nhưng mà mình không có sợ, tại vì nghĩa là cái đây là một cái thử thách, cho nên mình để mình coi nó thử cái nào. Kệ mà nằm đã đi ha, thể nào là không ngủ làm gì, không ngủ thì giỏi thức đi. Thức từ 1 giờ, 2 giờ, kệ nó làm như làm, mình cứ nghĩa là nhắm mắt mà dưỡng thần. Hãy khi nào nó mệt quá thì nó ngủ, còn nó không mệt thì cứ nói giỏi nó thức đi. Cuối cùng cái gì biết làm thế nào? Đến nỗi là đến một lúc mà các vị cứ tưởng tượng là cho bằng khi mà mình nằm yên lặng vậy là mình mới nghe, mình mới quan sát thấy con người mình nó giống như là cái thùng không vậy, nó rỗng, nó cứ chạy cái rổ cái rãng cái đâu. Cái bằng bởi vì muốn kiếm một chút sữa, muốn kiếm một chút bột, muốn kiếm một đậu phộng, bật đèn lên đi kiếm á, giáp vòng á, không có một cái gì cả. Rồi cứ mới nhớ cái thầy trong ban trường hạ nói rằng bất cứ việc gì các vị cứ nhớ là 1-2 giờ sáng cũng có quyền tới kêu thầy, nhưng mà giờ này tới kêu nó trời ơi. Thầy giảng sư giờ 2 đêm 2 giờ khuya còn đi kêu kiếm miền khói chết rồi không lỗ lạ lắm. Mà biết vậy đó, ông còn ngủ nó biết là có miền khói không, biết tịnh luật thì có chuẩn bị sẵn không nữa. Còn nhà bếp của các Phật tử đó mệt rồi ai đi kiếm gì nữa. Thành ra mà các vị biết là đặc biệt là cái bằng khi mà mình muốn tìm á, nó không có một cái gì mà lợn cộm được hết á. Mà lúc mình không có lợn cộm rồi cái bụng mình nó ngộ lắm. Nên trong bài kinh nói đó, phần chúng ta sắp sửa quán này á, cái thân mình nó rỗng không như là bọt nước nha. Cái thân mình thật sự nó rỗng không bọt nước. Tại sao cái gì biết không? Là vì nghĩa là nó được nghĩa là tụ hợp bởi nhiều thành tố, trong đó có đất nước lửa gió. Nhưng mà cái thành tố đầu tiên mà để các vị thấy rằng
đó nghĩa là nó chỉ cần nghĩa là một rã ra một phân tử thì nó rã hết, cho nên mình nhìn thấy nó có còn ngon lành vậy đó, nghĩa là da nó mịn màng vậy, nhưng mà rọi vô cái nghĩa là cái bằng X quang thì nó ra gì đi không, cái bằng X ray đó là coi như là xương sườn xương sống đi là lắc là lư, nhưng mà ngay cả cái xương sườn xương sống đó mà họ rọi kỹ nữa là nó cũng là nhiều cái phân tử, cái nguyên tố để hợp thành cái tự bản chất, nó không có một thực chất. À, mình mới thấy nó rộng không như vậy, bởi vì tối bắt đầu thầy nằm rồi nó cứ coi bên đây coi nó ra làm sao, nó chạy nghe rộn lên xuống, nó cứ kêu hoài à, nó kêu cái gì mà kêu cũng đâu có ai trả lời đâu mà kêu trả lời, bây giờ muốn trả lời phải kiếm cái gì mà đè nó chứ, bây giờ không có gì đâu đè. Rồi cuối cùng thì ông thầy mới đổi một cái thế nữa là nằm co lại để ép nó lại, không thủng nó cái nó ra, nhưng mà hé nằm co thì rất là khó, có ngủ cho nên nằm co chơi vậy thôi, nhưng mà khi nào nó mệt quá thôi nó ngủ kệ nó, không để ý nữa. À, cho nên nó nói cái phần tử nghe, các phần tử thấy rằng cái đó là chuyện nó có thiệt không, y như kinh nói vậy. Kinh nói là sao thì thầy nói vậy đó, bởi vì thay vì đừng có uống nữa còn phải ráng uống hết cái ly nước chanh này. À, nước chanh rồi cái đi thẳng về đó, rồi có mất lo tắm rồi đi làm việc này kia, không để ý tới 11 giờ mấy bắt đầu vô nằm. Thế tự nhiên nằm sẽ nghe người mình nó rỗng suốt dữ vậy nè, bắt đầu từ trên dưới nó còn dướng gì nữa trơn. Bởi vì các vị cứ thấy vậy chứ, khi mà cái vị mà có trách nhiệm hoặc là phải giảng dạy đó là tiêu hao về cái calorie ghê gớm lắm, chứ không phải là các vị cứ tưởng rằng nữa là nó không tiêu hao calorie đâu, cái năng lượng nó cần phải sử dụng rất là nhiều. Cho nên ở chỗ này là nói rằng bởi vậy ngày xưa mà những cái vị họ tu mà họ dưỡng khí dưỡng thần ở trong núi là họ không có nói nhiều gì đó, bởi vì nếu mà họ muốn dưỡng khí dưỡng thần họ phải nghĩa là cái bằng, bởi vì khẩu khai thì thần khí tán, thần khí tán thì tánh mạng thi, mà tánh mạng thi thì hôi nhị ti rồi, hôi nhị ti thầy sắp xuống âm ti rồi còn gì nữa. Đó là con đường rất là rõ ràng á, phải không? Thật ra chỗ này là hồi hôm là đã là suốt ngày là mình khẩu khai cỡ nào rồi, mà tối nữa là cái bằng nghĩa là cái đây là cái bằng cái tổ chức họ thử thách mình thêm cái nữa, thấy mình vô một cái phòng đó là đúng giống như là pháp môn bất nhị của kinh Diêm Ma Cật nói là phòng trống không, kiếm một hồn đậu phòng cũng không ra. Như vậy là để kinh nghiệm á, lần sau là các vị nghĩa là trong ban mà cái bằng của chức sự tổ chức á, họ phải chuẩn bị là lúc nào phải để trong phòng đó là nghĩa là từ bánh trái hoặc là thậm chí là gì là mì gói, để là nửa đêm nếu mà giảng sư họ nghĩa là phải dậy họ làm việc khuya, đôi khi họ cần á họ phải sử dụng, phải không? À, nói vậy chứ không phải đòi hỏi đâu nha. Mấy vị trong ban tiếng thừa nghe nói trời ơi thầy á mới tới giảng còn bữa mà đòi đủ thứ hết trơn, thôi lần sau kỳ này từ giả các phật tử không đến nữa, nhất định là năm sau nữa là cái mùa thanh kiếp viên không đến nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần nữa là kế chi tiết. Cái phần của chi tiết tức là chúng ta đã thấy rằng cái phần mà chúng ta đọc qua cái kinh văn rồi, các vị nhớ chúng ta đọc kinh văn rồi, chúng ta đã thấy rằng là khi mà Duy Ma Cật đã hiện thân giả làm bệnh nằm ở giữa cái phòng rỗng không đó để mà nghĩa là nói lên cái thân con người dù có giàu sang có quan quyền có quý đẹp cỡ nào nhưng mà khi bệnh nó giống hệt như nhau, và vì đó là thân không thật, và muốn phá cái ngã chấp tức là phải phá cái thân của chúng ta trước. Các vị thấy tất cả mọi người mình đây khổ nhất là vì cái thân, mà nói theo đó là cái bằng người xưa mà họ nói, mà bên Trung Quốc á một cái người nổi tiếng á đó là Lão Tử nói gì, ngô hữu đại hoạn dị ngô hữu thân, đó, ta có cái nạn lớn gì ta có thân, dị ngô vô thân hà hoạn chi hữu, nếu ta mà không có thân thì làm gì có bệnh có cái nạn, cho nên cái thân của mình là cái nguồn gốc của tất cả các cái nạn. Thậm chí bây giờ mình nghĩa là dám trốn bỏ, dám vượt biên, dám ngồi đảo, dám nghĩa là cái bằng nghĩa là ở trên đảo nhiêu năm rồi qua tới đây cần cù nghĩa là làm suốt cả cuộc đời để làm gì, cũng do cái anh chàng này cho nên cái anh chàng này rất là cái bằng nghĩa là phiền não rất là mệt, nhưng mà ảnh cũng là nguyên nhân, ảnh cũng là một cái phương tiện để mình tu hành. Cái nói vậy là không phải là bỏ hết được, nhưng mà có nghĩa là chỉ cần xây cái nhìn, xây cái thấy đi thì mình sẽ thấy rằng nó sẽ hữu dụng khi mình có thể điều khiển được và có thể nghĩa là tập trung trên con đường tu học. Nếu không thì những chính cái thân này mà làm cho tất cả các hoạn nạn, các phiền não, các khổ đau khởi lên cho mình. Cho nên các ngài, các cái vị đại sư hoặc là các cái vị truyền giáo họ mới dạy mình qua một cái bài kinh, họ nói rằng trong phần kinh này họ nói rằng mình phải cái người trí không có tin cậy ở thân mình. Ở đây họ muốn nói rằng không phải là không có thân, không phải là cái bằng nó không có thật, cái đấy là nghĩa là nó không có bền chắc, nhưng mà không có nghĩa là nó không có.
nó không bền chắc, nó không phải là vĩnh cửu, cho nên đừng có bám chặt vào nó. Nếu có dùng nó thì hãy dùng nó giống như một chiếc bè, mượn nó để qua sông, mượn nó để làm việc thiện, mượn nó để tạo tác các công đức lành để sau này mình có thể tiến quá vượt lên, chứ không phải là nó không có. Nói vậy rồi nói thôi về bỏ cho nó nhịn ăn đi, cho bằng giống như một cái cô mà người mẫu thì nói ốm trời ơi, tới nghĩa là lòi nữa là mười mấy cái ba sườn thì chết luôn. Thì như vậy không phải, ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ là sử dụng nó giống như một phương tiện, bởi vì cái phẩm mà chúng ta học là phẩm phương tiện, lấy thân này để biết nó là toàn bộ một khổ. Cho nên đoạn này nó là người trí không có thể tin cậy được ở thân, nó dài lắm, nhưng mà chúng ta phải nhắc lại những cái phần quan trọng. Tại sao mà mình không tin cậy nơi thân? Tại vì cái thân này nó giống như là bọt nước, không thể nào cái bằng cầm nắm được. Giống như thầy nói hồi hôm vậy, là thầy nó giống như là một cái lỗ, cái thùng rỗng không, nó chạy ra rỗng rã cái rỗng, không biết nó ở đâu rồi, bởi vì nó không dướng gì cơ. Thì bởi vì thật ra là nó là bọt nước, hay là nó là giống như là một cái phần bọt nước không thể cầm nắm, hay là nó giống như một cái bong bóng vậy đó, nó làm giống một bong bóng, tức là không thể tồn tại lâu dài được. Mình mới thấy nó long lanh với ánh mặt trời, nó nổi lên vậy, mưa xuống nó nổi lên coi bóng rồi có đủ thứ màu sắc vậy, nhưng mà gió thổi qua cái gì đụng nó cái bụp rồi. Mình cũng vậy thôi, bằng đêm mình ngủ dậy nhưng mà còn đỡ, thì khi đang đi vậy mà cái bằng nó đứt cái dây cái bụp rồi ha. Mà nếu mà đứt dây lớn thôi, đứt dây nhỏ như thầy đang nói ngon lành, đứt cái bụp nín luôn thật nói. Nó đứt cái gì đó, người mình thấy mình tưởng ghê gớm, nhưng mà các vị cái công nhận rằng mình chỉ cần đau một chút xíu thôi là nó là hoàn toàn tê liệt toàn bộ. Cho nên sáng mình thấy mà con mắt mình nó chỉ đau một cái là các vị nó khổ sở ghê lắm. Cho nên mình nói trời ơi cái gì chứ đau vô tử khổ, nhưng không phải đau vô tử khổ, đau gì mà không khổ, đợi vậy tới đau vô tử. Cái gì cứ tưởng tượng rằng là bây giờ mình đau con mắt là không đi được, cái chân chỉ cần đau một cái là bước xuống giường không được, cái đầu mà đau một cái là cái bằng không cách gì chịu nổi. Rồi có nhiều người nói là đau răng, thì các vị cứ tưởng tượng là cái răng mình vậy mà nó đau, nó đâu phải là đau cái răng không, mà nó nhức toàn bộ cả hệ thần kinh của não. Bởi vì ngày xưa đó thầy còn trẻ, các vị có lúc đi có thực để nhìn nghe nó quảng cáo nghe, mà mình đang cái thực mình đứng mình muốn cười khang luôn, mà chẳng lẽ mà mình đang ông thầy mà đang đi thực đó mà cái bằng cười thì nó kỳ, nhưng mà thiệt nín cười được. Bởi vì nó cái quảng cáo mà ở cái chỗ mà cái bằng là mà ngoài chợ, mà cái chợ, mà cái chợ miền quê, cái chợ Bố Thảo gì biết không, đang đi thì ông đang quảng cáo nghĩa là cái bằng thuốc trị đau răng rồi nhổ răng. Ông nói nếu mà cái người nào mà cái bằng đã là đau răng thì ông cho cái thuốc này về, nghĩa là mua về mà nó là không hết thì đem ra cho ông, nghĩa là ông sẽ nói là nhổ răng lấy tiền. Mà ông nhổ răng là không có đau, mấy người kêu hỏi là sao là không đau, ông nói rằng đau nếu có đau thì cũng nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, như té máy bay vậy đó. Đau mà nhẹ nhàng như té máy bay vậy đó. Thì ta té máy bay đúng là nhẹ nhàng, thì vì té máy bay rồi đâu còn biết đau nữa. Té xe hơi, té ghế, té này kia còn thấy đau, nhưng mà té mà máy bay mà các vị cứ tưởng tượng là nó bay mà chừng 50 cây số rồi té xuống thì còn gì nữa, khỏi thấy đau. Nên ông nói rằng đau rất là nhẹ nhàng như té máy bay. Mình thì đang ôm cơ bắp mà nghe ông nói ông biết làm sao giờ, cười thì không cười được, mình nín thì cũng nín không xong. Cho nên nghĩa là cứ bịm môi mà đi, phải không? Không biết tại sao mình đi mình miếm môi mình đi dữ vậy. Tại vì ông này cũng nói một cách nghĩa là cái gì tưởng tượng là cái răng mà nó chịu đau, nó đau nó ai chịu nổi đâu. Mình thí dụ vậy đó. Cho nên muốn nói rằng thân này đó là như là bong bóng không thể tồn tại lâu, thân này như bóng nắng á, cho nên nghĩa là thân này như bóng nắng, nhưng mà do khát ái mà thấy có. Đây là cái câu rất là quan trọng. Mỗi lần mà các vị chạy xe trên freeway á, buổi trưa nắng các vị thấy nghĩa là tự nhiên trời nắng vậy, nhưng mình thấy trên đường nó làm như chập chờn nước, gọi là ngựa sóng nắng, là bóng nắng. Đó là do ảo giác, đó là do ánh nắng, nghĩa là nó chiếu xuống sức nóng tạo thành ảo giác mình thấy này, có nước. Thì cách sử dụng trong câu này nói rằng thân này giống như bóng nắng do khát ái mà có. Nghĩa là cái thân này của mình nữa là nó cũng là do cái khát ái con người của mình, tức là cái lòng tham ái nặng nề mà tạo thành cái thân này, chứ nó không có thật. Bởi vì nó không có tồn tại lâu dài, bởi vì nó là ổ của bệnh tật, đơn giản vậy thôi, nó là vô thường. Cho nên nghĩa là, nhưng mà tại sao có nó? Bởi vì do khát ái, tức là do lòng ham muốn. Bởi vì ái bất trọng thì bất sanh ta. Bởi vì mình có ái trọng lắm, có hứa hẹn lắm, có thề nguyền lắm, có hầm hè lắm mới trở lại đây. Cho nên vì trở lại đây mình mới biết rằng cái thân này nó không thật. Và nói rằng nghĩa là thân này đó, giống như là cái bằng cái cây chuối do nhiều mẹ mà hợp lại thành cây. Nó 10 cái, tức là thân này giống như quyển từ điên đảo mà khởi sanh. Thân này nó giống như là mộng do vọng kiến, thực chẳng có gì. Thân này do ảnh hay là như ảnh, do nghiệp duyên mà hiện. Hay là thân này do như tiếng vang, tức là do nhân duyên mà có. Tiếng vang các vị nghe là thầy nói trong microphone này, nghe giang 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 nghe dữ lắm, nhưng mà thật ra nó không phải tự nhiên được, mà nó do duyên mà hợp thành. Tức là do gì? Do có người nói, do có âm thanh, do có cái microphone, do có cái ampli khuếch đại lên mà tạo thành tiếng vang. Nó không thật, do duyên mà tạo thành. Cái thân của mình cũng giống vậy. Thì ở đây nói rằng chúng ta không có phân tích kỹ như này, chúng ta chỉ lặp lại để nhớ rằng cái ngày nữa là Duy Mơ Cật diễn tả cái thân như vậy. Rồi chúng ta sẽ vào một cái bài rất là hay sẽ nghe. Thì khi nói rằng thân này do như tiếng vang, nghĩa là do nhân duyên mà có. Thân này như mây nổi, nghĩa là phút chốc, nghĩa là tan mất. Và thân này như giọng, như là chất, như là sống chết vậy, niệm niệm không có ngừng. Hai cái hình ảnh cuối cùng là gì? Thân này cũng như mây, mây nổi. Các vị thấy nhiều khi mây nó tụ tán trên trời, mây có thể che kín cả bầu trời, nhưng mà một lát gió thổi không còn một miếng nào. Nên con người của mình ngon lành sừng sừng sộ sộ vậy, nhưng mà một cơn vô thường thổi ngang qua thì trở thành coi như gì, một thoáng cổ kim chớp mắt, một ngàn năm dâu vệ cao bạc. Một thoáng thôi thì trở thành cổ kim, trở thành cổ, gọi là người thiên cổ. Và khi đó thì gọi là ngàn năm dâu vệ cao bạc. Tử sinh như cái chuyện đó thôi. Mà tử sinh là một nhịp cầu phải qua. Cho nên chỗ này mới nói rằng thân này giống như chớp vậy. Cái ánh chớp mình thấy là niệm niệm không dừng, tức là cái bằng ánh chớp mình thấy trên trời xẹt 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 thấy vậy á. Nhưng mà chớp rồi tắt mà liên tục vậy, là con người mình, thân mình cũng vậy, do nhiều cái động tác, do nhiều cái niệm chuyển hóa, và kể cả là mọi quá trình sinh sinh diệt diệt, gọi là một giây đó nó có 99 lần sinh diệt ở trong thân của mình. Cho nên nó không thật. Đây là 10 điều mà ta nói rằng đó là người trí không có tin cậy ở thân. Dĩ nhiên còn một đoạn sau dài nữa mà chủng nguyên văn chúng ta đã không có đọc, bởi vì chúng ta dành cái thời giờ để nữa là nghiên cứu một cái bài nữa là rất hay, cái bài nữa là liên hệ đến cái phần mà các Phật tử phải học trong cái phần phương tiện, nghĩa là muốn nghĩa là nhập vào cái thế giới của nghĩa là chúng sanh, hay là muốn nghĩa là nhập vào cái thế nghĩa là không có ly thế gian pháp này, các Phật tử phải phá được cái ngã chấp của mình. Mà ngã chấp là căn cứ vào thân, tức là tự ngã là ta. Rồi từ đó bắt đầu mới có nghĩa là cái phần sở hữu của ngã là cái phần nhà của ta, vợ của ta, chồng của ta, tài sản của ta, danh vọng của ta, cái gì của ta đó là nó trở thành nữa là một cái sở hữu nữa. Còn cái đầu tiên là phải là có ta trước. Và có ta này thì nó rắc rối vô cùng, bởi vì cái gì thấy rằng đó là đôi khi mình thấy mình thương vợ, thương chồng, thương con, nhưng mà thật ra là thương cái ta của mình. Bởi vậy các vị thấy rằng nếu mà mình chết đi rồi con mình nó khóc, trời ơi cha ơi mẹ ơi chết bỏ con này kia, nhưng mà thì ra nó khóc không phải vì thương mình mà vì thương nó. Cho nên bây giờ mẹ chết rồi, cha chết rồi, con đi làm ai coi nhà đây, ai coi cháu đây. Rồi đó là mỗi lần con về cũng ăn cái món đó, là ví dụ như là cái bằng đó là lễ tạ ơn ai làm, nghĩa là gà thức thì con ăn đây. Cho nên nó thương thân nó. Nó thương thấy rằng là mấy mươi năm đi chung cuộc đời lo lắng nó, nghĩa là ấp ủ từ chút, bây giờ nửa đường mà bỏ nó mà đi. Thật ra nó thương nó nhiều hơn là thương mình. Bây giờ cái gì cứ thấy là đâu phải nó khóc hoài đâu, khóc chừng 3 ngày, khóc chừng tuần, khóc một chút thôi. Rồi một vỗ, một hai vỗ, ba vỗ xong rồi nó vỗ luôn rồi. Không nhớ. Thế sao này có nhiều đứa không nhớ cha mẹ chết ngày nào nữa. Bởi vì nó tại sao vậy? Tại vì nó thương bản thân của nó, bởi vì bắt đầu nó dấn thân vào cuộc đời, nó còn nhiều thứ nữa, còn lo cho con, lo cho chồng, lo cho đủ thứ nữa, thì bắt đầu nó lại quên đi cái mà nó tưởng rằng không bao giờ mong. Đây là cái chỗ mà cái một cái yếu tố mình gọi là mâu thuẫn của con người, và đó là trong những cái mình gọi là cái phần đắng cay của cuộc sống. Chỉ có những vị trí giả, những cái vị mà chứng ngộ, họ thấy cái đó rất là bình thường, họ biết con người là như vậy, bản chất của nó là như vậy, không thật, giả dối. Cho nên do đó nghĩa là khi từ bỏ, khi ra đi, họ không có luyến tiếc. Còn mình nữa là luyến tiếc nữa là đi mà cứ bịn rịn. Cái mà đi không đành, tại vì sao vậy? Còn vướng vào cái ngã và chấp vào cái ngã, nhất là chấp vào cái thân của ta. Chứ thì ra nếu mà khi nào mà cái thân không còn chấp nữa, không có sợ thân nữa rồi thì không còn loài nữa. Bởi vậy cái người mà tu hành á, bắt đầu từ cái chỗ mà khi nào mà quên thân rồi á, mới nghĩ đến tâm. Mà nếu mà lúc nào mà chưa dám quên thân rồi đó thì không bao giờ dám đi đạt được cái kết quả của tâm cảnh. Bởi vì từ cái chỗ đó là khi nào đó là vì đạo mà quên thân đó. Rồi khi nào vì tâm mà quên thân đó, thì lúc đó chúng ta mới đã lên một cái trình độ tương đối. Chứ còn bây giờ thì mình chưa. Bây giờ là đa số có tới 80%, 90% những người là vì của mà quên thân đó. Cho nên mất của rồi tức quá tự tử chết đó. Bị người ta giật đau khổ quá là tự tử. Rồi bị người ta nữa là cái phần bỏ đi, rồi đau khổ quá là thất tình chẳng hạn gì. Thì đó là vì bên ngoài nữa, tức là vì của mà quên thân. Rồi đến một cái người thứ hai nữa là vì thân, vì tâm mà quên thân. Đó là mới bước được một cái trình độ level thứ hai thôi. Rồi đến khi nào mà các vị lên một cái chỗ nữa là cái phần vì chúng sanh, vì đạo mà không còn nghĩ đến riêng mình nữa. Thì lúc đó mới chúng ta mới hòa nhập được cái gọi là thế giới gì? Nghĩa là Phật pháp bất ly thế gian. Sống vì người, người ta vui là mình vui. Cho nên chúng sanh bệnh là mình bệnh. Cho nên các Phật tử khỏe thì thầy khỏe ru.
Sao vậy?
Chứ nếu mà các Phật tử nãy giờ nó bệnh là thầy nó thôi vô số ve thầy cũng mệt quá rồi, nghỉ rồi. Bây giờ chúng ta đọc thử cái bài này, gọi là cái bài tên chữ Hán nó gọi là cái bằng phổ thuyết sắc thân, nhưng mà tên mình dịch ra tiếng Việt gọi là nói rộng về cái sắc thân. Nói rộng về cái sắc thân để chúng ta có thể cái là quán chiếu. Và đây là một bài rất hay, và cái bài rất là nổi tiếng của ai? Của ai cái gì nữa không? Của một cái thiền sư cư sĩ nổi tiếng đời Trần, là một vị vua tên là Trần Thái Tông. Vị Trần Thái Tông các vị biết là khi ông làm vua mới có 20 tuổi à. Và cuộc đời ông rất là khổ. Lý do là cái bằng khi ông làm vua hồi còn nhỏ lắm. Cho nên nghĩa là người chú ông là Trần Thủ Độ. Cho nên nghĩa là phải ép ông là bỏ người vợ chính thức để lấy Lý Chi Hoàng để lên nghĩa là giữ cái ngôi nhà Trần đó. Cho nên nghĩa là ông nghĩa là cái bằng nghĩa là phải bỏ vợ, nghĩa là cái bằng nghĩa là Lý Chi Hoàng, rồi nghĩa là cái bằng là nghĩa là lấy một cái người khác. Đó là bắt đầu khi lấy một cái người mà người vợ khác mà người ta đã có thai rồi, tức là lấy vợ của Trần Liễu đã có thai rồi. Cho nên nghĩa là để sinh con để tiếp tục nối ngôi. Cho nên vì cái chỗ đó mà nghĩa là bởi vì Lý Chi Hoàng 19 tuổi mà không có con, thành ra bắt buộc nghĩa là Trần Thủ Độ nghĩa là vì cái mình gọi là cái thủ đoạn á, cho nên mới bắt đầu nghĩa là bắt buộc ông làm gì. Cho nên ông làm vua mà cũng rất là khổ. Làm vua mà không có được tự chủ, làm vua mà không có quyền gì cả. Thành ra ông buồn, ông nản, cho nên nửa đêm nữa là ông bỏ thành, ông đi tu. Ông muốn lên núi đi tu. Khi mà ông lên núi Yên Tử, ông lên núi là chỗ đi tìm nghĩa là gặp thiền sư Trúc Lâm đó. Thì khi mà thiền sư Trúc Lâm gặp ổng xong là biết vua, liền hỏi rằng là bệ hạ tại sao không có ở ngôi vua, không ở kinh thành mà lại lên đây khổ cực vậy. Thì ổng nói là trẫm nghĩa là cái bằng nghĩa là khổ sở côi cút, thấy thân mình nghĩa là rất là bạc bẽo, nghĩa là không có ai nương tựa hết, cho nên nghĩa là chỉ muốn là đến chùa nghĩa là tìm đạo. Ở đến núi để tìm gì? Nó muốn đến núi để tìm Phật. Thì nghĩa là Trúc Lâm thiền sư mới nói rằng ở trong núi không có Phật, Phật ở trong tâm bệ hạ. Nếu quay về bệ hạ tìm thấy khi nào mà tâm mình thanh tịnh, tâm mình trong sạch thì lúc đó Phật hiện tiền. Vua khóc như vậy rồi đến chừng sau này Trần Thủ Độ mới đến, mới nói rằng nếu mà vua không có trở về đó thì nghĩa là bá quan văn nhỏ nghĩa là sẽ nghĩa là ở đây và sẽ lập kinh đô đây. Cho nên cuối cùng phải trở về. Và khi mà ông làm vua mà ông học đạo thì mỗi ngày là ông mời mấy thầy vô để học, và ông trở thành nghĩa là vừa làm vua vừa làm cư sĩ mà trở thành một thiền sư nổi tiếng. Trần Thái Tông viết rất là nhiều sách. Thì đây là trong một cái bài mà ông viết nữa là để cảnh tỉnh, rồi chúng ta sẽ thấy khi qua cái lời dạy của Di Ma Cập Kinh, bây giờ xuyên qua một cái lời dạy nữa là xác thực hơn, gần gũi nhất. Bởi vì Kinh Di Ma Cập tức là nó có thế kỷ thứ nhất rồi, và bây giờ cái nghĩa là thế kỷ đời Trần là chúng ta có thế kỷ thứ 11 và 12 của Việt Nam mình. Cái này là cái phần đúng mức là made in Việt Nam. Như vậy để mình dễ hiểu, chứ không là mình đọc kia là mình đọc văn á, mình đọc từ của Bali, của Phạn dịch ra, của Tàu, từ Tàu dịch đi Việt Nam. Còn cái bản này là chính gốc của một người Việt Nam, đó là vua Trần Thái Tông. Cho nên cái bài tên là cái bằng phổ thiết sắc thân. Bây giờ nói rộng ra sắc thân nói bằng tiếng Việt, dịch ra bằng tiếng Việt. Hết thảy các người, thân là gốc khổ, thể chất là nhân nơi nghiệp, nếu tự cho nó là thật, cũng là nhận vật làm con. Cho nên nếu mà khi nào mà mình người nào mà cho rằng cái thân này là thật á, thì mình nhận vật làm con. Các vị biết nhận vật làm con là sao? là bởi vì giặc, người ta nói cái từ giặc tức là cái người đó là phá hoại, giống như mình kêu bằng lấy ăn cướp đem về mà coi như đó là con của mình vậy đó. Thì có ngày ăn cướp nó sẽ giết hết gia đình của mình, lấy hết tài sản của mình, khổ đau không con đường nào nói được hết. Thay vì nó ở ngoài nhà thì không còn đỡ đi, nó là giặc mà ở ngoài còn đỡ. Đằng này nó là nhận giặc mà làm con, có nghĩa là lấy cái sự khổ đau, cái sự nguy hiểm làm cái bản thân của mình. Đó, cái câu đề nó có quan trọng ở chỗ đó. Khi mình nhận giặc làm con, tức là khi các Phật tử thấy rằng nữa là nếu tự cho nó là thật, chấp cái thân này là thật, là các vị đã nhận giặc làm con. Nó nguy hiểm như vậy. Cái lúc nào ở ngoài cũng có giặc hết. Nhưng mà giặc ở ngoài mình còn biết chống trở, mình còn không lo. Đằng này mình nhận làm con thì mình nói rằng là con có chìa khóa, con muốn vô nhà lúc nào là vô. Mà con thì phải thương yêu nó, phải lo lắng cho nó. Mà cuối cùng nó hại mình, người ta nói là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm. Dòm nhà. Mai mốt thì khỉ nó cũng đốt nhà mình thôi. Thì chỗ này á, ngài nói rằng các ông nên chín chắn xem, chỉ cái sắc thân này khi chưa vào bào thai thì nơi nào mà được có. Tức là cái thân này nó không thật, là vì khi chưa vào trong cái bào thai của mẹ, khi mà cái một chút tinh ra cha, một chút huyết mẹ để hợp lại thành hình. Mà khi nó chưa vào thì nó ở đâu? Nó ở đâu mà mình nghĩ là bảo đảm là nó có? Cho nên nó không có thật. Bởi vì có nhiều người nói rằng, hỏi rằng là họ hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình nói mình bao nhiêu, 50 tuổi rồi. Nói trời, lúc đó nghĩa là lúc mà họ làm việc là mình còn ở đầu gối, không biết phải ở đầu gối không nữa. Bởi vì nghĩa là nó, nghĩa là nó chạy vòng ở trong người cha mình, nó biết nó ở đâu, không? Thành ra ở đây muốn nói là nghĩa là khi chưa vào bào thai thì nơi nào có được, bởi do niệm khởi duyên hội năm quẩn hợp thành. Đó, niệm khởi duyên hội tức là hai người, nghĩa là kẻ nam người bắc, kẻ lê người trần, nghĩa là hai người tự nhiên gặp nhau, tức là cái bằng nghĩa là cái tự nhiên gặp nhau vậy, tôi gọi là cái thở ban đầu lưu luyến ấy một ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, thấy rồi đó, chỉnh sản chỉnh sản không biết gì hết. Bây giờ có nhiều người nói rằng đó là tại sao ghê gớm vậy, ghê gớm lắm, cái đó có thiệt, các vị cứ tin được cái đó là có thiệt, ghê gớm lắm. Bởi vì cho nên thấy sắc thân là vậy, nói trong này để rõ ràng nó dở, nó giả vậy đó, nhưng mà vì con người nó mê. Giống như người Xá Lợi Phất không thấy được cái cảnh giới thanh tịnh là vậy đó. Giống như con người của mình thấy rõ ràng, biết rõ ràng, nghe rõ ràng là giả chứ. Nhưng mà nói thiệt ra giả, nhưng mà hãy gặp rồi thì cũng mê. Cho nên nói rằng bất cứ cái gì thân mình còn giả, mà huống hồ giật ngoài thân giả không? Giả chứ làm gì không giả. Bởi vì con người mình giữ không được, mà giật ngoài thân sao mình giữ. Nhưng mà nói vậy thử các Phật tử nữ mà thấy một cái bằng kim cương mình nó chớp nha. Trời ơi nó đẹp, đủ màu chứ. Dẫn mấy Phật tử rồi đi Trung Quốc cái gì biết không? Nói rằng ở Trung Quốc nó nói giá trời ơi đất hỡi lắm. Đó. 1.000 đồng, 10.000 đồng á, trả có 200 cũng bán nữa. Cho nên đừng có mua nha. Nói vậy nó rồi biết không? Nói là thôi ai mà mua thì tụi con thiếu gì cái thứ này. Đến dừng ghé ngang rồi, đứng 2 tiếng đồng hồ kêu không ra. Chớp. Cái nào cũng thử, cái nào cũng dồn. Biết nó giả, biết nó nói giá trời ơi, mà cũng không có đi. Nó không có đi. Con người mình là vậy đó. Bởi vậy cho nên người ta mới nói rằng ngay cả thấy vàng cũng vậy, ngày xưa nó thấy vàng, bây giờ mình mới thấy vàng, thấy kim cương, thấy hột xoàn thôi. Đó, để thử là để coi là cái lòng của mình như thế nào. Đây chỉ là một cái, nghĩa là cái ái rất là kỳ lạ, cho nên con người của mình vậy. Bởi vì khi mà các vị thấy rằng nếu mà mình muốn diễn tả một cái hình ảnh, một cái mà thu hút, thì các vị thấy là nó nhiều lắm. Nhiều cái là không biết tại sao mà người ta có thể thấy được, vì chỗ này nói rằng bởi do niệm duyên khởi hội năm quẩn hợp thành, thể mạo vọng sanh hình dung giả có. Thể mạo vọng sanh hình dung giả có tức là nói toàn bộ cái nghĩa là cái bằng cái tươi tốt, cái nghĩa là cái bằng mịn màng, các cái gì của mình nói là cái bằng tất cả thể mạo, là nói đến cái hình thể và cái dáng mạo của mình, tức là còn sinh mà hình dung giả có. Kể cả những người đẹp nổi tiếng ngày xưa mình gọi là tứ đại mỹ nhân Trung Quốc, từ Điêu Thiền Bao Tự nữa là Dương Quý Phi tới Đường Minh Hoàng, xỉnh sản là lên mặt trăng mà rớt xuống lại, tất cả các vị thấy không? Còn không, các vị biết là Dương Quý Phi chỉ có là 20 mấy 30 tuổi thôi, là cái bằng đó là gả qua gả lại 2-3 lần, cuối cùng đó là kể cả đó là theo đó là từ Đổng Trác, từ Lữ Bố, đó là Điêu Thiền gì, cuối cùng đó là làm cha nuôi cha con nuôi rồi giết với nhau, rồi thậm chí nữa là cái phần nữa là chết, nữa là bị chết trong loạn lạc, không có người nào mà sống thọ đâu. Những người đẹp đó gần như là cái phần tứ đại mỹ nhân Trung Quốc, không có người nào sống thọ. Nó nói nụ cười Bao Tự, nó là Bao Tự tự cười một tiếng là cái phần nữa là nghiêng thùng đổ nước. Thì ra nghiêng thành đổ nước thì còn khó hơn là nghiêng thùng đổ nước nữa. Bởi vì chỗ này đó mới thấy rằng Khi nào mà Ngài nói rằng thể mạo vọng sinh, hình dung giả có, quên thật quên gốc, hiện giả hiện dối, hoặc nữ hoặc nam, hoặc đẹp hoặc xấu, toàn là buông tâm chạy đi, toàn không một bước trở về, chạy trong trên đường sanh tử, mất tuốt bản lai diện mục. Đây là người Việt nói, đây là Trần Thái Tông, thiền sư Trần Thái Tông nói. Cho nên nói rằng đó là khi chúng ta đã quên gốc của mình rồi, quên thật quên gốc, gốc của mình ở đâu, gốc của mình nó có rồi, gốc mình là cái bằng cái gì, nó người Việt gốc hoa, nhưng mà thầy nói người Việt gốc bông cũng không có nữa, chứ gốc hoa còn đỡ, không có gốc gì cả. Khi thầy qua Tàu nói trời ơi sao thầy thấy gì cũng giống Tàu, nói chút xíu là học tiếng Tàu được rồi mà, nói hay quá vậy, nói thầy người Việt gốc bông mà. Là không có, thiệt ra họ hỏi thầy họ Lê đâu có dính dáng gì, chứ phải người Tàu mà mình nói họ Dương họ Trần thấy có bà con, còn mình bà con cái này kia, thầy nói tới canh nông bắn tới năm bảy ngày vẫn không tới nữa. Thành ra vì vậy mà tại sao nói rằng là ở đây nói là chúng ta đã quên đi cái gốc của mình rồi, hiện giả hiện dối, hoặc nữ hoặc nam, hoặc đẹp hoặc xấu, trọn là buông tâm chạy đi, toàn là không một bước trở về, chạy rong trên đường sinh tử, mất tuốt cái bản lai diện mục. Bản lai diện mục là cái mặt mũi xưa nay của mình, đây gọi là gì, là chân tánh của mình. Ngày hôm qua chị cái hát là gì, là chân nguyên của mình, là chân nguyên. Thì như vậy nghĩa là cái bằng chân nguyên cũng là chân tánh, cũng là bản lai diện mục. Do đó dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong. Toàn là cái bằng mình ngó bên ngoài, chứ mình không có xoay lại bên trong, coi con người mình nó là cái gì thật đấy. Điển trang hình dung mỹ tú, tất cả đều là chạy ở bên ngoài, mà không có ai nhìn lại bên trong. Ở bên trong này không được nói ghê gớm lắm, nhưng phải nói sơ sơ chút đỉnh thôi. Nói bên trong là gì? Bên trong là cái bằng nghĩa là khi lại sanh lại hóa sanh. Đó, khi lại sanh lại hóa sanh là hóa sanh, đến nơi trong mộng nói là mộng, lăng xăng lộn xộn, dội dội vàng vàng, lấy giả làm chơn, trái không đến sắc, đầu sọ khô cài qua dắt ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đải máu tanh, dồi son phấn ắt thùng phấn thúi, trời ơi là trời. Đúng không? Hay quá, hay thế. Người Việt nói nghĩa là cái người Việt dùng cái từ cái là ghê gớm thiệt. Cho nên cái ngôn ngữ Việt Nam đó là đúng là ghê gớm, nói rất là chính xác. Nói nghĩa là cái bằng khi bắt đầu nghĩa là mình nhìn lại cái là đầu sọ khô á, cái đầu cái hay đấy, nếu mà ai mà cắt cái vỏ đầu, nếu mà cái gì đi qua cái chỗ mà của người Miên mà giết người Việt mình, người ta gọi là cái bằng cắt dùn đó, 3000 cái sọ khô, trời ơi thấy ghê lắm, dở ra thấy hai con mắt xù hổm, lỗ mũi rồi miệng rồi đưa cái hàm răng cười, nghĩa là không ai dám dòm hết. Nhưng mà thật ra lúc mà nó còn nguyên người đó thì họ nói là trong này nó là cái đầu sọ khô cài qua dắt ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương. Ướp xạ sông hương ở bên này nữa là cái bằng mỹ phẩm đủ loại đó. Cho nên mặc sức mà kiếm tiền phải không, cho nên bao nhiêu tiền vô thấy một chai là có phát mà cái bằng Channel 5 này kia rất rối lắm, vô là nghe thơm phức liền quên hết mọi thứ không, ngẩn ngơ cuộc tình ở đây. Cho nên chỗ này mới nói rằng là chỗ mà nói rằng túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa che, cắt lụa là che đẩy máu tanh, dồi phân xón phân son phấn ác cái thùng gì, ác cái thùng phân thúi. Ở đây nói ghê quá, mình tưởng đâu là cái chuyện không có thật, nhưng mà thiệt ra các vị cứ tưởng rằng con người của mình đó, ngày xưa Đức Phật nhìn, Đức Phật nói rằng giống như là cái tử thi biết đi vậy đó. Bởi vì thì ra người mình nó giống như cái thùng phân xì ra chỗ nào là thúi chỗ đấy. Bảo đảm là vậy đó. Bởi vậy các vị biết là khi con người của mình nó chết đi rồi, các vị biết là nó, nếu mà có gì các vị nghe đó, trong tất cả các con chết là không biết nó thúi cỡ nào là đến được, nhưng một con người mà các vị nghe nó thúi kinh khủng lắm. Sau cái năm 75 các vị biết là thầy có đi ra người Tàu để đón, nghĩa là những cái người mà họ chạy trong cái loạn 75 vô, mình kiếm có bà con có người nào vô để mà mình thấy coi, để mà mình đem xác về, thì vì có một số chết thì người ta không thể xuống biển, cho nên ta để ra những cái xà lan lớn, cái tàu cái gì đúng không, mà cái hội đồng tự đi khiêng người, các vị biết không, khi mà nó bắt đầu nó sình lên rồi, với lại nó bắt đầu nó bóng lên rồi đó, người ta mặc cầu nó bóng mà nó ra nước mà hơi đen đen rồi đó, các vị không, nó bóng lưỡng mặt mày lỗ tai rồi gì lỗ mũi nó phồng lên rồi ngon lành nhá, mà nó thúi lên thấy nghĩa là cái bằng nín thở không chịu nổi nữa, chỉ cần là buông cái thai một cái là nó ác luôn rồi, quần áo mình đứng gần một lát ha, về nhà là cái bằng 2-3 ngày nó còn là ỉ cái mùi đó. Cho nên con người là nói tới thúi là con người không còn chỗ nào để nói nữa, hạng nhất số 1. Và chỗ này khi mà thiền sư nói là nói bằng gì, ngôn ngữ của gì, ngôn ngữ của đốn ngộ, ngôn ngữ nói để mà chúng ta hiểu, ngôn ngữ về nói mà chúng ta không có còn vọng tưởng, hay mà ngôn ngữ này là ngôn ngữ của thực, không muốn cho chúng ta rơi vào cái chỗ là nói những cái gì hay ho, bởi vì đa phần chúng ta bị ham mê những cái sắc tình chúng ta tạo lên, và thực ra là dễ tạo những ảo tưởng. Chỗ này các vị thấy rằng khi mà ngài Trần Thái Tông nói rằng đó là khi cái người này không phải nói người phụ nữ nha, thầy muốn nói vậy là các vị đừng có đặt nói rằng nói vậy là tội nghiệp cho nói cho phụ nữ, không ạ, đàn ông cũng vậy thôi, đàn ông thì cứ là còn bay mùi sớm hơn, tại vì ông không có lo, ông lo không lo ướt, thành ra nghĩa là nó dễ xì hơn cái thôi. Anh ta muốn nói là nghĩa là trang sức như thế trọn là gốc nhất, không thể nơi đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mà mến yêu. Tại sao thấy vậy mà không thẹn nữa, tức là không có thấy, không có thẹn mà còn lại hướng về cái đó mà mến yêu. Dĩ nhiên rồi, khi mà chúng ta nói tới cái phần mà mình nói rằng đó là chỗ mà điều nơi trong mộng mà nói mộng, hay là nói đến những cái cảnh mà kêu bằng trang sức hay những kia, bởi vì khi mà các vị thấy rằng cái ngôn ngữ của thế gian này, kể cả văn chương khi mà diễn tả, các vị thấy là mình nghe không là mình đủ mê rồi, mình nghe cái văn này thì mình thấy mình sợ, bởi vì nó gọi là cái phần đó là tả chân, nó lột ra nhiều quá. Nhưng mà nếu bây giờ họ tả chân mà họ diễn tả một cách khác thì mình nghe tự nhiên là nó rất là hay, phải không? Bởi vì thầy nhớ là hồi xưa đó có một người bạn làm thơ, nói là nghĩa là xuân em đi hái, hay là cái mùa xuân, cái người phụ nữ ấy, còn con trẻ còn con gái ấy, xuân em đi hái lộc về, nửa vành nón trắng không mân mê tóc huyền, đường quê ngát mộng thần tiên, dáng em về cả trời biên biết hồng tờ đánh hấp. Nghĩa là nửa cái vần nón trắng, cái người Việt Nam mình mà đội nón trắng là tóc mà nó dài á, nửa vần nón trắng này là mân mê tóc huyền, rồi nghĩa là đường quê ngát mộng thần tiên, mà dáng em về cả trời biên biết hồng, bởi vì bóng hồng sa mạc mà. Bây giờ các vị thấy không, bây giờ ở đây ai cũng đi qua con đường nó trơn rồi, thành ra nó là đó là gì, mình nhớ lại quá khứ mình nói trời ơi hồi xưa tôi cũng vậy đó chứ, phải không? Hồi xưa tóc tôi cũng dài, tóc thề nghĩa là dài vậy nè, cho nên nghĩa là mấy ông mà kêu mình đi theo hoài, bởi vậy cho nên dán em về cả tới chiều trời biên biết hồng. Rồi còn có người bạn khác làm nói cái gì biết nói gì không? Nói rằng nghĩa là tóc không, tóc em dài cho liễu hờn kém rũ, nó là tóc cái người phụ nữ mà nó dài để cho liễu mà nó hờn ghen, nó kém rũ, kém rũ xuống, liễu là đã rũ rồi, nhưng mà tóc em dài cho liễu hờn kém rũ. Nghe ngớm không? Rồi nói gì nữa, rồi nghĩa là cái bằng mốc mắt em buồn như nước động mùa thu, rồi gì nữa, rồi tới cái môi nó gì sao, môi em hồng cho hoa đào tết nụ, miệng em cười cho cây cổ quan du. Trời ơi, quá hay. Nó diễn như vậy là mấy bà mấy phụ nữ thích quá rồi. Rồi quên mất cái chỗ là kêu bằng nghĩa là cái đầu thọ cô mà gì. Quên mất thần tướng đúng không? Bởi vì chỗ này là chỗ trong mộng đó, ở đây là nói là chỗ trong mộng á. Bởi vì quên mất thần tướng rồi. Thật tướng là cái bằng đầu sọ khô mà cài qua dắt ngọc lên. bây giờ các bạn nữ bây giờ muốn thuộc bài nào? Muốn thuộc bài nào? Bởi vì nếu cái việc mà thầy đọc cái bài thơ mà cái bằng các vị nghe cái bằng trái cấm, bởi hồi xưa nó nói rằng là tại vì nghĩa là người đàn ông mà có cái cục vậy nè, tại vì ăn trái cấm á. Và theo trong cái lịch sử của Thiên Chúa giáo là gì, tổ tiên mà theo bằng của người của mình đó là người xưa Adam và Eva đó, mà ở vườn địa đàng không có nghe lời nghĩa là của nó là cái bằng nước của trời, cho nên bị nghĩa là ông Adam bị bà Eva đó xúi dại ăn trái cấm, nghe quỷ Satan là mấy con rắn ăn trái cấm xong rồi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng xuống trần gian. Cho nên đó là thầy có làm một bài thơ trái cấm nghe hấp dẫn. Lâu lắm rồi, bây giờ thôi đi, giờ đọc nữa cái nó cấm á. Trái đó bây giờ cấm rồi. Trái đó bây giờ cấm rồi. Trái cấm thì trái không được ăn nữa. Bây giờ nếu mình ăn rồi nó hư sự đi. Chúng ta chỉ nói đây là cái phần mà của trong mộng. Bởi vì cuộc đời là ngày hôm qua chúng ta nói là giống như một cái giấc mộng. Mà ngay cả lúc mình sống mình cũng đang mộng, mình mở mắt mình là đang mộng rồi. Thân này là mộng mà mình cứ giữ nó là như là mình mộng rồi. Bằng ngày bằng đêm gì mình cũng mộng chứ đâu phải vậy. Bằng đêm mình ngủ, có nhiều người là nói rằng bằng đêm con có thấy mơ thấy gì đâu, nhưng mà bằng ngày mơ. Bằng ngày mơ còn ác hơn đêm mơ nữa. Đêm mộng ngày mơ. Mà bây giờ nữa là bây giờ mình thấy các vị biết là, thầy nhớ hồi đó thầy đọc trong câu chuyện mà của học Tinh Hoa, nó kể cái chuyện đó là có một cái người nữa là họ Trình á, ổng đi đón củi các vị không, ổng đi đón củi xong rồi là cái là ổng mới thấy được một con hươu, ổng mới rượt ổng lấy cây ổng đập chết được con hươu, mừng quá. Mà bây giờ biết làm sao mà lấy con hươu về, cho nên bây giờ đó là phải tạm thời nghĩa là giấu con hươu lại ở một chỗ rất là kín, che lại lấp lại kỹ lưỡng xong rồi đi đốn củi xong để chiều rồi mới dám về luôn. Nhưng mà đốn tới chiều xong rồi cũng quên chỗ, quên không biết mình giấu đâu, không biết mà đi hoài kiếm không ra, mà nghĩ rằng hình như là rõ ràng là mình có đánh con nai chết, con hươu chết rồi mình có giấu mà tại sao giờ kiếm không có. Như vậy chẳng lẽ mình nằm mơ sao, không nghĩ vậy không, tiếc nuối vừa đi vừa nói trời ơi, rõ ràng là đánh nó mình nhớ mình chôn chỗ đó, chôn chỗ khe suối đó rồi lấy đồ nghĩa là kêu bằng chụp lên đàng hoàng, mà tại sao mà bây giờ lại không có, chẳng lẽ nằm mộng sao kỳ. Vừa đi vừa nói vậy, hay nhà có một anh đi cạnh bên đường đi chung nghe ông này nói xong rồi cái theo cái lời ông này diễn tả nói chuyện thôi, tự nói mình gọi là tự nói mình á, ông đi đến cái bờ suối ông đi tìm cái ông ngoài được con hươu à, ông ngoài được con hươu ông giác về ông khoe vợ ông đi, trời ơi bữa nay nó là đi đường rồi chung với có một anh chàng kia, ảnh là đánh chết con hươu ảnh chôn đó xong rồi ảnh nói là ảnh thấy mộng, ảnh nằm mộng à, ảnh nằm mộng ảnh thấy đánh con hươu à, ta nghe lời anh chàng đã nói cho nên ta đã đi tìm ra và cuối cùng tìm con hươu thật. Bà vợ không tin, nói rằng làm gì có chuyện đó, chứ là có thể rằng là anh đó là cái bằng nghĩa là cái chuyện mà anh đó nằm mộng á là nằm mộng thật à, mà nghĩa là anh được con hươu á là cái là được con hươu trong mộng của anh đó. Cho nên nghĩa là hai người nói qua nói lại không biết sao, cho nên ông dần dần quá nói rằng không biết là mộng thật hay là hươu thật, miễn có hươu là tan thịt thôi. À, bây giờ các vị biết cái anh chàng mà đánh chết con hươu á, anh buồn lắm, về anh nằm ngủ, anh ngủ xong rồi anh nằm mộng anh thấy rõ ràng đánh con hươu, và anh thấy luôn cả cái người mà đánh đến đến mà moi con hươu anh lên nữa, hay vậy đó. Cho nên sáng làm sao anh đi tìm tới nhà anh đó, anh tìm thấy là anh biết là nhà anh này có con hươu, anh mới hỏi rằng đó là hôm qua anh moi anh lấy con hươu của tôi, anh này nói là sao mà anh biết, nó tôi nằm mộng đúng không, tôi thấy như là cái bằng chỗ tôi đánh tôi chôn con hươu, tôi thấy anh tới lấy con hươu à, cho nên con hươu này là của tôi. Thì anh này mới nói rằng là anh nằm mộng á thì không phải con hươu thật, còn tôi á thì tôi đi lượm được con hươu thật. Hai người cãi nhau nên tôi quan xử, quan biết xử cái nào thật cái nào mộng, hư thật hay là mộng thật. Cho nên nghĩa là quan nói bây giờ hai cái này xử không nổi, chỉ có cách là cắt làm hai người khúc nửa đầu nửa đuôi thôi, rồi đứa còn nữa. Nhưng mà các vị biết là câu chuyện này cũng giống vậy, chúng ta trong đời này có nhiều cái mà mình mộng mà bây giờ mình dễ quên rồi. Các vị biết là thầy có quen một cái đệ tử của thầy có ông già bà già, hai người già già được 70-80 tuổi hơn rồi mà tội nghiệp lắm, nhưng mà rất là thương yêu nhau mà giống như là ở trong mộng vậy. Cho nên cái là bả mà lãnh được tiền già cái là bả phải kiếm chỗ bả giấu mất rồi, bả kiếm không ra giấu rồi quên luôn, quên ra nó là ổng lấy rồi. Cái là bằng đêm á là các vị biết không, ổng thấy bả ngủ là ổng phải tới, cái là ổng phải cái là cái bằng dở ổng coi ngủ làm sao đắp mền mà nó rộng mò kiếm tiền thôi. ổng đi báo cáo thầy, ổng nói trời ơi quan ức chuyện quan tình đến nỗi vậy đó. Nghĩa là cái bằng con này con đi đắp mền cho bả, bả nói cái là con nghĩa là cái bằng nghĩa là muốn mất tiền của bả. Nên đó bả nói ông mất tiền còn đỡ, bả nói ông mất tình nữa còn mệt nữa, trời già vậy mà còn không yên tâm nữa, 80 mấy tuổi đâu còn đi moi tôi làm gì nữa. Bởi vì ông nói rằng nửa đêm rồi thấy tội nghiệp rồi đi ngủ đi dở chỗ này chỗ kia coi rồi đắp mền này cho cẩn thận, rồi bả mất tiền rồi bả đối thừa con. Tôi nói hai người cũng là mộng hết trơn rồi, 80 mấy tuổi rồi mình lãnh tiền này tiền của mấy tiền của mình, tiền chính phủ tự nhiên mỗi tháng lấy phải 600-700 đồng bạc mà rồi kiếm đi giấu xong rồi cái việc mất tiền không ra, cứ vậy cứ gom tiền cho nhiều xong rồi mất tiền không ra, mất tiền không ra nó ai qua lại chỉ có ông với ai. Chỉ có ông mới biết được chỗ giấu tiền. Mà ổng nói nghĩa là tiền tôi cho bà ổng hết tôi lấy làm gì. Hai người cứ vậy mà nói hoài đó. Nhưng mà không phải ông già cỡ nó đâu, cỡ thầy cũng vậy thôi. Các vị biết là mỗi lần nhiều khi thầy đi nước ngoài đi đến 2 tháng rồi, rồi nhiều khi có một vài hồ sơ đồ đạc thì cần khóa cái này nghĩ rằng thôi bỏ cửa đó, nhưng mà đều khóa một hai cái tủ quan trọng về hồ sơ, khóa xong rồi cái mình ngó qua lại kiếp chỗ nào là mình bỏ chìa khóa, không để ý để mình về đó mình lấy thôi, bỏ rồi đi về đó, nhưng về rồi không biết chìa khóa đâu, thậm chí những cái đồ để đó để cho nghĩa là kỹ một chút rồi nó mất luôn, không còn nhớ nữa. Cái nhiều khi nó là soạn quần áo sao tự nhiên thấy số tiền nữa, tại sao vậy? Mình đút cái đó mình cũng không còn nhớ mình để tiền, mà cũng không còn nhớ mình để đâu nữa, mà đó là trong đời này nó đã giống là đắp mộng vậy rồi. Cho nên con người của mình chỉ mới là trên hàng năm chúng là bắt đầu là lẩm cẩm rồi, cho nên các vị thấy là bây giờ thầy bắt đầu lẩm cẩm rồi, không biết nãy giờ nó tới có luôn được mấy thứ rồi. Có lẩm cẩm không? Cho nên các Phật tử nhớ là đừng bao giờ mà nói rằng thầy có nhớ con không, hỏi làm gì nó mệt lắm. Bởi vì tới khi thầy còn không nhớ thầy nữa, thầy còn không nhớ thầy thì sao nhớ các Phật tử không? Nhưng mà thế giới này mộng quyển thôi, nói tóm lại là chuyện gì cũng vậy mà. Bây giờ đó thì chúng ta đọc tiếp cái phần này nè, cho nên cái phần này ghê gớm lắm. Cái phần chúng ta đọc thứ nhất rồi là ngài nói ha, cho nên tăng sức như thế trọn là gốc nhất, không thể nơi đây tự thẹn lại hướng trong ấy mới yêu. Hết thảy các người giống hệt như con rối. Các người biết con rối không? Con rối mà giống như một vài cái chỗ mà ta làm đồ múa rối giật. Để có một người giật là nó giơ tay múa chân ngồi lên ngồi xuống. Con người mình cũng giống vậy. Ngài nói rằng hết thảy các người giống hệt như con rối, đều nhờ một sợi dây rút kéo. Sợi dây nó giống như hơi thở thân mạng của mình vậy thôi. Rút kéo lên kéo xuống vậy, hơi thở ra thở vô thì còn nói còn năng, mà thở ra mà không còn thở vô nữa thì ô hô số kiếp con rối xui xị đứt sợi dây rồi. Đứt sợi dây của con rối là coi như rối hết, còn làm ăn gì nữa. Tranh danh đoạt lợi, khen nghĩa là khen chê, rồi nghĩa là đẹp xấu hơn thua gì, đứt sợi dây là không còn nữa. Nhưng mà đây nó là đùa đến đùa đi, cùng sanh một thứ, sau khi buông đi thật là dáng đáng, thật là đáng chết. Tự khởi muôn việc tính toán đều do lục tặc công hóa, chẳng lo già bệnh chết đến, chỉ thích sắc tài lượng thịt. Đây là một cái lời cảnh tỉnh, nghĩa là tự khởi muôn việc tính toán đều do lục tặc công hóa, tức là trong con người của mình đó, mình tính toán đủ thứ, làm ăn đủ thứ, nhưng mà đều là do lục tặc trong con người của mình, tức là toàn là những cái thứ của thằng vật tham, vật sân, vật si, vật cống cao, ngã mạng, nghĩa là những cái vật nghĩa là riêng tư ích kỷ, nghĩa là cái phần lục đặc trong con người của mình, nó điều khiển con người của mình. Thì ra mình không phải là mình, cho nên nghĩa là nó kêu tham cái này, giật cái kia, nghĩa là chiếm miếng đất nọ, nghĩa là cái phần nghĩa là lấy tiền của nữa là của cha của mẹ của anh của em, rồi nghĩa là cái phần hà tiện hà tặng, nghĩa là làm bao nhiêu gom vô bỏ nhà băng rồi cất giấu. Nhưng mà cái phần đó là mỗi lần mà nói tới cái gì mà làm phước làm thiện cho ai nghèo khổ, rút làm những cái tay bị thần kinh như giật không ra, nó thảm não vậy đó. Như vậy là làm gì giờ, là đúng y là con rối, là lo cái đó không phải là mình, mà cái đó là lục tặc, cái đó là thằng tham đó, thằng tham, thằng sân, thằng si, nó không thấy rằng tất cả các việc mình làm đều ngoài thân cả đó. Và nếu như là mình không tích cóp, không có chôn dấp cất kỹ lưỡng, hoặc là mình không có nghĩa là xây dựng một cái gì nữa là quý giá, đời sau này nữa là mình tạo một thân khác, thì hoàn toàn mình là trần tam. Cho nên chính những chỗ đó mà chỗ này nói rằng tự khởi muôn việc tính toán đều do lục tặc không phá, chẳng lo già bệnh chết đến, chỉ thích sắc tài rượu thịt. Luống đua đầu lằn sừng ốc, cam chịu lợi ràng danh buộc. Cái chữ mà cái bằng đầu lằn sừng ốc là các vị biết nói gì, nó là một cái việc nghĩa là rất là cái lợi rất là nhỏ nhoi, cái lợi rất là nhỏ nhoi. Cái sừng con ốc, các vị biết con ốc mà con ốc ma con ốc ấy, nó ló lên ló xuống chút xíu đó, nghĩa là một cái đầu lằn sừng ốc thôi đó, lo những cái chuyện nhỏ nhoi, những cái lợi, tính những cái lợi rất là nhỏ vậy mà không thấy cái chuyện nữa là nguy hiểm, cái chuyện hại lớn cho mình, không nghĩ đến cái chuyện đời sau mình sẽ thọ thân gì, không nghĩ đến già chết đến rồi mình sẽ làm sao, không có chỗ mình tiền, không chỗ mênh mông hà xứ nền mình đi về đâu, không có lo gì đó. Mà nói rằng đó là cam chịu lợi ràng danh buộc, trọn ngày bỏ sạch mong cầu, tối lại trở thành mộng tưởng. Cho nên đó là toàn chuyện tính toán ban ngày bằng đêm thì ngậm, đó là mộng tính đủ thứ, tính làm sao, tính nghĩa là mo gẹt, tính bao nhiêu tiền, tính bao nhiêu đất, tính bao nhiêu chồng, bao nhiêu vợ, bao nhiêu con, lo chuyện trăm năm nhưng mà sống được mấy chục năm, đó là nhiều. Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy rằng đó là rồi từ đó rồi nó là chấp vào cái sắc thân của mình, đó là cái bằng đó là mình gọi là người xưa đó là con người của mình, nó chấp vào cái sắc thân. Các vị biết là cái chi kiến gọi là mình gọi là cái tâm thức mà ngày qua là nó, nếu mình không khai mở nó giống như một địa ngục ghê gớm lắm. Nhưng mà có những cái thời kỳ mà những quốc gia họ cho rằng đó là những cái hay cái quý để mà họ bảo vệ, mà nhất là những người Trung Hoa, cái mà cái bằng cái đó là cái bằng họ cố thủ cái bằng một cách rất là cái bằng chặt chẽ, nhất là cái bằng cái gì, cái tính chất của con người mình gọi là cái gì, cái nghiệp chướng của con người. Bởi vì trong đó các vị biết, có kể một câu chuyện thầy nói các vị nghe, có cái bà nó nổi tiếng đó, tức là sau này họ là trở thành, bà trở thành một cái quyển sách đó, nói bà là Lưu Phu Nhân. Bà là vợ của ai? Vợ của ông Liều, ông hình như là ông Quyền Hồng Linh hay là con Trần Hồng Linh gì đó, làm lớn lắm, làm tới tể tướng luôn các vị biết không. Nhưng mà khi mà hồi còn nhỏ, mà lúc mà ông còn cơ hàng á, các vị biết là mỗi lần đó là ông nằm á, ông còn mới khoảng chừng 30 mấy tuổi thôi, thì nghĩa là lúc mà nghĩa là ông đau bệnh, ông yếu đuối rồi đó, thì ông sắp chết rồi, tức là lúc trẻ nhưng mà ông mang một cái cơn bệnh nặng, ông muốn sắp chết rồi. Bởi vì khi mà ông sắp chết á, ông nghĩa là ông Phùng Quyền Linh ông sắp chết á, ông mới kêu vợ ông tới, ông nói rằng ta sắp chết rồi, ta thấy phu nhân tức là vợ đó, tức là cái bằng nàng còn trẻ đẹp quá đi, cho nên ta không nỡ nhìn nàng, nghĩa là phải mai một cuộc đời phải trở thành nghĩa là cái bằng ở quá vậy, cho nên trước khi ta chết ta cũng muốn nàng hãy nghe lời ta mà cái bằng tái giá, tức là bước đi một bước nữa, nửa đường gãy gánh thì xin hãy tiếp tục gánh một gánh khác đi. Nghĩa là chọn một người nào nghĩa là cái bằng quan quyền đầy đủ hãy đi, bởi vì bà rất là đẹp. Thì các vị biết bà nghe xong bà nói gì không? Bà nói đừng có lo cho bà, hãy lo cho bản thân mình đi, mà ổng thì sắp chết rồi, ổng là bệnh ổng nan y rồi, cho nên ổng không sống được nữa. Ổng nói vậy sao rồi các vị biết là bà vô trong bà móc hai mắt, móc mắt trở thành người mù, nói với ổng rằng đó là cái bằng tôi đã gả cho ông rồi, trọn đời cho ông rồi, cho nên bây giờ ông chết thì tôi cũng như là người không còn thấy, không còn biết gì nữa, cho nên tôi không còn đẹp, không còn nữa, cho nên một người nghĩa là mù mắt gì không ai muốn nữa, nhân đừng có gả tôi trai nữa nên. Trời, nghe thì ông là cảm động, cảm động nghĩa là ông nghĩa là ông khóc sướt mướt vậy. Nhưng mà sau đó ông tìm được một phương thuốc đó, giống như bây giờ mình bị nan y vậy, nhưng mà mai một cái việc đó ông trị hết bệnh, ông học thành tài, sau này ông đổ làm cái thừa tướng. Hay nói cách khác là cái tể tướng đời đường. Đến những khi mà cái tể tướng đời đường, nhưng mà vợ ổng cũng thương yêu vợ ổng, mà vợ ổng mù. Bà Lưu Phu Nhân gọi là bả là lúc đó bả là phu nhân rồi, gọi là Lưu Phu Nhân, bả mù. Bả mù cho nên bây giờ vua Đường mới nói rằng là ai cũng có một vị quan có cái năm thê bảy thiếp, mà tại sao nghĩa là Khanh có một người mà nhất là cái người vợ mà vừa già vừa mù nữa. Cho nên nghĩa là ta sẽ cho Khanh nghĩa là những cái người nghĩa là một dài nghĩa là nàng nghĩa là tỳ thiếp khác xinh đẹp. Ông nói không, ông không có lầm. Với hai nữa là ổng nói là mặc dù nghĩa là vợ ổng là bị mù vậy, nhưng mà vợ ổng rất là trung tình, vậy nên ổng thương yêu vợ đó. Vua không chịu, vua không tin. Vua nói rằng nghĩa là cái đó nghĩa là tại Khanh nói thôi. Thì bây giờ cái là ổng nói rằng, nhưng mà vợ thần cũng không muốn thần lấy nghĩa là cái bằng cái người thứ thiếp, tức là người khác. Thì vua nói rằng nhưng mà đây là vua phán, ta bắt bà phải nghe. Bởi vì các vị biết ngày xưa nói rằng nghĩa là nếu mà vua phán mà không nghe là phạm tội gì? Quân sự thần tử, thần bất tử bất trung đó. Cho nên đó là Trung Hoa mà. Cho nên bây giờ cái là vua nghe xong rồi, cái vua mới kêu bả vô, kêu bả vô mới nói rằng cái là ở đây quan nào cũng có cái là có thê có thiếp trơn, mà bây giờ cái là cái bằng đây là tể tướng luôn, cho nên cái là ta quyết định cái là cấp cho cái là hai người thiếp, đó là Khanh thấy thế nào. Một á, nếu mà cái bằng nghĩa là Khanh chấp nhận á, nghĩa là coi như là vâng lệnh vua. Mà nếu Khanh phạm tội khi quân á, thì đây là ly thuốc độc uống, nghĩa là để tự mình kết liễu đi. Bà nghe xong rồi tới cầm ly uống liền. Xong rồi vua Đường nói sao? Ly thuốc đó không phải là ly thuốc độc, ly rượu thôi. Vua Đường nói rằng đó là đến ta mà còn phải sợ, nói riêng đó là cái bằng nghĩa là ông Quyền Linh. Vua cũng ấn luôn rồi. Cỡ đó là cái bằng nghĩa là cái bằng nghĩa là con người mà cái bằng chắc mà như vậy rồi, đó là cái bằng nghĩa là vua cũng chịu luôn. Khi quân đối với bả quan chung vậy đó. Cho nên nghĩa là hồi còn đẻ bả từng đã là cái bằng móc mắt rồi, thì bây giờ mà nói tới cái vụ mà cái bằng thấy một bà để về là bả nhất định không chịu, mà hãy vua mà muốn đưa bà nữa là đưa ly rượu là bả uống liền, thuốc độc bả uống liền. Chúng ta muốn nói đây là một cái thái độ rất là cái bằng đau khổ, rất là chắc mắt, mà nó trở thành một định kiến, nó trở thành một phong trào, một tư duy của một dân tộc thôi. Nó không phải chừng đó không, các vị biết là có một cái nàng tên là nàng Lư Thị cũng vậy. À, khi mà ông Dương Nưng á, là vợ ổng là Lư Thị, ổng làm quan thanh liêm lắm, mà ổng chết sớm mới có 25-30 tuổi là chết rồi. Cho nên các bà vợ ổng là Lư Thị dẫn một đứa con nhỏ vậy nè, còn nhỏ chừng 3-4 tuổi vậy đó. Rồi nghĩa là đưa cái xác chồng mình đi về, đi ngang qua cái phủ Khai Phong, mà các vị biết là ngày xưa nghèo, là bả quan thanh liêm là nghèo đó, cho nên không có xe, nghĩa là ngựa mà cũng không có, nghĩa là đủ để mà kéo cái xác ông nữa, cho nên đưa quan tài ông về, đưa tới cái chỗ mà nhà trọ đó, bả không còn tiền bạc nữa, mà thân thì thân nữ giận trường, có một con còn nhỏ nữa, cho nên nghĩa là mới vô gõ cửa nhà trọ, ông chủ nhà trọ nói đây không có cho mướn nữa, hết chỗ cho mướn rồi, thấy bà này nghèo khổ quá đi, chỉ hai người chở theo quan tài nữa mà ai dám cho mướn, thành ra không cho mướn. Rồi cái bà nói rằng bây giờ anh năn nỉ mà khóc, nó bây giờ tôi đưa xác cho chồng về tôi chôn, mà bây giờ nó tới đây rồi lỡ tối rồi ông phải cho tôi vô cho thân gái rồi thêm con dại nữa. Ông nói không được, nó nói không được. Bà đứng năn nỉ, ông nắm tay bà kéo ra, bà đi ra ngoài, tôi nói không được rồi. Bà ra ngoài sang cửa biển không, bà làm gì, bà khóc, bà nói rằng nghĩa là thiếp nghĩa là trọn đời tinh tiết với chồng, bây giờ nghĩa là chồng chết rồi, nhà nghèo mà phải để cho người khác nắm tay mình rút kiếm chặt hết. Ghê quá, nói tới thầy cũng muốn nghẹn luôn, sợ quá. Nghĩa là cái bằng nghĩa là bị ông chủ quán cầm tay cho nên rút kiếm chặt cái tay đi, cho nên nghĩa là cái vị quan mà phủ Khai Phong nghe vậy á, tới mới bắt đầu nghĩa là phạt cái ông chủ quán, xong rồi cấp tiền bạc để cho bà đưa xác chồng bà về để chôn. Điều đó để cho chúng ta thấy điều gì? Nếu khi nào mà con người không thấy được, không nhận chân được cái chân lý nào đó, thì nó không phải chỉ tạo một cái vấn đề tội lỗi, một cái sự đau khổ, mà nó trở thành một cái truyền thống thì nó nguy hiểm vô cùng. Vậy thì nó nếu bây giờ mà cái thời đó bây giờ nó còn, bây giờ là chắc không ai còn tay đâu. bây giờ mà các Phật tử đây, mà bây giờ mà chịu mà theo cái bà Lư Thị đó, chắc không ai còn ngồi đây mà còn nguyên đâu. Tại vì quá trời bị nắm mà thì thậm chí nghĩa là mấy người nhỏ nhỏ bên này các chị biết là nộn mà nó đen xin nó nhảy riết, nghĩa là cái bằng cái tay nắm riết rồi mòn cái tay luôn rồi, còn đâu nữa chặt. Ngày xưa chỉ gì nghĩa là một cái, nghĩa là cái bằng trọn đời chỉ có một chồng thôi, mà nghĩa là ông chủ quán dám nắm tay kéo ra là chặt cái tay nó bỏ. Vậy bây giờ biết ai nắm bây giờ. Bây giờ không còn tay nữa, bây giờ nếu mà bây giờ như cái thần của mình mà để ra bây giờ cái gì, thấy không, nó ghê gớm vậy đó. Đó là do cái gì? Chấp mất cái thân này, chấp mất cái tri kiến, chấp mất cái gì, nó trở thành một cái mình gọi là cái mình cái tiết liệt tất cả mọi cái tạo bởi con người, bởi sắc thân này. Chỗ này mà mới nói rằng nữa là chư tổ hoặc các vị bậc thầy mình nói đó là gì, đó là giặc. Nó còn hơn giặc nữa, nó nguy hiểm như vậy đó, chặt đứt cái tay mình. Bởi vì sao? Bảo vệ gì đó. Chúng ta sẽ đọc tiếp chỗ này. Trọn ngày bỏ sạch mong cầu, tối lại trở thành mộng tưởng, chất chứa nghiệp dơ như giếng, chẳng biết tóc bạc như xương. Đó, bây giờ mỗi ngày mình chất chứa nghiệp mình, nghĩa là sâu mà dày mà đầy như giếng vậy đó, nhưng mà chẳng biết tóc mình đã bạc như xương. Cái gì thấy thầy bạc chưa? À, hồi xưa người ta nói thầy muối tiêu, bây giờ muối trắng rồi, tiêu hết rồi, tiêu lúc này mắt rồi. Thành ra cái là thầy cũng lẩm cẩm tới là vậy đó. Nghĩa là một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọng về mộng lớn. Một hôm rồi nếu mà bệnh nặng trầm kha, tức là ai mà tuyên bố mình bị nghĩa là ung thư, rồi mình thấy là trăm năm trọn về mộng lớn. Cái mộng bây giờ là mộng nhỏ đó, mà đến trình khi là cái bằng cái giấc mộng mình gọi là cái bằng chết đi, mình gọi là cái chuyện trăm năm đó là trăm năm trọn về mộng lớn. Tim gan đau đớn dường thể quán thù, thân thể ốm gầy giống như quỷ đói, còn muốn cầu đảo sống dai, nào biết sát sinh hại mạng, chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể bí tựa nhà siêu, hầu phách tuy về cõi quỷ, mà thi hài vẫn còn ở nhân gian, tóc lông răng móng chưa kịp tiêu tan, mà đờm dãi máu me đều chảy ra trước. Tức là cái bằng khi mình chết, khi mà mình già vậy đó các vị không, cái người mà bệnh nằm dài vậy, tôi gọi là cái bằng hồn phách tuy về cõi quỷ, mà thi hài vẫn còn ở cõi nhân gian, tóc lông răng móng chưa kịp mà tiêu á, thì đờm dãi máu me đều chảy ra trước. Mấy người mà bệnh hoạn, mấy người mà cái bằng như là cái bằng ngồi mình nướng miếng rồi nó chảy thì kia, rồi già rồi không còn control được nữa, rồi các vị mới thấy là nếu mà mình vô cái nursing home, mình vô mấy cái nhà y như trong này nói vậy, lông mông rắn chưa kịp tiêu, bởi vì chưa chết mà tiêu gì. Nhưng mà đàm giải máu me đều chảy trước, rồi đến những khi chết rồi thì rửa nát thì máu mủ chảy đào hôi hám ắt sông trời đất, ắt sông trời sông đất, đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật là đáng tởm, chẳng lượng giàu nghèo đồng vào cõi chết. Vật để trong nhà thì dòi đục ửa sinh, vật ném ra đường thì quả ăn chó xé. Y như là nói không cách gì, không một cái từ nào nói hơn được nữa. Người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì làm gì, lấy chiếu mền mà quấn giống. Nếu mình có con mà có hiếu, nó thấy thân thể cha mẹ nó vậy thì lấy mền mà quấn giống. Đây là nói cái chuyện mà ngày xưa cái hồi đời có lĩ có lai, hồi đời thế kỷ thứ 12 cái gì không. Nếu mà người ta muốn là cái bằng tre trong người mà nhất ở Việt Nam mình nhớ, ai chết họ đậy bằng gì, để biết chiếu lại. Ở bên đường đó, nếu mà có người nào thấy đi ngang mà thấy bị tai nạn chết, họ lấy chiếu họ đậy lại, lấy miếng ni lông đậy lại vậy thôi, nằm ở ngoài đường vậy thôi. Còn nếu mà cái kẻ bàng quan á, mà nếu nó thúi vậy rồi bàng quan làm gì, phải bịt mũi mà bỏ đi. Tội gì mình tới đó mình ngồi mình gần nó chi nữa. Có người nó thúi là đâu ai chịu nổi. Cho nên đây mới nói rằng đó là chẳng lượng là giàu nghèo đồng giàu phải chết. Vật để trong nhà thì dòi đục cửa sinh, vật ném ra đường thì quả ăn chó xé. Đời người đều bịt, người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy mền quấn giấu. Nhập thu hài cốt chôn cất thịt xương, quan gót phó cho đốm lửa ma rơi nơi quan giả, mồ mã giao cho muôn dặm núi sông. Khi xưa thì ốc đen má ửng, ngày nay xương trắng tro đen. Bây giờ có ai còn không? Có ai còn mà gọi là cái bằng khi xưa thì tóc thì đen, má thì ửng, mà ngày nay thì xương trắng tro đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thế thảm, lúc gió buồn thổi thì trắng sáng hắt hiu. Nửa đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, mà năm dài thì ngựa dày trống đạp. Bây giờ mình chôn mấy cái mã mà quê cái gì biết không? Mấy cái chỗ mà quê xứ đồ của thầy đó là cái bằng trâu bò nó đạp nó ỉa đầy trên nó hết trơn. Rồi nghĩa là mồ siêu mã lạc hết trơn. Nhất là gần sông thì kia rồi không gì còn. Tất cả những gì trong này nói là cái bằng y như là những cái cảnh rất là quan tàn thê thảm của cái đời của con người là như vậy đó. Cái thân của con người mà con người bảo vệ, con người trao chuốt, con người sống chết gì nó đó, cuối cùng nó sẽ trả lời là như vậy. Khi mưa lệ rơi thì mấy sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trắng sáng hắt hiu. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, mà nắm dài thì ngựa dày thấu đạo. Lửa đơm đốm lập lè trong cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Bia ghi nửa chìm xanh rêu xanh phủ, mà tiều phu dậm mãi thành lỗ mòn. Dầu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêm thành, chung cục đâu có đường khác, cuối cùng cũng chỉ một lối đi. Người nào văn chương cái thế tài qua lỗi lạc, giống như Việt Nam mình tao báo quát là ông nói rằng đó là cái bằng, đó là cái tài của ông là cái bằng một nửa bầu của ông là cái bằng đó là cho thiên hạ một nửa bầu cho anh em tài ba vậy. Nhưng mà cuối cùng văn chương cái thế cho đến kể nó là cái bằng tản đà Nguyễn Khắc Hiếu gì nữa, cuối cùng rồi đó là kể cả tới lên đem đồ lên đem văn chương của mình lên bán chợ trời trên thiên đường về gớm thì văn chương của nó là tản đà Nguyễn Khắc Hiếu mở Tuy Hòa các vị biết không? Ông nói là văn chương ổng ví như là ổng là thần tiên mà xuống trần. Cho nên văn chương bây giờ ổng làm là cái bằng ổng gánh lên nó bán chợ trời đó. Bây giờ mình có cái từ chợ trời là từ Nguyễn Khắc Hiếu mà ra. Ông nói vậy đem lên chợ trời bán chứ không có phải bán ở đây được. Ở đây không ai hiểu nổi cái văn của ổng đâu. Và muốn nói rằng ở đây muốn nói một câu rằng là dù cho cái văn chương cái thế là che cả bầu trời đó, thì cái của kiến tạo là che đậy đó. Rồi giả sử tài sắc niên thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng chỉ có một lối đi thôi, bình tiền choán lộ phải qua bộ một lần đó. Cho nên là cái suối vàng ai cũng phải đi một lần hết. Mắt bị sắc dẫn trèo lên cây kiếm. Đây là cái câu mà các Phật tử phải cảnh tỉnh. Tức là mắt bị sắc dẫn thì trèo lên cây kiếm, tai nghe tiếng lôi tiến đến núi đao, lỗ mũi ngửi toàn mùi hôi hám, trong lưỡi ăn sắc nóng, trong lưỡi ăn sắc nóng nuốt hoài, thân khiếp nhược, thân khiếp sợ nước đồng sôi nóng dội, ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu, nhân gian trọn 100 năm, trong địa ngục chỉ mới là sản phẩm. Cho nên bây giờ mình tung hoành, mình làm đủ thứ, tức là mình chạy theo, nghĩa là tất cả những cái mình gọi là cái bằng lưỡi vương vướng vị ngon mà tai vướng tiếng, là mất theo hình sắc, mũi theo hương, lên đến làm khách phong trần mãi, một ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đó là thơ của Trần Thái Tông, gọi là vĩnh du lãng đãng phong trần khách, dục hướng gia hương vạn lý trình, tức là lang thang hay lang thang làm khách phong trần mãi mà ngày hết quê xa vạn dặm đường. Bây giờ mình vẫn còn đang làm vẫn còn đang làm khách phong trần. Cho nên chính chỗ này muốn nói rằng là chúng ta đang bị một cái đau khổ là lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, rồi mất theo hình sắc, mũi theo hương. Tức là sáu căn của mình, tức là mất tai mũi lưỡi thân ý, mình nghĩa là bị nó lôi cuốn. Mà những chỗ này ngài nói lôi cuốn rất là quan trọng, ngài nói rằng nó lôi vào đâu, tức là cái mà con mắt mình thì bị sắc dẫn leo lên cây kiếm. Cho nên con mắt mình là leo lên cây kiếm, nghĩa là mắt rất là nguy hiểm, nghĩa là con mắt là cửa sổ của linh hồn. Cho nên nữa là chớp vài cái là có chuyện đó, leo lên cây kim. Bởi vậy hồi nhỏ mình không biết tại sao hồi vẽ cái tim nhỏ nhỏ hai ba giọt máu đó, là chớp mắt là xảy ra chuyện là như vậy đó. Cho nên chỗ này mới nói rằng nữa là mắt bị sắc dẫn trèo lên cây kim, còn tai nghe tiếng lôi thì tiếng đến mũi đau. Tức là khi nào mà nghĩa là mình nghe người ta nói tiếng ngon tiếng ngọt còn đỡ, còn nếu mà tiếng giận tiếng hờn tiếng qua tiếng lại giận dữ mà cái bằng đổ sanh ra mà cái bằng sân hận rồi, nghĩa là rút đau ra đâm chém lời qua tiếng lại mà dùng tới lưỡi đau, chỉ vì tiếng nói mà thôi. Hay là cái bằng có nhiều người nghĩa là tranh giành sắc đẹp, chỉ nghĩa là cái bằng rút kiếm ra để mà giành với nhau, nghĩa là cái bằng anh hùng không qua được cửa ải của mỹ nhân. Cho nên sẵn sàng chúng ta, cho nên thầy nhớ hồi xưa mà coi trong truyện Kiều mà đọc tới cái đoạn mà chỗ mà anh hùng từ hải gì không, bị nghĩa là Hồ Tôn Hiến nghĩa là dụ ra hàng không được, chết tức tử, đứng nghĩa là hồi xưa không biết anh Tòng hay gì, Tòng gì ở Việt Nam mình đóng râu ria rồi con lành đứng giữa ba quân vậy, chúng nó đem ngựa tới kéo y xèo kéo không ngã, Kiều chỉ ra than công Lan Quân ơi bởi vì thiết ngã cà rầm kéo tè kêu bằng nghĩa là cả hội trường nhá, cái là mình coi cái là thấy cái là cái bằng tướng từ hải đứng cái gì biết không, tức không vẫn quất trong lòng, bởi vì là một vị tướng tài mà mất liêm diêm như hàng tướng điểm binh mà đâu phải là được dở đâu, đánh tới Sở Bá Dương mà chịu không nổi nữa. Nhưng mà cuối cùng bị Kiều nói nghĩa là hàng nghĩa là Hồ Tôn Hiến, đến chừng khi hàng mà tôi mới biết là nó bị mất mưu xong rồi, giận đứng giữa ba quân mình chết, tên bắn chết rồi nghĩa là người ta lôi ngựa kéo không ngã, bởi vì thần khí còn quá mạnh, quân xô không ngã, ngựa kéo không ngã, mà Kiều chỉ ra là ca một câu, nói một câu thôi, bởi vì thiết mà kêu bằng chàng đành bỏ mạng trong rồi, tự nhiên mềm xèo ngã cái đùng hay vô cùng. Bởi vậy nên các Phật tử, mấy mà Phật tử nữ hay lắm, không nổi để coi thì không có giờ nữa chứ không có lát có nhiều giờ quá. À chúng ta sẽ sắp, dĩ nhiên chúng ta sẽ hết bài này trước khi chúng ta nghỉ. Bây giờ mình làm cho nó thảnh thơi chút, bây giờ nghĩa là mình thoải mái chút, đọc cho Phật tử nghe bài thơ được không? Bài thơ này thì cũng sẽ nghĩa là sẽ dính dáng vào ở trong đó, cũng là cho bằng nói tới cái chuyện đó là cho bằng đó là giữa mê liếng sắc thân, giữa anh hùng và mỹ nhân. Bài thơ này nó rất là buồn và của những người có dũng khí nhưng mà cuối cùng rồi cũng giống như từ hải ngã đùi xuống. Cho nên cái bài thơ này đọc cho các vị nghe rất là hay nhưng mà rất là buồn, và nói cái cảnh cũng giống như cái cảnh mà diễn tả cuộc đời của người tàn bại. Bài thơ tên là cái mà đường trần vĩnh biệt lối đi, nghe cái tên con là đã thấy là mệt mỏi rồi không, mình cúi mặt xin chối từ cuộc sống, trả lại đời tất cả những gì vui, dù ra đi mình lòng hận chưa nguôi, nhưng chối bỏ để trở về cõi chết, lại Phật tổ đêm nay hồn mỏi mệt, môi Phật hồng hơi thở cũng khô khan, gẫm sự đời có ôm trọn màu tan, màu bất hạnh màu sướng chiều buốt giá, có uy Phật chứ, có làm thầy đó chứ không phải thường đâu. Cho nên biết lại Phật mà lại Phật tổ, nhưng mà lại Phật tổ làm gì, bởi vì cuộc đời đau khổ quá đi, lại Phật tổ đêm nay hồn mỏi mệt, môi Phật hồng hơi thở cũng khô khan, gẫm sự đời của ông trọn màu tan màu bất hạnh màu sương chiều buốt giá. Vì sao vậy? Vì đời tôi ví như một bài thơ buồn bã, từ đoạn đầu đến cuối đượm đau thương. Quán phong trần tôi là cách biển vương, mượn điếm cỏ cầu sương làm nhịp thở. Rồi hôm nay bỗng nhiên lòng tôi sợ, và sợ người đời, chán ghét cả trần gian. Đã cho tôi gánh chịu có phủ phàng, giờ vĩnh biệt ôi buồn sao nói được. Có những đêm nhìn sao trời sướt mướt, ngỡ đời mình bị những mảnh sao rơi. Giờ ra đi tìm lại một khung trời, du đất ngủ nghìn nằm nơi bái biệt. Nếu ngày mai mộ quan dày băng tuyết, ai có còn tưởng lại bóng hình tôi, xin khắc lên trên phần mộ mấy lời: đây là mộ một người không tên tuổi. Các vị thấy có buồn không? Ai có tưởng nắm mồ kia vô chủ, đã từ trần vì lắm chuyện trái ngang. Hồn băng trinh xin gửi lại gió ngàn, dưới huyệt lạnh thiên thu sầu giản cổ. Trời ơi trời. Dĩ nhiên đâu phải thầy, không còn sống mà. Đó, các vị thấy không? Thơ nó hay là như vậy đó. Tự nhiên nó ghê gớm là như vậy đó. Con người chỉ vướng vào một cái gì là biến dạng đau khổ ghê gớm vậy. Đau khổ không phải đau khổ thường đâu, đau khổ cả trần gian, chán ghét cả trần gian. Bởi vì con người trần gian nó mang lại bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu phủ phàng. Đây là tôi nè, đây là ta nè. Tại sao mang hết bao nhiêu chuyện khổ dồn cho tôi? Tại sao vậy? Cho nên người này viết nhiều câu thơ kia cũng viết những câu thơ vậy. Nghe có những câu khác như là: đời có hai chiến xe nghịch lộ, mà người ta diễm phúc được xe qua. Tôi xe tan niềm mảnh chiều tà, rồi chết lặng bên mồ không nhan khỏi. Ghê gớm vậy đó. Tại vì sao vậy? Tại vì tôi, tại vì thân tứ đại, tại vì tự ngã. Cho nên thấy người ta hành hạ, thấy người ta làm khổ, thấy cuộc đời làm khổ, không còn đường trốn chạy, chỉ còn con đường cuối cùng nữa là các bạn dính biệt lối đi chết. Hay không? Hay chỗ nào? Hay chỗ nào nữa thầy nghe coi. Hay chỗ nào? Dĩ nhiên là người ta đau khổ lắm, thấy không? Người ta đau khổ lắm, nhưng mà danh chương rất là diễm, diễm là rất là buồn, mà dĩ nhiên rất là bi bi ai. Chúng ta đọc tiếp cái đoạn này để chúng ta sẽ dừng cái buổi phòng phương tiện cho cái phẩm này. Nãy giờ mình đi phương tiện cũng nhiều rồi. Nếu người tác gia đủ mất, cần phải sớm gấp hồi quan, chuyển thân nhảy khỏi dòng sanh tử, khoảng khải tay cắt đứt lưới ái ân. Dù nam hay nữ thảy đều tu được, dẫu rằng trí ngu, trí hay ngu trọn đều có phần. Đây là cái phần thứ hai, là phần sau khi trình bày, sau khi nói rõ, sau khi nghĩa là cái phần nghĩa là đánh những cái cú đánh hoàn toàn hết sức là rõ ràng và mạnh mẽ rồi đó, thì tổ Tông Thể Tông mới nói rằng nghĩa là nếu chúng ta khi đã tỉnh rồi gọi là phải sớm gấp hồi quan là quay đầu hồi tâm trở lại, gọi là hồi quan phản chiếu đó. Cho nên chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử, khoảng khải cái tay này để cắt đứt lưới ái ân. Dù là nam hay nữ thảy đều tu được, dẫu rằng trí hay ngu trọn đều có phần. Nếu chưa đạt được gọi là làm Phật tâm tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh. Các Phật tử đều có phần ở trên. Nếu bây giờ các Phật nghĩa là không đạt được cái chỗ mà Phật tâm, không đạt được cái chỗ mà tổ ý, thì các Phật tử cũng sẽ nương gì? Nương trì giới, nương tụng kinh. Đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì trì giới gì, kinh tụng nào? Đến lúc mà đã đạt đến cái chỗ mà mình gọi là cái trình độ mà chúng ta nói về Duyên Mơ Cập, tức là chỗ mà cái bậc nhập thế, chỗ mà gọi là Bồ Tát Bất Tư Nghì rồi đó, gọi là đến lúc mà Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì trì giới gì, trì tụng kinh nào? Nơi sắc quyển cũng là chân sắc, ở thân phàm cũng là thân của Phật, tức là ở thế gian này cũng biến thành tịnh, tịnh độ. Đạt đến chỗ này là nơi sắc quyển cũng là chân sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật. Cái bằng nghĩa là pháp sáu thức làm sáu thần thông, mà dạo tám khổ mà thành tám tự tại. Tuy nói thế mà mỗi người vào trong thất thân rồi, nghĩa là bỏ đó thật là khó thay. Hết thảy các người chỉ sắc thân này lại làm sao giải thoát? Nếu chưa giải thoát cần phải nghe đây. Đây là bài kệ cuối cùng. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cũng không toàn thịnh, mà sương biết bên trời một núi xanh. Đó là cái bài kệ nguyên tắc của nó. Trong nguyên tắc cái bài kệ đó, mình nếu tiếng Hán là vô vị chân nhân xích nhục đoàn, hồng hồng bạch bạch mạc tương mang. Thì tri văn nguyện trường không tịnh, mà thí lộ thiên biên nhất dạng sang. Đó là bài thơ nguyên chữ Hán. Chúng ta đã dịch ra cái bài này bằng tiếng Việt, mà nếu mà không, các vị có hiểu không? Nghe rồi các vị có hiểu không? Nghĩa là vô vị chân nhân, vô vị chân nhân thịt đỏ ao, tức là cái thân của mình đây nè, mình có thể làm đó là cái bằng một cái gì, một cái người nữa là cái bằng trở thành giải thoát thắc tục, tức là vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, tức là giữa cái thân nghĩa là cái bằng bất tịnh này, nó có những cái thanh tịnh, nó có những cái giải thoát, nó có những cái có thể siêu được phiền não trong đó, cho nên chớ có lầm nhau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ai hay mây cụ không toàn tịnh, tức là mình có biết được đâu rằng nữa là khi nào mà mây mà nó hoàn toàn hết rồi thì thế gian này, cái cảnh, cái giới không này nó sẽ toàn hoàn toàn thanh tịnh, và nữa là sương biết bên trời một núi xanh, tức là lúc đó nữa là cái bằng chúng ta thấy một cái cảnh bầu trời xanh đó, hoàn toàn thông suốt cả. Giống như bài thơ chúng ta đã nói rằng cho bằng thiên giang hữu thủy mà thiên giang nguyệt, mà vạn lý vô vân vạn lý du, tức là ngàn sông hay là ngàn sông trăm nước ngàn căn thiện, mà muôn dặm không mây muôn dặm xanh. Thế gian là như vậy, tức là cũng đồng thời cái thân này, cái thân mà chúng ta nãy giờ chán ngán, cái thân mà chúng ta đã nói lên tận cùng của nó có sự nữa là khổ đau rồi, thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng chính cái thân này nó cũng là nguyên nhân để tạo thành con đường giải thoát của đạo. Nó là đối tượng để tu tập, nó là chiếc bè để đương giảng. Cho nên giáo lý của Đức Phật các người biết nó rất là quan trọng. Đức Phật nói rằng cái người mình nắm bắt giáo lý đó rất là cẩn thận. Chỗ này mà tổ mới nói một câu rằng đó là cái bằng hồng hồng bạch bạch chớ có lầm nhau. Cho nên phải coi chừng. Coi chừng là bởi vì nếu mà mình nghĩ là luống dối, mình nghĩ là bằng chất tăng tham đắm cái thân này thì mình khổ đau. Nhưng mà nếu mình dùng cái thân này để giải thoát thì cũng giống như là cái bằng nghĩa là khi nào mà cái bằng nghĩa là chỗ nào cũng có trăng cũng có nước thì mặt trăng sẽ hiện ra. Điều này rất là rõ ràng tất cả các Phật tử chúng ta. Chúng ta học Phật thì chúng ta thấy ngay được cái điểm này. Cái điểm quan trọng là cái giáo lý của Đức Phật giống như là một chiếc bè để qua sông. Và khi đã qua sông rồi, các Phật tử hoàn toàn phải buông hết chiếc bè đó, đừng có bám víu nó dù bất cứ pháp môn nào. Đây là rất là thành thật. Cho nên ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, những gì mà thầy nói các vị nghe rồi để nó là gì? Để hiểu, để giải quyết những cái gì mà cái bằng dướng mất trong tâm linh mình, nhưng mà không bao giờ nắm bắt cả. Bởi vì khi mà các vị nắm, các vị giữ, các vị chấp chặt thì ngay lúc đó trở thành dướng mất. Cho nên Đức Phật nói rằng giáo lý của ta dài đây. Những người nắm bắt giống như con rắn vậy. Nếu mà người nào nắm bắt con rắn bằng một cái nạn chặn cổ nó mà bắt con rắn á, thì có thể bắt được an toàn. Nhưng nếu người nào không biết nắm cái đuôi nó thì con rắn sẽ cắn cho đến khổ đau như là người bị chết. Các vị theo, không có người nào dám nói điều đó. Chỉ có Đức Phật mới dám nói thôi. Đức Phật nói rằng cái giáo lý của Ngài mà nếu các vị nắm giữ không chính xác cũng giống như bắt con rắn vậy đó. Nếu mà các vị bắt sai lầm rồi thì sẽ bị con rắn nó cắn cho các vị đau khổ lắm. Cho nên có những người tu, có những người vào chùa, có những người trì giới, có những người nhẫn nhục, có những người cái bằng gần như thấy tu hành ngon lành, nhưng mà nếu nắm giữ sai lầm rồi sẽ trọn đời khổ đau và mang lại khổ đau cho kẻ khác. Nhưng mà nếu mà mình nắm một cách chính xác rồi đó thì giáo lý này là hoàn toàn tối thượng. Mình đã qua chiếc sông rồi, mình dùng chiếc bè mình qua sông rồi, tất cả những cái bài chúng ta học đây là giáo lý của đại thừa, tức là chúng ta nương cái thuyền này để qua sông rồi. Nhưng mà qua sông rồi thì làm gì? Bỏ bè lại mà đi. Nhưng mà ngồi đó mà còn trang trí, còn vẽ vời, rồi đánh phấn thoa rong, chiếc bè đó đây là của tôi, đây là cái pháp môn này của tôi, đây là gì, đây là ông thầy của tôi, đây là tổ của tôi, tất cả cái gì của tôi của ta nó tôn lên và bảo vệ nó, chết sống với nó, trở thành cuồng tín đó. Nó như vậy. Cho nên con đường nào mục đích của nó chỉ có một pháp duy nhất thôi. Tất cả các giáo lý của Đức Phật đưa đến con đường duy nhất là con đường một vị thôi, là vị gì? Đó, các vị người nào cũng thuộc bài vô cùng đẹp. Một vị thôi. Và nó là tâm sông ngàn biển, chỉ có một vị là vị gì? Vị mặn. Cũng giống vậy, tất cả giáo lý của Như Lai nói để cuối cùng đưa đến con đường của giải thoát thôi. Cho nên người nào mà cứ bám chặt nó rằng đây là pháp nào là hạng nhất, cái này là của tôi nè, tôi tu pháp này nè, thầy tôi, tổ tôi nè, ông nội tôi, ông ngoại tôi, tất cả đều là gì? Hoàn toàn phi lý, và chúng ta sẽ bị chết và khổ đau của nó. Mà gọi là gì? Gọi là bị con rắn cắn, đau khổ như người này chết. Ta hạnh phúc là vì chúng ta có Đức Phật, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta có giáo lý rất là rõ ràng, không có bị mê mờ nữa. Và ngay cả khi chúng ta còn sống bình thường ngoài, các vị thấy người ta cũng nói rằng là thuốc bổ là rất là tốt, nhưng mà nó bổ là kêu bằng cho người nào, cho ai đó, chứ không phải thuốc bổ lúc nào mình cũng uống được. Nhân sâm là coi ngon lành lắm, nhưng mà đợi người sắp chết rồi thì uống nhân sâm, chứ trẻ con con nít nữa là nó còn nhỏ, nó uống nhân sâm là nứt da đó. Và các vị biết là kêu bằng đó là trong sách Tàu nói là phúc sống mà phục nhân sâm, phúc thống phục nhân sâm tắc tử, nếu mà đau bụng uống nhân sâm là chết liền. Các vị nhớ là đừng bao giờ cái là nghĩ rằng nhân sâm nó quý, mà nó là bây giờ tôi yếu quá, đau bụng quá, uống nhân sâm vô, uống nhân sâm vô rồi là cái bằng đi liền, bởi vì hai cái đó nó trị với nhau, phúc thống phục nhân sâm tắc tử. Nhân sâm là quý lắm, có thể cứu người nhưng có thể giết người, phải vậy không? Cho nên giáo lý của đạo Phật có thể giúp chúng ta hoàn toàn tự tại an nhiên trong thế giới này, và biến thế giới này trở thành thế giới bình an. Nhưng nếu mà chúng ta chấp mắt, chúng ta sai lầm, chúng ta nắm giữ sai lầm, thì chính chúng ta cũng sẽ bị nô lệ trong cái hình thức này khổ đau. Cho nên ngày hôm qua thầy mới nói các vị là chúng ta tu học không phải để tập luyện thành những là cái hình thức, những là cái bằng những cái lực lượng mà chúng ta phải nô lệ trong lực lượng đó. Bởi vì chúng ta là con người của tự do. Và hạnh phúc là chúng ta được làm đệ tử Phật. Và nghe cái bài kệ này, các vị nghe cái bài kệ vừa rồi là các vị thấy rằng cái bài này hay không? Quá hay này, bài này của bằng cái một cái vị tổ sư Việt Nam nói. Khi ngày hôm qua chúng ta đọc cái phần kia là của cái là kinh Di Ma Cập, tức là trích từ thời thế kỷ thứ 1, tức là nói đến cho tới bây giờ chúng ta vẫn trích ra đọc. Không khác nhau, nhưng mà nội dung văn chương và cách nói hoàn toàn nữa là có thể là chúng ta hiểu, nhưng mà nó không đến mức độ mà làm cho chúng ta phải xoáy. Nhưng mà những cái lời của tổ là Trần Thái Tông nói đây mình thấy rất là hay. Nói những cái từ mà thầy thích nhất là cái bằng đầu sọ khô đó. Dòm lại mình bây giờ sọ nó lòi ra rồi. Cái gì thấy không? Cho nên cái người cạo đầu dễ thấy sọ này là sọ là bắt đầu khô tới đó rồi. Bởi vì đầu sọ khô này bây giờ nếu mà thầy cài hoa là dắt ngọc đầu, thêm nữa là cái bằng túi da hôi này mà ướt xạ sông hương. Rồi thêm một cái nữa là cái bằng cắt lụa là này, áo đủ thứ kiểu thấy không? Màu đủ thứ cách đẹp, cắt lụa là che đẩy máu đăng mà dồi son phấn mà ác thùng phân thu huyết. Các vị ráng học luôn đó thôi. Cứ nghĩa là đêm ngày cứ đọc cái bài kệ đó. Bài kệ đó là gì? Bài kệ đó là quán bất tịnh nói về sát sát thân, người nào cũng vậy hết. Mục đích không phải là để chúng ta nghĩa là cái bằng che chắn nó, nhưng mục đích để chúng ta đừng có vì nó mà làm các điều tội lỗi. Đó, thèm ăn một cái gì đó nghĩa là cái bằng phải tính tới chuyện cái bằng để cho bồi bổ cái thân này, nghĩa là phải ăn tới gì? Phải ăn tới chân gấu, phải ăn tới ốc khỉ, phải ăn tới nghĩa là bằng gan rồng, phải ăn tới nghĩa là cái bằng mặt mà mặt tiền mặt long dương. Nhiều người tính cái chuyện ghê gớm vậy. Rồi là bào ngư di ca để làm gì? Để nuôi cái thân mà toàn bộ là cái thùng phân thúi này. Cho nên đừng có tạo nhân sinh tử tội nghiệp. Giảm từ từ đi, ăn cái gì vừa phải thôi, ăn đủ sống được rồi, phải không? Thế nên bây giờ đó là để mình thỏa mãn cái dục vọng, thỏa nhỏ những gì bị nó đẩy đi bởi vì gì? Mùi hương, bởi vì ham muốn của mình, để mà thỏa mãn mình, để cho cường sức tướng cái bằng tráng dương để làm gì? Để cuối cùng đi đến con đường hoại diệt và tiêu ma. Đây là lý do mà ý là tổ muốn khuyên các chúng ta điều đó. Chứ không phải nói vậy đâu, cái bằng mình chán rồi cái mình hết muốn gì rồi mình không làm nữa, không phải. Mình vẫn sống nhưng mình vẫn làm, cho vì cái thân này làm lợi rất là nhiều người. Các vị thấy không? Những người nghĩa là xông pha đủ chỗ, nghĩa là cái bằng cứu trợ nạn lụt đi đến, nghĩa là cái bằng trị bệnh cho người bệnh cùi hủi, rồi nghĩa là làm ăn có tiền giúp đỡ cho kẻ nghèo, kẻ thế cô. Rồi nghĩa là thiên tai, nạn động đất, rồi nước lụt. Biết bao nhiêu chuyện mình làm, và biết bao nhiêu lời hay ý đẹp mình có thể đem cống với những cuộc đời. Nên nhờ đâu? Nhờ cái thân này nè. Không có cái thân này làm sao có cái miệng, không có cái miệng làm sao mà nói chuyện. Nhưng mà cái miệng này phải nói cái gì đó cho tốt. cái gì đó cho hay, cái gì đó cho làm lợi người thì mình nói. Cho nên nghĩa là sử dụng cái thân này trở thành chiếc bè để đưa đến con đường của hạnh phúc. Còn đừng có dùng cái thân này mà làm những cái chuyện phi lý, chuyện khổ đau, và cái chuyện đó là cái bằng đó là mình gọi là phải nó là luân hồi nhân quả thì tội nghiệp. Tội nghiệp cho ai có gì không? À, số 1 tốt nghiệp ra trường liền. Tội nghiệp cho mình. Học mất một bữa là tốt nghiệp rồi. Cho nên cái khóa này học rất là nhanh, học nghĩa là bây giờ cấp tốc á, đào tạo cấp tốc có một ngày là tốt nghiệp rồi. Ai cũng giác ngộ hết trơn, thuộc bài ngon lành. À, chỉ còn cách là ứng dụng nữa thôi, chứ là đem rồi cất vô tủ được cũng như không. Giờ uống chút nước hồi hướng không? Buổi chiều chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ ba, tức là phẩm đệ tử. Đó, bắt đầu nói từng phương pháp tu tập, phương pháp tu tập. À, trong thời gian này chúng ta đã đi qua hai phần là phẩm Phật quốc và phẩm phương tiện. Bây giờ chúng ta sẽ nói phẩm đệ tử vào buổi chiều, rồi buổi tối. Buổi tối thì các Phật tử sẽ có, nếu mà những Phật tử có gì quan trọng, các Phật tử có thể viết sẵn những câu hỏi đó, bởi vì không có cái thời gian để mà vấn đáp. Rồi sau cái buổi tối đó thì chúng ta sẽ có một cái buổi họp mặt để mà nói chuyện và trả lời, là trực tiếp vấn đáp. Còn những gì mà các Phật tử muốn hỏi cái người có trách nhiệm về trình bày thì các Phật tử phải chuẩn bị viết trước, để là trong buổi chiều thầy sẽ cố gắng mà thanh toán. Cái nào nói được thì nói, cái nào nói được thì đính thì thôi. Bây giờ các Phật tử hồi hướng ha.
Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận, thầy nguyện đoàn tham môn vô lượng, thầy nguyện hồng ấn đạo